Chương 17, Côn Luân Sơn bí cảnh 2, chương 17, Côn Luân Sơn bí cảnh 2, nội công tu luyện hoàn tất, nàng liền bắt đầu nghiên cứu loa tuyển cửu ảnh. Mới học lúc, chỉ có thể miễn cưỡng huyên hóa ra hai đạo mơ hồ tàn ảnh, cái bóng nhẹ nhàng, hơi chút động tác liền tản. Có thể theo đối nội tức tùy ảnh động, ảnh tùy thân pháp sinh tâm pháp lĩnh ngộ dần dần sâu, tàn ảnh dần dần ngưng thực, theo ba đạo tới năm đạo, cuối cùng có thể hóa ra chín đạo nhạt nhẽo hư ảnh. Vải xanh váy áo tại trong gió sớm tung bay, hư ảnh còn cuốn chân thân, xê dịch chuyển hướng ở giữa, liền tiếng bước chân đều phân không ra thật giả, phảng phất có 9 người đồng thời đang diễn luyện thân pháp. Kiếm pháp tu hành cũng chưa từng buông lỏng. Nàng gãy căn cổ tay thô nhánh cây làm kiếm, đem cửu dương nội lực quán chú trong đó, nhánh cây lập tức biến kiên cường. Trước kia làm kim đỉnh Phật quang lúc, luôn cảm thấy hậu kình không đủ, bây giờ nội lực tôi động hạ, nhánh cây vung ra kiếm phong có thể đánh rơi xuống trên vách đá đá vụn, đôn nốt rung động. Về sau nàng thử đem loa tuyển cửu ảnh dung nhập kiếm chiêu, kiếm thế lập tức biến hư thực tương sinh, rõ ràng nhìn xem là đâm về cánh trái, thật phong lại đột nhiên theo cánh phải đưa ra, ngay cả mình đều muốn ngưng thần khả năng phân biệt kiếm lộ. Cách mỗi năm ngày, nàng sẽ về một chuyến vương gia thôn, đưa chút hái thảo dược, thuận tiện thám tính tin tức. Tiểu nha tổng quấn lấy nàng giảng giang nam cố sự, nói trưởng thành muốn đi nhìn tần hoài hà tuyển hoa, mà vương lão hán thì sẽ ngồi ngưỡng cửa, hút tẩu thuốc nhắc tới, trong trang lại kiếp sau người, trong đêm thường nghe thấy binh khí tấn công thanh âm, sợ là lại muốn xảy ra chuyện. Chu chỉ nhược lặng lặng nghe, đem tin tức ghi ở trong lòng, võ liệt bọn hắn còn tại tìm Chu Trường Linh, nhưng thủy chung không có tìm đúng phương pháp. Sau một tháng sáng sớm, Chu chỉ nhược tại ngoài động luyện qua loa tuyển cửu ảnh nhìn qua dần dần tiêu tán tàn ảnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lên, thời cơ không sai biệt lắm. Ngày hôm đó ngày mới sáng, nàng cóng bọc hành lý hướng xá thân nhai xuất phát. Đường núi gập ghềnh, càng đi đi về phía tây, cây rừng càng thưa thớt, tuyết động cũng dần dần dày, dẫm tại dưới chân kéo kẹt rung động, hàn khí theo đế giày đi lên chui. Vào lúc giữa trưa, nàng rốt cục đứng ở xá thân nhai bên cạnh. Cảnh tượng trước mắt để cho người ta lưng phát lạnh, vách đá như bị búa bổ đao tức qua, thẳng tắp rơi vào phía dưới quần cuộn biển mây, gió núi theo đáy vực cuốn ngược mà lên, lôi cuốn lấy băng tuyết hàn ý, phá ở trên mặt giống thanh đao nhỏ. Chu chỉ được ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt vách đá nham thạch, tại một mảnh rậm rạp dây leo che lấp chỗ, chạm đến mấy khối bung lòng đá vụn. Đẩy ra dây leo, dưới đá trong đất bùn có nhàn nhạt kéo ngấn, vách đá nham thạch bên trên còn cuốn một nửa mục nát dây gai, đứt gãy chỉnh chỉnh tề tề, giống như là bị lưỡi dao chặt đứt. Chính là chỗ này. Nàng theo trong bọc hành lý lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt dây thừng dài, một mặt một mực thắt ở bên cạnh bên trên cự nham, lặp đi lặp lại lôi kéo kiểm tra, xác nhận vững chắc sau, mới nắm lấy dây thừng chậm rãi hướng phía dưới trèo. Trên vách đá dựng đứng rêu xanh vừa ướt lại trượt, nhiều lần dưới chân trượt, toàn bộ nhờ loa tuyển cửu ảnh thân pháp đem thân thể kề sát vách đá, mới đứng vững thân hình, một tấc hướng hạ na di. Cửu dương nội lực tại quanh thân lưu chuyển, đã xua tán đi lạnh leo thấu xương, lại để cho hai tay duy trì vững vàng, không đến mức bị dây thừng mãi đến mất đi khí lực. Leo lên ước chừng nửa canh giờ, dưới chân vẫn như cũ là mênh mang biển mây, nhìn không thấy đáy. Nàng không dám cởi dây, ở giữa không trung dừng lại, vuốt vuốt cổ tay hế ẩm, ngắm nhìn bốn phía. Đáy vực sương ngủ càng đậm, quái thạch bên trên mọc lên ám tử sắc cỏ xỉ rêu, nham đỉnh giọt nước rơi vào phía dưới thạch đầm, tóe lên nhỏ bé bọt nước, thanh âm tại trống trải trong vách núi quanh quẩn. Đang quan sát đến, đột nhiên nghe thấy phía trên truyền đến một hồi tiếng quát mắng, trung khí mười phần, mang theo vài phần tức hồn hẹn. Chu chỉ nhược tâm đột nhiên nhảy một cái, kết hợp trước đó suy đoán, trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra, Trương Vô Kỵ hẳn là ngay tại giữa sườn núi nào đó chỗ. Tiếng quát mắng người, tất nhiên là Chu Trường Linh không nghi ngờ gì. Còn nhớ do nguyên tắc bên trong phía dưới là có nhà, nếu không Trương Vô Kỵ sớm té chết. Nàng ngưng thở, cẩn thận từng ly từng tí hướng lên trèo một đoạn, tận lực không phát ra tiếng vang. Xa xa, quả nhiên trông thấy một chỗ chật hẹp trên bình đài, Chu Trường Linh chính đối vách đá giận mắng, nắm đấm nắm đến khanh khách vang. Nàng lập tức nằm ở nham thạch trong bóng tối, không dám thở mạnh, lặng lặng quan sát đến. Thằng đến Chu Trường Linh mắng đủ, vung lấy tay háo rời đi, nàng mới nhớ kỹ chỗ kia bình đài phương vị, chậm rãi trèo về đỉnh núi. Trương Vô Kỵ nên ngay tại kia bình đài phía sau bí cảnh bên trong. Nàng cầm trong ngực cây châm lửa, trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động. Giờ phút này nếu là tùy tiện xuống dưới, lấy Chu Trường Linh nhất dương chỉ tu vi, muốn lấy nàng tính mệnh quả thực dễ như trở bàn tay, nàng điểm này công lực căn bản không đáng chú ý hơn nữa Cửu Dương thần công tu luyện coi trọng nhất cơ duyên, Trương Vô Kỵ có thể tốc thành, toàn bộ nhờ Bạch Viên trong bụng bí tịch cùng bí cảnh bên trong linh vật, coi như nàng hiện tại đoạt bí tịch, không có những cái kia trợ lực, cũng chưa chắc có thể thuận lợi tu luyện, ngược lại khả năng làm chết bại. Dưới mắt Nga Mi Cửu Dương công cùng Cửu Âm chân kinh tiến cảnh. Huống chi, Trương Vô Kỵ thân phụ nhân vật chính khí vận, tới gần hắn người thường thường họa phúc khó liệu. Nàng cũng không muốn trở thành người khác trong chuyện xưa vật làm nền, vì người khác làm áo cưới. Chủ yếu nhất, Cửu Dương thần công từ trước là nam tử tu luyện công pháp, phải chăng thích hợp nữ tử tu luyện còn chưa biết được, coi như thật muốn tu, cũng phải trước thỉnh giáo sư phụ Diệt Tuyệt sư thái, lại làm định đoạn. Còn có bí cảnh bên trong bàn đảo cùng ngân ngư, vậy cũng là giữa thiên địa khó được linh vật, số lượng tất nhiên có hạn. Cùng nó hiện tại bất chấp nguy hiểm đi tranh đoạt, không bằng chờ Trương Vô Kỵ thần công đại thành, rời đi bí cảnh sau, lại đi vào tiếp thu phần này di sản. Đến lúc đó không chỉ có thể an tâm nghiên tập Cửu Dương thần công, nói không chừng còn có thể còn lại chút linh vật, trợ nàng đột phá dưới mắt cảnh giới bình cảnh. Nghĩ thông suốt những này, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem dây leo trở về hình dáng ban đầu, lại tại chung quanh gắn chút đá vụn, xóa đi tất cả leo lên qua vết tích, lúc này mới nắm lấy dây thừng, chậm rãi trèo về đỉnh núi. Đứng tại vách đá, nàng cuối cùng nhìn một cái mây mù chỗ sâu vách núi, quay người hướng phía khe núi sơn động đi đến. Những ngày tiếp theo, nàng vẫn tại trong sơn động tu hành, chỉ là trước dựa theo vị trí tìm tới Trương Vô Kỵ rất xuống vị trí, còn lại đi xem mấy lần xác định cụ thể địa phương, sau đó chính là chờ đợi Trương Vô Kỵ xuất quan, Chu Trường Linh tự tìm đường chết ngày đó. Mỗi ngày hoàng hôn, nàng sẽ đứng tại ngoài động cao điểm bên trên, nhìn qua xá thân ngay phương hướng, trời chiều đem bóng dáng của nàng kéo đến rất dài, giống một quả kiên nhẫn chờ đợi thời cơ hoàng tước. Chương 18, Cửu Dương thần công, 1, chương 18, Cửu Dương thần công, 1, Chu Chỉ Nhược tại Côn Luân chỗ sâu trong sơn động một chờ, chính là gần 1 năm rưỡi. Ngoài động thảo một khô vinh giao thế, đỉnh núi tuyết động tan rã lại che, chỉ có nàng tu hành chưa hề gián đoạn. Nắng sớm mờ mờ lúc, nàng tại ngoài động vận chuyển nội công, Cửu Dương chân khí bốc hơi lên nhàn nhạt sương trắng. Ánh chiều tà le lói lúc, nàng lấy nhánh cây làm kiếm, kiếm phong lướt qua vết đá, đánh rơi xuống dì rào lá tùng. Ngẫu nhiên cũng liền tới tiểu nha vậy nói một chút, hóa giải một chút cô tịch. Vương Lao Hán là không có chút nào dám nói cái gì, vận tâm nàng là người giang hồ, không dám chọc cá nàng cũng mặc kệ. Năm nay nàng 18, giã ngoại sinh hoạt không cho nàng mang đến bao lớn ảnh hưởng, ngược lại thời gian dài không cùng người giao lưu càng lộ vẻ thanh lãnh, mặc dù bại thô áo gai cũng không thể che giấu tư sắc. Nàng vẫn là ở trên mặt làm đen xám ra cửa, biết nữ nhân xinh đẹp ở đâu đều là phiền toái. Hơn phân nửa năm giang hồ lịch luyện cùng hơn một năm thâm sơn tiềm tu, hoàn toàn rút đi nàng hai đầu lông mày ngây ngô. Trước kia đấy mắt khiếp ý hóa thành trầm tĩnh, ngẫu nhiên dương mắt lúc, ánh mắt trong trẻo như hàn tinh, nhưng lại cất giấu nhìn rõ thế sự thông thấu. Nàng Nga Mi Cửu Dương công sớm đã đột phá tầng thứ tư, đứng yên tại tầng thứ năm cảnh giới. Theo sư phụ Diệt Tuyệt lời giải thích, nàng cái này có giang hồ nhị lưu công lực. Nga Mi Cửu Dương có thể đại khái có thể thể hiện giang hồ thực lực. Cửu Dương 1-2 tầng đối ứng là bất nhập lưu, chỉ là thân thể so với thường nhân tốt hơn nhiều. 3-4 tầng đối ứng là giang hồ tam lưu, đại đa số người giang hồ dừng bước nơi này. 5-6-7 tầng đối ứng nhị lưu, tại tiểu môn phái đều là trưởng lão loại hình, 7 tầng Cửu Dương một phái trưởng môn cũng đều nên được. 8-9 thành vậy cũng là nhất lưu cao thủ, Diệt Tuyệt đều tại 8 tầng dừng lại rất nhiều năm, lần này đạt được Cửu Âm chân kinh đoán chừng sẽ tới tầng thứ 9, đạt tới nhất lưu tuyệt đỉnh, so với Dương Tiêu cũng sẽ không yếu, ỷ thiên kiếm còn ở đó, đoán chừng Dương Tiêu đến mát. Trương Tam Phong ngoại lệ, hắn là độc nhất ngăn, ép giang hồ 60 năm không người ngoi đầu lên đều bị hắn diệt. Chu Chỉ Nhược theo hiện đại dân mạng tính toán đoán chừng hắn đã vào tiên thiên, những người khác còn tại hậu thiên đảo quanh đâu. Đoán chừng là Vương Trung Dương, Chu Bá Thông cùng điên rồi Âu Dương Phong một cái cấp độ. Đây chính là người khác luyện võ ngươi tu tiên chơi như thế nào. Chu Chỉ Nhược nội lực hùng hậu đến cơ hồ muốn thấu thể mà ra, nếu không tận lực thu liễm, quanh thân liền sẽ quanh quẩn lấy nóng dực khí tức, bình thường môn phái trưởng lão gặp cũng phải âm thầm kinh hãi. Loa Tuyển Cửu ảnh thân pháp tức thì bị nàng luyện đến cực hạn. Toàn lực hành động lúc, chín đạo ngưng thực thân ảnh tại sơn động một tấc vuông xê dịch, vải xanh váy áo tung bay, tàn ảnh sen lẫn thành hoàn toàn mơ hồ thanh vụ, liền tiếng bước chân cũng khó khăn phân biệt thật giả. Dịch Cân đoán cốt thiên tu luyện chưa hề ngừng, nàng có thể rõ ràng phát giác gân cốt kinh mạch càng thêm bền bị rộng lớn, nội lực gánh chịu cùng vận chuyển năng lực so sánh lúc trước càng hơn một bậc. Nhưng là đối gân cốt cải biến đã chậm dần, đoán chừng cũng nhanh đến cực hạn. Tính toán thời gian, tự nàng xuống núi đưa tin đến nay đã là 2 năm rưỡi. Dựa theo sư phụ Diệt Tuyệt sư thái cùng Côn Luân phái ước định, lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh chiến dịch, sợ là gần ngay trước mắt. Sáng sớm hôm đó, nàng ngay tại ngoài động diễn luyện kim đỉnh Phật quang kiếm phong cuốn lên trên đất lá tùng, đột nhiên lòng có cảm giác, đột nhiên thu kiếm mà đứng, ngẩng đầu nhìn về phía xá thân nhai phương hướng. Trong gió dường như xen lẫn một tiếng cực yếu ớt vật nặng rơi xuống trầm đục, thoáng qua liền bị gió núi nuốt hết, thiên địa yên tĩnh như cũ. Chu Chỉ Nhược đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve kiếm bính, ánh mắt ngưng lại. Trong nội tâm nàng hiểu rõ, Trương Vô Kỵ tại bí cảnh bên trong khổ tu 5 năm, Cửu Dương thần công đã đại thành, hôm nay đúng là hắn phá quan mà ra, lại bị Chu Cửu chân lửa gạt, lần nữa ngã xuống sườn núi thời gian. Nhưng nàng không có lập tức hành động. Trở lại sơn động sau, nàng tinh tọa điều tức, kiên nhẫn chờ đợi. Thẳng đến ngày kế tiếp trời sáng choang, xác nhận xá thân ngay phương hướng lại không động tĩnh, mới trên lưng sớm đã thu thập xong bọc hành lý, lần nữa đi vào kia làm cho người sợ hai vách đá. Nàng ngoái buộc xuống dây thừng vẫn như cũ kiên cố, nàng xe nhẹ đường quen nắm lấy dây thừng hướng phía dưới leo trèo. Vách đá rêu xanh vẫn như cũ chất đức, nàng vận chuyển Loa Tuyển Cửu ảnh thân pháp, thân thể kề sát vách đá, đầu ngón tay chế trụ khe đá, không bao lâu liền lần nữa đặt chân xương mù tràn ngập vách núi, rốt cuộc nghe không được Chu Trường Linh tiếng quát mắng. Cùng 1 năm rưỡi trước so sánh, vách núi cũng không quá đại biến hóa. Nàng trực tiếp đi hướng kia mặt bị dây leo che giấu vách đá, đẩy ra xanh biết dây leo, cái kia nhỏ hẹp hang đá còn tại nguyên địa. Chỉ là lần này, trong sơn động nhiều một bộ thi thể mới, chính là Chu Trường Linh. Xem ra nguyên tắc tình tiết cũng không cải biến. Chu Trường Linh truy tung Trương Vô Kỵ đến tận đây, muốn cưỡng ép chui vào nhỏ hẹp cửa hang, lại bị kẹt tại ở giữa, tiến thôi không được, cuối cùng có tử. Thi thể của hắn chưa hoàn toàn hư thối, trên mặt còn ngưng kết lấy trước khi chết hoảng sợ cùng không cam lòng, hai tay vẫn duy trì hướng về phía trước cào tư thế. Chu Chỉ Nhược ở trên người hắn cẩn thận tìm kiếm, ngoại trừ mấy lượng bạc vụn, một khối ngọc bội, không còn gì khác đáng tiền vật, theo trong ngực hắn còn tìm tới một cái bao bố, bên trong lại là nhất dương chỉ. Nam đế tuyệt học, lão thiên đãi nàng không tệ. Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào nhỏ hẹp trên hang đá. Cửa hang chỉ chứa hài đồng thông qua, nhưng đối đã sớm chuẩn bị nàng mà nói, đây cũng không phải là nan đề. Nàng theo bọc hành lý bên trong lấy ra mấy trôi bách luyện tinh cương chế tạo ngắn đủ, một thanh phân lượng không nhẹ tiểu thiết truy, còn có một số đặc chế sát tiết, đây đều là nàng gần đã qua 1 năm, lợi dụng tu luyện khoảng cách tỉ mỉ chuẩn bị công cụ. Hít sâu một hơi, Chu Chỉ Nhược đem Cửu Dương nội lực quán chú hai tay, cánh tay trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng ánh mắt khóa chặt cửa hang biên giới một chỗ nhìn như yếu ớt tầng nham thạch, tay phải nắm truy, tay trái nắm đủ, nhắm ngay vị trí, đột nhiên gõ xuống dưới. Keng. Thanh thúy tiếng đánh tại yên tĩnh đáy vực quanh quẩn, hỏa tinh rơi xuống nước ở trong tối tử sắc cỏ xỉ rêu bên trên, thoáng qua dập tắt. Nham thạch so trong tưởng tượng cứng rắn, nhưng ở nàng ẩn chứa nội lực gõ hạ, vẫn là sụp ra một khối nhỏ đá vụn. Chương 18, Cửu Dương thần công 2, chương 18, Cửu Dương thần công, 2, nàng cũng không lục trí, điều chỉnh hô hấp, vận khởi dịch cân đoán cốt thiên pháp môn, nhường cánh tay lực lượng càng thêm ngưng tụ bền bỉ. Keng, keng, keng. Dầu có tiết tấu tiếng đánh duy trì liên tục vang lên, đá vụn không ngừng theo cửa hàng rơi xuống. Nàng cũng không phải là mù quáng mở, mà là bằng vào đối nham thạch kết cấu quan sát, chuyên chọn tầng nham thạch thiên nhiên kẻ nứt cùng chỗ bạc được ra tay, khi thì dùng sắt tiết khảm vào khe hở, mượn nhờ đòn bẩy nguyên lý khiêu động khối nham thạch lớn. Khi thì dùng ngắn đục tinh tế tu chỉnh, mở rộng cửa động đồng thời, lại cẩn thận nghiêm túc vẫn duy trì vách đá kết cấu ổn định. Mồ hôi rất nhanh thấm ướt trán của nàng phát, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên bát áo. Cánh tay bởi vì duy trì liên tục phát lực mà run nhẹ nhẹ, nhưng trong đan điền cửu dương chân khí liên tục không ngừng mà vào tới, chống đỡ lấy nàng tiếp tục nữa. Gần sau 2 canh giờ, cửa hang rốt cục bị mở rộng tới đủ để cho nàng xoay người thông hành trình độ. Trong động một mảnh đen kịt, một cỗ hỗn hợp có bùn đất, cỏ cây cùng nhàn nhạt mùi tanh hương bị đập vào mặt. Chu Chỉ Nhược nhóm lửa cây châm lửa, màu vỏ quýt ánh lửa xua tán đi hắc ám. Nàng không chút do dự xoay người chui vào, trong động là một đầu chật hẹp tĩnh mịch đường hành lang, một đường hơi dốc xuống dưới, mặt đất che kín nhỏ vụn đá, đi cần phá lệ cẩn thận. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, cuối hành lang rộng mở trong sáng, một cái to lớn không gian dưới đất xuất hiện ở trước mắt. Phía trên có nhỏ bé khe hở thấu hạ sát trời, mặc dù không sáng sủa, lại đủ để thấy vật. Trong không gian là một đầm thanh tịnh thấy đáy nước hồ, hơi nước mờ mịt, trong không khí ngưng kết thành nhỏ bé giọt nước. Giữa hồ có hòn đảo nhỏ, ở trên đảo mọc ra vài cọng cành lá rậm rạp cây đào, đầu cành lẻ tẻ treo mấy cái chưa thành thục quả đào, hiển nhiên là bị người ngắt lấy qua đi còn lại. Bên hồ sinh trưởng kỳ dị phát sáng cỏ xỉ rêu, màu xanh nhạt quang mang tràn ngập ra, là cái này dưới đất bí cảnh tăng thêm mấy phần kỳ huyễn sắc thái. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, mỗi một lần hô hấp đều để người cảm thấy tâm thần thanh thản. Nơi này chính là Trương Vô Kỵ sinh sống 5 năm bí cảnh. Chu Chỉ Nhược không có đi nhìn những cái kia bàn đảo, ánh mắt trong động cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh, nàng ở bên hồ một chỗ khô ráo trên đất trống, phát hiện một cái mới trồng nho nhỏ đống đất. Đống đất trước không có lập địa, chỉ đơn giản cắm một cây tươi mới nhánh cây, trên nhánh cây còn mang theo vài miếng xanh nhạt lá cây. Nàng đi đến đống đất trước, yên lặng đứng thẳng một lát. Nàng biết, nơi này chôn lấy là làm bạn Trương Vô Kỵ 5 năm, trong bụng có dấu Cửu Dương thần công bí tịch bạch viên. Trương Vô Kỵ tâm địa nhân hậu, trước khi đi tất nhiên là đưa nó hảo hảo an táng. Ngồi xổm người xuống, nàng lấy ra chuẩn bị xong xem nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đào móc. Thổ chất suốt, không có phí bao lớn công phu, liền chạm đến một cái dùng vải dầu chặt chẽ bao khỏa hình chữ nhật vật. Đem bao khỏa lấy ra, vỗ tới phía trên bùn đất, nàng từ từ mở ra vải dầu, bên trong song song đặt vào 4 bản thật mỏng sách, trang giấy ô vàng, lại bảo tồn được tương đối hoàn hảo. Quyển sách đầu tiên sách địa, dùng cổ pháp chữ truyện viết Cửu Dương chân kinh. Cuốn thứ 2 là Vương Nan Cô độc kinh. Cuốn thứ 3 là Hồ Thanh Lưu Ý Kế kinh. Cuốn thứ 4 thì là Trống Không Phong Bì, lật ra xem xét, bên trong là Trương Vô Kỵ 5 năm qua tu luyện Cửu Dương chân kinh lúc tiện tay ghi lại tâm đắc trải nghiệm, còn có hắn kết hợp y kinh độc kinh, hóa giải tự thân hàn độc quá trình ghi chép. Mặc dù không thành hệ thống, nhưng từng chữ đều là chân quý kinh nghiệm. Chu Chỉ Nhược nhịp tim tại thời khắc này có chút gia tốc. Nàng ở đây khổ đợi gần 2 năm, vì chính là giờ phút này. Nàng đầu tiên cầm lấy quyển kia Trống Không bút ký, nhanh chóng đọc qua. Bên trong chữ viết hơi có vẻ non nớt, lại ghi chép đến cực kỳ tỉ mỉ xác thực, ban đầu luyện Cửu Dương thần công lúc nội lực vận chuyển quá thiếu, khả năng gặp phải huyễn tượng cùng thân thể phản ứng, thậm chí như thế nào mượn nhờ bí cảnh bên trong bản đạo, ngân ngư gia tốc tu luyện, đều nhất nhất viết trên giấy. Những nội dung này, không nghi ngờ gì có thể làm cho nàng ngày sau lĩnh hội Cửu Dương chân kinh lúc, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tiếp lấy, nàng trịnh trọng cầm lấy Cửu Dương chân kinh. Lật ra tờ thứ nhất, khúc dạo đầu chính là tổng cương, hắn mạnh từ hắn mạnh, gió mát lướt núi đổi. Hắn hành tùy hắn hành, trăng sáng chiếu đại giang chữ chữ châu ngọc, ẩn chứa võ học chí lý. Nàng thô sơ giản lược xem, phát hiện cái này Cửu Dương chân kinh cùng nàng sở tu Nga Mi Cửu Dương công quả nhiên đồng nguyên, lại càng thêm hoàn chỉnh, tinh thâm bao la. Nhất là cuối cùng quan hải đột phá pháp môn, cùng bổ sung nhân luân tử khí xúc cốt công bích hổ du tưởng công quy tức công trợ kỳ công, đều là Nga Mi Cửu Dương công không có. Cưỡng chế lập tức nghiên cứu xúc động, nàng đem kinh thư cẩn thận cất kỹ, lại lật nhìn Vương Nan Cô độc kinh cùng Hồ Thanh Lưu Ý Kế kinh. Cái này hai bộ kinh thư tuy không phải bí tịch võ công, nhưng lại có cực cao giá trị, độc thuật có thể chế địch, y thuật có thể cứu mệnh, trong giang hồ hành tẩu. Cái này hai môn kỹ nghệ thường thường có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Đem 4 bản bí tịch một lần nữa dùng bao vải dầu tốt, thiếp thân giấu ở trong áo, Chu Chỉ Nhược đứng người lên, lần nữa nhìn quanh bí cảnh. Nước hồ bình tĩnh như trước, trong truyền thuyết ngân ngư không thấy tăm hơi, chắc hẳn đã sớm bị Trương Vô Kỵ bắt giữ dùng ăn hầu như không còn. Cây đào bên trên khô quắc quả linh khí mất hết, lại không tác dụng. Nàng chuyến này lớn nhất mục đích đã đạt thành. Cái này bí cảnh mặc dù linh khí dư giả, là tu luyện bảo địa, nhưng lục đại phái vây công quang minh định sắp đến, nàng nhất định phải nhanh tiến đến cùng sư phụ tụ hợp, không thể lại ở đây ở lâu. Cuối cùng nhìn thoáng qua cái này cải biến rất nhiều người vận mệnh địa phương, nàng quay người dọc theo đường về chui ra cửa hàng, trở lại đáy vực. Không tiếp tục nhìn Chu Trường Linh thi thể, nàng trực tiếp trèo lên đỉnh núi, thu hồi dây thừng, lại dùng đá vụn cùng dây leo che giấu leo lên vết tích. Đứng tại vách đá, gió xuân hiu hiu, mang theo côn luân sơn đặc hữu lạnh thấu xương cùng sinh cơ. Nàng sờ lên trong ngực thô sáp du bố bao quả, trong lòng một mảnh thanh thản. Cửu Dương chân kinh đã tới tay, con đường sau đó nên đi như thế nào, còn cần tinh tế suy nghĩ, là đem nó giao cho sư phụ, lớn mạnh Nam Y. Vẫn là mình em thầm tu luyện, xem như át chủ bài. Vô luận như thế nào, nắm giữ Cửu Dương chân kinh cùng Nhất Dương chỉ quyết lại thêm nàng bản thân Nga Mi Cửu Dương công, Cửu Âm chân kinh dịch cần đoán cốt thiên cùng loa tuyển cửu ảnh, tương lai của nàng đã nắm giữ vô hạn khả năng. Cái này bí cảnh tại Quang Minh đỉnh về sau nàng nhất định phải đến nơi đây tiềm tu một đoạn thời gian, đem chính mình tăng lên tới cực hạn của mình mới có thể ra ngoài, nếu không phải sư phụ diệt tuyệt đối nàng thật sự không tệ, nàng là sẽ không rời đi. Chương 19, gió nổi lên Tây vực, 1, chương 19, gió nổi lên Tây vực, 1, Côn Luân bí cảnh bên trong kia ngăn cách tiên tĩnh dường như còn tại sau lưng quanh quẩn, vừa mới xuất gốc, Tây vực thô lệ bao cắt liền bọc lấy trần thế mùi máu tanh đập vào mặt. Chu Chỉ Nhược vải xanh váy tay áo trong gió xoay tròn, nàng đem trong ngực lấy vải dầu chặt chẽ bao khỏa mấy quyển bí tịch lại theo chặt một chút, kia cứng rắn chất xúc cảm nhắc nhở lấy nàng chuyến này thu hoạch cùng đầu vai trọng lượng. Hiện tại hắn muốn đi chứng kiến Ỷ Thiên bên trong tên cảnh tượng lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, nàng không phải muốn đi chứng minh cái gì, hiện tại nàng mong muốn đổ vật đều nắm bắt tới tay, đã không có tất yếu lại mạo hiểm. Càng Khôn đại na di loại kia hố cha công phu nàng nhưng không có lòng tin tu thành, cũng không muốn cùng Trương Vô Kỵ quá nhiều tiếp xúc, nhân vật chính quang hoàn gia thân người, vạn nhất cái này nguyên thân còn không có biến mất sạch sẽ ra điểm yêu thiêu thân, vậy hắn có thể khóc không được. Nàng đi mục đích vẫn là vì Nga Mi, diệt tuyệt đối nàng thật rất tốt, nàng đến bảo trụ Nga Mi cơ bản bản, vậy sau này đều là nàng. Dù là Đinh Mẫn Quân về sau đối nàng không có uy hiếp nàng đều sẽ lưu lại, người xấu cũng có người xấu cách dùng, huống chi nàng về sau thật là có cửu âm chân kinh người. Sợ nàng. Hiện tại trong tay công pháp so với Trương Vô Kỵ đều nhiều, còn không giải quyết được Nga Mi đám người, nói đùa. Nàng cũng không trực tiếp đi về phía tây, mà là trước gậy hướng đông nam phương hướng Côn Luân phái tọa vào phòng. Diệt Tuyệt sư thái giao phó đưa tin sứ mệnh, mặc dù bởi vì bí cảnh duyên phận trì hoãn gần 2 năm, cuối cùng cần có chấm dứt. Còn nữa, Côn Luân phái hùng ngồi Tây vực, đối lục đại phái liên quân động tĩnh tất nhiên như lòng bàn tay. Nhưng mà, thông hướng tọa vong phong con đường, nhất định trước trải qua kia phiến nàng từng ẩn nút quan sát thật lâu sơn gốc, chủ võ liên hoàn trang chỗ. Còn tại bên ngoài mới dặm, một cỗ hôn tạp tiêu mục, huyết tinh cùng một loại nào đó ra thịt bị bỏng sau hôi thối liền theo gió chui vào hơi thở. Chu Chỉ được cảm thấy châm xuống, đề khí thả người, mấy cái lên xuống liền lặng yên không một tiếng động lướt lên một chỗ có thể quan sát toàn bộ tung lũng rất cao. Cảnh tượng trước mắt, dù là nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được con người đột nhiên co lại. Ngày xưa kia tường trắng ngói đen, khói bếp cùng thư hương dường như còn tại trong trí nhớ trang viên, giờ phút này đã biến thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình phê tích. Hơn phân nửa phòng ốc đổ sụp, cháy đen lương mục như là cự thú bẻ gãy xương sườn, dữ tợn mà đâm về tối tăm mở mịt bầu trời, cho tàn chưa tắt, trong gió sáng tắt tinh hồng điểm sáng. Trang trong tường bên ngoài, ngày xưa bằng phẳng luyện võ tràng hòa điển canh bên trên, vừa bộn giải lấy tàn phá tinh kỳ, bẻ gãy binh khí cùng đã biến thành màu đen ngưng kết vết máu. Mấy chục cỗ thi thể lấy các loại vặn bẹo dáng vẻ đổ dạp trên mặt đất, nhìn quần áo, đã có mặc Chu Vũ hai nhà phục sức trang đinh hộ vệ, cũng có đại lượng thân mang giả đỏ, trắng thuần các loại sắc trang phục, hoặc bọc lấy kỳ dị khăn trùm đầu hán tử, hiển nhiên phân thuộc khác biệt thế lực. Mấy cỗ không đầu thi thể bị tùy ý vứt bỏ tại cửa trang đền thờ hạ, kia mạ vàng Chu Võ liên hoàn trang tấm biển bị đánh thành hai nửa, dính đầy máu đen, dựa nghiêng ở đổ nát thê lương ở giữa. Là Minh giáo ma đầu một cái yếu ớt mà tràn ngập sợ hãi thanh âm theo sườn núi hạ cách đó không xa trong bụi cỏ truyền đến. Chu Chỉ Nhược ánh mắt ngưng tụ, thân hình như lá rụng giống như bay xuống, chỉ thấy một cái gãy mất cánh tay phải, toàn thân vết máu trang đinh co quắp tại bụi gai về sau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt tăng dã, bờ môi không được run rẩy. Bọn hắn 3 ngày trước như châu chấu như thế đánh tới, gặp người liền giết, cướp sạch khố phòng, điểm phòng ở, Chu trang chủ, Vũ trang chủ bọn hắn ra sức chống cự, đều chết trận. Đại tiểu thư nàng hắn nói năng lộn xộn, to lớn sợ hãi nhường hắn cơ hồ không cách nào thành nói. Chu Chỉ được ngồi xổm người xuống, đem túi nước tiến đến hắn khô nước bên môi, thanh âm trầm tĩnh như nước, từ từ nói, Minh giáo tới người nào, dẫn đầu là ai? Kia trang đinh tham lam nuốt xuống mấy ngụm nước, ho khăn lấy, đứt quãng nói, thật nhiều, mặc đồ đỏ phục, dơ liệt hỏa kỳ, còn có mặc áo bào trắng, cầm kỳ quái loan đao cùng lưới đánh cá, còn có mấy cái đầu trọc phiên tăng, khí lực lớn đến đáng sợ. Bọn hắn nói chúng ta trang chủ trước kia hại chết bọn hắn duệ kim kỳ trưởng cờ làm, còn cấu kết thắt tử quan phủ ước hiếp giáo chúng, muốn nợ máu trả bằng máu, chó gà không tha. Chu Chỉ Nhược im lặng. Chu Trường Linh, Võ Liệt hai người phẩm tính ti tiện, nhưng cấu kết nguyên đỉnh giết hại đối lập sự tình, nàng chỉ có ha ha. Chỉ là Minh giáo lần này làm việc thủ đoạn sự khốc liệt, làm việc chi quyết tuyệt, nghiễm nhiên là quân đội càn quét mà không tầm thường giang hồ báo thù, lộ ra một cố làm người sợ hãi ngoan lệ cùng tổ chức tính. Bọn chúng đây là tại dọa bãi, tránh cho hậu viện lửa cháy. Nàng lấy ra mang theo người tốt nhất kim sang dược, cẩn thận rơi tại kia trang đinh giữ tận tay cụt trên vết thương, lại lưu lại chút lương khô, thấp giọng nói, tìm một chỗ trốn đi. Lập tức không nhìn nữa mảnh này nhân gian luyện ngục, quay người kiên quyết rời đi. Chu Võ liên hoàn trang hủy diệt, như là một bức máu tanh bức tranh, biểu thị Quang Minh đỉnh chi trước khi chiến đấu, Tây vực chi địa đã dẫn đầu bị cuốn vào tàn khốc vòng xoáy. Tiếp tục đi về phía tây, ven đường thấy, càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Nguyên đỉnh chi phối so sách lịch sử càng nát, đem mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên sinh cơ một chút xíu nghiền nát. Quần áo tạc ơi, xanh sao vàng bọn dân chăn nuôi, xua đổi lấy giống nhau gầy trơ cả xương dây bò, tại cằn cỗi đồng cỏ bên trên gian nan tìm kiếm lấy sợi cỏ. Hoang vu thôn xóm bên cạnh, lúc thấy ngã lăn ven đường người chết đói, quả đen tại trên đó không xoay quanh, phát ra chẳng lành hót vang. Ngẫu nhiên tao ngộ nhỏ cấu nguyên binh chính sát kỵ binh, càng là phóng ngựa dơ roi, gào thét mà qua, xem người Hán bách tính như sâu kiến, móng ngựa trà đạp lên bụi đất, đều mang một câu ngang ngược cảm giác các bách. Cùng lúc đó, thông hướng phương tây trên các con đường, cũng càng thêm thường xuyên xuất hiện muôn hình muôn vẻ nhân vật giang hồ. Có chửa lấy màu xám tăng bảo, cầm trong tay thiền trượng thiếu lâm tăng nhân, bọn hắn đi lại trầm ổn, ánh mắt buông xuống, dường như ngoại giới hỗn loạn đều không liên quan đến bản thân, chỉ có hai đầu lông mày ngẫu nhiên xẹt qua tinh quang hiện lộ ra thâm hậu tu vi. Có gánh vác trường kiếm, thân mang màu đen đạo bảo võ đang đạo sĩ, từng cái khí độ thông dòng, tiên phong đạo cốt, tại đám người hỗn loạn bên trong lộ ra không hợp nhau. Có chửa lấy các loại môn phái phục sức không động, Hoa Sơn, Côn Luân đệ tử, bọn hắn top 5 top 3, hoặc cao giọng đàm luận minh giáo việc các hoặc hưng phấn suy đoán sắp đến đại chiến có thể vì chính mình mang đến như thế nào thanh danh cùng kỳ ngộ. Càng có thật nhiều cách ăn mặc khác nhau, ánh mắt cảnh giác giang hồ tán khách, độc hành đạo tặc cũng trà trộn trong đó, như là người được mùi máu tươi cá mập, khiến cho vốn là ngư long hỗn tạp thế cục tăng thêm mấy phần hỗn loạn cùng nguy hiểm. Những này khoác lác danh môn chính phái đệ tử, tại đối mặt ven đường gặp phải phổ thông bách tính lúc, mặc dù không đến mức như nguyên binh giống như cướp bóc giết, nhưng này thực chất bên trong lộ ra cảm giác ưu việt cùng hờ hững, lại giống nhau trước mắt. Chu Chỉ Nhược từng tận mắt nhìn thấy mấy cái binh báo tự đắc Hoa Sơn phái đệ tử trẻ tuổi, bởi vì ngại một cái đẩy chứa đầy bó củi cũ nát xe cút kít lão nông hành động chậm chạp, chặn bọn hắn tiến lên con đường, lại không nói lời gì, một cước đem kia run rẩy xe cút kít đạp lăn, khô cạn tuổi lửa lăn xuống một chỗ. Lão nông bị giảm xuống đất, dập đầu như dạ tỏi, đục ngầu nước mắt tuôn đầy mặt, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, đổi lấy lại chỉ là kia mấy tên đệ tử không nhịn được trách móc cùng tràn ngập khinh bỉ gọi vang. Một màn này, giống một cây băng lãnh kim châm, đâm vào Chu Chỉ Nhược đáy lòng. Nàng nhớ tới Nga Mi Sơn bên trên, sư phụ Diệt Tuyệt sư thái mặc dù nghiêm khắc gần như hà khắc, nhưng cũng thường xuyên răn dạy đệ tử giữ thân lấy chính, hiệp nghĩa làm gốc. Nhưng mà sau khi xuống núi, cái này chân thực giang hồ, xa so với sư môn trong điện tịch miêu tả phức tạp hơn, càng thêm trần trụi. Chính cùng ta giới hạn, tại một ít thời điểm, một ít người trên thân, dường như biến mơ hồ không rõ, thậm chí như là cái này Tây vực báo cắt đồng dạng, hỗn độn khó phân biệt. Nàng càng thêm chú ý cẩn thận ẩn dấu hành tích, đem loa tuyển cửu ảnh thân pháp vận dụng đến cực hạn, như là một đạo như có như không khói xanh, qua lại sơn lâm tiểu đạo, xảo diệu tránh đi từng lớp tuân hướng phương Tây người giang hồ lưu. Tận lực tránh cho bất kỳ không cần thiết tiếp xúc. Thể nội tầng thứ 5 Nga Mi Cửu Dương công nội lực sinh sôi không ngừng, giao phó nàng chạy thật nhanh một đoạn đường dài sức chịu đựng cùng đối mặt không biết nguy hiểm lực lượng. Ngay hôm đó, nàng rốt cục xuyên biệt trùng điệp cửa ải hiểm yếu, đã tới Côn Luân Sơn chỗ sâu mây mù lượn lờ tọa vương phong. Côn Luân phái không hổ là Tây vực võ lâm cự phách, nhưng thấy núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt ở giữa, ly cung kiến trúc xây dựng lưng vào núi, mái cong đấu cùng, khí thế rộng rãi, đệ tử áo trắng qua lại tuần tra qua lại, trật tự rành mạch. Thông báo tính danh cùng lai lịch, nói do phụng Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái chi mệnh đến đây hiện lên đưa mật tín sau. Nàng rất nhanh liền bị một gã thần sắc kiêu căng Côn Luân đệ tử dẫn, xuyên qua tầng tầng cung điện, đi vào một chỗ có chút u tính thiên điện. Chương 19, gió nổi lên Tây vực 2, chương 19, gió nổi lên Tây vực 2, trong điện, Côn Luân phái trưởng môn Hà Thái Sung cùng nó phu nhân Ban Thục Nhàn sớm đã chờ ở đây. Hà Thái Sung thân hình cao gầy, khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài bay lả tả trước ngực, ánh mắt trong lúc triển khai tinh quang lấp lóe, kèm theo một cỗ chấp trưởng đại phái uy nghiêm khí độ. Ban Thục Nhàn đứng ở bên cạnh, tuy là nữ tử, lại lông mày phong sắc bén, ánh mắt như điện. Tại Chu Chỉ Nhược bước vào cửa điện trong nháy mắt, liền đưa nàng từ đầu đến chân tinh tế đánh giá một lần, kia xem kỹ ánh mắt sắc bén dường như có thể xuyên thấu tối ra. Chu Chỉ Nhược đi lại thong dong, tiến lên mấy bước, dựa vào giang hồ cấp bậc lễ nghĩa không mình hành lễ, dáng vẻ không tiêu ngạo không tự ti, vạn bối Nga Mi phái Chu Chỉ Nhược, phụng gia sư Diệt Tuyệt sư thái chi mệnh, chuyên tới để bái kiến dị sư bá, khải hoàn thuốc. Thanh âm reo rắt, tại trống trải trong điện tiếng vọng. Lập tức, nàng tự trong ngực lấy ra kia phong lấy xi bị kín, bảo tồn được cực kỳ hoàn hảo thư, hai tay bình ổn dâng lên, đây là gia sư thân bút thư, cũng nhắc nhở vạn bối truyền cáo. 3 năm kỳ hạn đã tới, tháng 8 trung thu, đêm trăng tròn, lục đại phái hội sư quang minh đỉnh cùng thảo phạt minh giáo, nhìn Côn Luân phái đúng hạn phó ước, cùng cử hành hội lớn. Hà Thái sung ân một tiếng, tiếp nhận thư, đầu ngón tay hơi bận lực, bóp nát xi, triển khai giấy viết thư nhanh chóng xem. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, đem tin đưa cho bên cạnh Ban Thục Nhàn, nói, quả nhiên là Diệt Tuyệt sư thái thân bút, đầu bút lông sắc bén, giống như quá khứ. Trong thư lời nói, cùng chúng ta lúc trước ước định không sai chút nào. Hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Chu Chỉ Nhược, trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Chu sư điệt tuy còn trẻ tuổi, lại có thể một mình xuyên việt cái này mấy ngàn dặm hiểm trở, bình yên đem này tin đưa đạt, thật là khó được. Không biết quý phái bây giờ đi tới nơi nào, chúng ta cũng tốt cân đối tiến quân nhật trình. Chu Chỉ Nhược trong lòng khẽ nhúc đích, biết đây là thám thính sư môn động tĩnh tuyệt hảo cơ hội, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh không lay động, mang theo vừa đúng thần sắc lo lắng. Về gì lời của sư bá, van bối trên đường bởi vì một chút ngoài ý muốn việc vật chậm trễ hành trình, bất hạnh cùng sư môn đại đội đã mất đi liên hệ, trong lòng đang là lo lắng, không biết gì sư bá. Khải Hoàn thúc nhưng có biết già sư bây giờ tới nơi nào? Ban Thục Nhàn đem thư xếp lại thu hồi, tiếp lời nói, thanh âm của nàng hơi có vẻ lanh lảnh, lại mang theo không thể nghi ngờ khẳng định, Diệt Tuyệt sư tỷ làm việc từ trước đến nay quả quyết mau lẹ. Theo chúng ta dò tin tức, Nga Mi ước tại 3 ngày trước đó đã xuyên qua Tinh Tinh Hạp, tính toán cất trình, giờ phút này nên đã đến Quang Minh đỉnh đông nam phương hướng nhất tuyến hạ phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời. Không động, Hoa Sơn hai phái cũng đã đến dự định vị trí, cùng ta Côn Luân phái hình thành vây kín chi thế, chỉ đợi trung thu kỳ hạn, liền có thể đồng thời hướng Quang Minh đỉnh khởi xướng tổng tiến công. Hà Thái sung nuốt dâu gật đầu, nói bổ sung, không tệ. Nhất tuyến hạp địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, xem như căn cứ tân tiến thích hợp nhất. Chu sư điện, ngươi một đường vất vả, đã đến tọa vong phòng, không bằng ngay tại bị phái làm sơ chỉnh đốn. Ngày mai theo ta Côn Luân phái đại đội nhân mã cùng nhau lên đường, tiến về nhất tuyến hạp cùng quý phái tụ hợp, trên đường lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chu Chỉ Nhược nghe vậy, lần nữa có chút không lời, ngựa khi ôn hòa lại kiên định từ chối nhã nhặn, đa tạ gì sư bá, khải hoàn thúc thịnh tình. Chỉ là van bối rời núi lâu ngày, trong lòng thực sự mong nhớ sư phụ cùng chư vị sư tỷ, hận không thể lập tức bay trở về sư môn. Lại van bối quen thuộc tại một mình hành tẩu, cấp trình có lẽ còn có thể nhanh lên mấy phần, để tránh lầm trung thu kỳ hạ. Còn mời sư bá, sư thúc thứ lỗi. Nàng không muốn cùng Côn Luân phái đồng hành, độc hành dễ dàng cho ẩn giấu thực lực, hành động càng thêm tự do, cũng tránh khỏi tại nhiều người phức tạp trong đội ngũ, bại lộ trong ngực bí tịch phong hiểm. Huống chi, cùng Hà Thái Sung vợ chồng cái loại này tâm tư thâm trầm nhân vật đồng hành, lời nói giữa cử chỉ cần phá lệ cẩn thận, đồ hao tổn tâm thần. Hà Thái Sung cùng ban thuộc nhàn trao đổi một ánh mắt, cũng tịnh chưa cơ cầu. Hà Thái Sung phất phất tay, đối đứng hầu một bên đệ tử dặn dò nói, đã như vậy, cầm địa đồ đến, tặng cho Chu sư điệt. Lập tức lại đối Chu Chỉ Nhược nói, sư điệt tâm hệ sư môn, tình đáng khen. Chuyến này nguy hiểm, Minh giáo yêu nhân quỷ kế đa đoan, ngũ hành kỳ càng là am hiểu hợp kích chi thuật, ngươi một mình đi đường, cần phải vạn phần cẩn thận. Đây là nhất tuyến hạp cùng xung quanh khu vực tương đồ, ngươi lại cất kỹ, có thể giảm bớt chút tìm đường nỗi khổ. Văn bối ghi nhớ gì sư bá dạy bảo, đa tạ tặng đồ tri ân. Chu Chỉ Nhược hai tay tiếp nhận tấm kia vẽ tại hơi có vẻ thô ráp trên da cựu địa đồ, lần nữa trịnh trọng hành lễ, việc này không nên chậm trễ, văn bối như vậy cáo tử. Rời đi tọa vong phong kia rộng rãi cung điện, Chu Chỉ Nhược căn cứ địa đồ chỉ dẫn, đem chân khí trong cơ thể vận chuyển đến đỉnh phong, thân hình hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng xanh, hướng phía đông nam phương hướng nhất tuyến hạp mau chóng đuổi theo. Có mục tiêu rõ rệt, tốc độ của nàng càng nhanh, tâm cũng càng cắt. Ven đường, nàng càng thêm lưu ý cùng Nga Mi phái tương quan dấu vết để lại. Mấy ngày sau, tại một chỗ ở vào sa mạc biên giới, dựa vào suối nước ngầm hình thành ốc đảo thị trấn, Hoàng Dương than nàng tại một nhà chuyện làm ăn có chút thịnh vượng trong khách sạn, rốt cục bắt được xác thực manh mối. Kia khách sạn trưởng quỹ là Tinh Minh Trung nhân, đối một đám mang theo sáng loáng binh khí, lại lấy một vị vẻ mặt lạnh lùng, không giận tự uy sư thái cầm đầu nhi cô đội ngũ ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Khách quan hỏi là những cái kia sư thái a? Trưởng quỹ một bên khuấy động lấy bản tính, một bên hồi ức nói, ngay tại tiểu điểm ở một đêm, đại khái là hôm trước sáng sớm liền tính tiền rời đi. Phương hướng đi là hướng đông nam đi. Người cầm đầu kia sư thái, chậc chậc, khí thế kia thật đúng là không tầm thường, ánh mắt quét tới, cùng băng đao tử dường như, trong tiểu điểm hỏa kế cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Các nàng còn cố ý nghe qua đi nhất tuyến hạp gần nhất đường, cùng phu cận có hay không minh giáo yêu nhân hoạt động dấu hiệu. Chu Chỉ Nhược trong lòng nhất định, như cùng ăn một quả thuốc an thần. Sư phụ các nàng quả nhiên đã đến khu vực phụ cận, đồng thời lựa chọn hiểm yếu nhất tuyến hạp xem như căn cứ tân tiến. Nàng cảm ơn trưởng quỹ, lưu lại chút tán phái bạc, một lát cũng không muốn chờ lâu, thân hình khẽ động, liền đã xuất thị trấn, đem thể nội Nga Mi Cửu Dương công thôi động đến cực hạn, phối hợp loa truyền âm cửu ảnh huyền diệu bộ pháp, như là một sợi kề sắt đất phi hành khói xanh, hướng phía nhất tuyến hạp phương hướng toàn lực tiến đến. Càng đến gần trong truyền thuyết tiền tuyến khu vực, trong không khí túc sát chi khí liền càng là dày đặc. Tiểu quy mô tao nội chiến cùng xung đột cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Nàng từng xa xa trông thấy một đội không động phái đệ tử, cùng mười mấy tên cầm trong tay hình thù kỳ quái kim loại lợi khí minh giáo duệ kim kỳ giáo đồ tại một mảnh rừng đá bên trong kịch chiến, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, ám khí, độc cắt bốn phía bay vụn, song phương đều là lấy mệnh tương bác, thảm thiết dị thường. Nàng đã từng mắt thấy Hoa Sơn phái cao thủ tại một chỗ chật hẹp sơn cốc bố trí mai phục, chặn giết một đội minh giáo tham thiếu, kiếm quang thời gian lập lòe, huyết hoa bắn tung tóe, ra tay tàn nhẫn quả quyết, không lưu tình chút nào. Những này đẫm máu cảnh tượng, không ngừng đánh thẳng vào nàng giác quan, đem cái này giang hồ tàn khốc nhất, chân thật nhất một mặt, trần trụi hiện ra ở trước mặt nàng. Cùng lúc đó, nàng cũng nhìn thấy càng nhiều tại chiến hỏa biên giới dãy rủa cầu sinh phổ thông bách tính. Tới gần vùng núi thôn trang phần lớn đã bị thiêu hủy, chỉ còn tương đổ, may mắn chạy trốn dân chăn nuôi mang nhà mang người, ánh mắt chết lặng hướng về không biết phương xa di chuyển, tây vực rộng lớn mà thê lương đại địa bên trên, bởi vì trận này sắp đến, liên quan đến chính tà khí vận kinh thiên đại chiến, đã sớm lâm vào sâu nặng cực khổ cùng dung chuyển bên trong. Đây hết thảy chứng kiến hết thảy, đều để Chu Chỉ Nhược tâm cảnh càng thêm nặng nề cùng phức tạp. Nàng vô ý thức nắm chặt bên hông kiếm bính, kia lạnh buốt xúc cảm nhường nàng bảo trì thanh tỉnh, trong ngực kia mấy quyển thật mỏng bí tịch, giờ phút này cũng giống như nặng tựa và cân, gánh chịu lấy không biết lực lượng cùng trách nhiệm. Lực lượng, tại cái này phong vân quái động, nhân mạng như cỏ rác loạn thế, đến tột cùng là giúp đỡ chính nghĩa, che chở nhỏ yếu ỷ vào, vẫn là sẽ bị cái này vô tận giết chóc cùng cừu hận thôn vệ, cuối cùng rơi vào càng sâu vòng xoáy. Nàng không cách nào cho ra đáp án xác thực, nhưng nàng biết rõ, giờ phút này nàng nhất định phải nhanh tìm tới sư phụ, trở lại Nga Mi phái trận doanh bên trong. Ở đằng kia trận nhất định núi thây biển máu, quyết định vô số người vận mệnh trung tâm phong bạo, nàng cần sư môn lá cờ này xem như dựa vào, cũng cần vận dụng chính mình ngày càng tăng trưởng lực lượng cùng siêu việt thường nhân nhận biết, đi đối mặt, đi lựa chọn, thậm chí đi nếm thử cải biến một chút cố định quy tích. Đưa mắt trông về phía xa, phương xa chân trời, nhất tuyến hạp kia như là bị cự phủ bổ ra hiểm yếu thế núi, đã mơ hồ đang nhìn. Nàng dường như đã có thể nhìn thấy, kia quen thuộc mà nghiêm nghị Nga Mi phái cơ sĩ, ngay tại phần phật trong gió tung bay. Chương 20, Nga Mi Cửu Dương đại thành diệt tuyệt, 1, chương 20, Nga Mi Cửu Dương đại thành diệt tuyệt, 1, nhất tuyến hạp, danh xứng với thực. Hai bên là đao tước đúa bổ giống như ngàn trượng tuyệt bích, cao vút trong mây, chỉ ở trung đoạn vỡ ra một đạo chật hẹp khe hở, bỏ ra một chút sắc trời, khiến cho trong cốc kia sáng u ám, bầu không khí ngưng trọng. Cốc khẩu từ mấy tên thần sắc trang nghiêm Nga Mi đệ tử cầm kiếm thủ vệ, đề phòng xâm nghiêm. Làm Chu Chỉ Nhược thân ảnh xuất hiện tại cốc khẩu lúc, lập tức đưa tới thủ vệ đệ tử cảnh giác. Dừng lại, người đến người nào? Một gã đệ tử trẻ tuổi nghiêm nghị quát, trường kiếm trong tay đã nửa ra khỏi vỏ. Chu Chỉ Nhược dừng bước lại, nhìn trước mắt lờ mờ có chút quen mặt sư muội, trong lòng thế mà dâng lên một cỗ trở về nhà dòng nước ấm. Ở cái thế giới này, nàng đã thành thói quen Nga Mi sinh hoạt, đem Nga Mi xem như nhà của mình. Nàng có chút không ngời, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động, Nga Mi đệ tử Chu Chỉ Nhược, phụng sư mệnh ra ngoài trở về, cầu kiến sư phụ. Chu sư tỷ. Vậy đệ tử sửng sốt một chút, cẩn thận phân biệt, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thật sự là Chu sư tỷ. Ngài có thể tính trở về. Sư phụ nàng lão nhân gia thường xuyên nhắc tới ngài đâu. Mau bảo. Nàng đội vàng nghiêng người tránh ra con đường, nhìn về phía Chu Chỉ Nhược trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ cùng kính sợ. Hai năm trước thi đấu Chu Chỉ Nhược một tiếng hót lên làm kinh người biểu hiện, sớm đã trong phái truyền ra. Bước vào nhất tuyến hạng, trong cốc so trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn chút, dựa vào thế núi xây dựng không ít giản dị doanh trướng. Rất nhiều Nga Mi đệ tử ngay tại trên đất chống luyện kiếm, kiếm quang hắc hắc, tiếng hò hét tại giữa sơn cốc quanh quẩn, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra. Chu Chỉ Nhược xuất hiện, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Có kinh ngạc, có hiếu kỳ, cũng giống như Linh Mẫn Quân như vậy, không che giấu chút nào băng lãnh cùng ghen ghét. Chu Chỉ Nhược không dành quan tâm chuyện khác, ánh mắt của nàng trực tiếp nhìn về phía sâu trong thung lũng, tòa kia lớn nhất, tung bay lấy Nga Mi phái cờ sĩ doanh trướng. Nàng có thể cảm giác được, một cỗ vô cùng quen thuộc, nhưng lại xa so với trong trí nhớ càng thêm cường đại, càng thêm sắc bén vô song khí tức, đang từ nơi đó phát ra, như là ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, làm cả sơn cốc đều bao phủ tại uy thế phía dưới. Nàng sửa sang lại một chút bởi vì lặn lội đường xa mà hơi có vẻ xốc xếch vào áo, hít sâu một hơi, chậm rãi đi hướng tòa kia doanh trướng. Canh giữ ở ngoài trướng Tĩnh Hư sư tỷ thấy được nàng, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt toát ra nụ cười chân thành, thấp giọng nói: "Chu sư muội, ngươi rốt cục trở về. Mau vào đi thôi, sư phụ liền tại bên trong." Chu Chỉ Nhược đối Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, vén lên mảnh lều, đi vào. Trong doanh trướng bày biện đơn giản, chỉ có chính giữa phủ lên một trường tây bồ thảm, Diệt Tuyệt sư thái đang khoanh chân ngồi tại trên đó, hai mắt hơi khép, dường như tại điều tức. Cùng hai năm trước so sánh, trên mặt nàng thần sắc có bệnh cùng tiểu thụy sớm đã quét sạch sành xanh, thay vào đó là một loại bánh nhuận quang trạch, dường như thay ra đổi thịt. Nàng vẫn như cũ mặc kia thân màu xám tăng bảo, nhưng ngồi ở chỗ đó, lại dường như cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, khí tức uyên thâm như biển, Chu Chỉ Nhược thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được, sư phụ thể nội kia lao nhanh lưu chuyển cựu dương nội lực, đã đạt đến một cái chính mình trước mắt khó mà với tới bảng bạc cảnh giới, hòa hợp hoàn mỹ, sinh sôi không ngừng, thình lình đã là Nga Mi cựu dương công tầng thứ 9 cảnh giới chi cao. Mà cái kia thanh ỷ thiên kiếm, vẫn là đặt ở dễ thấy vị trí, không biết do chữa trị tốt ỷ thiên kiếm còn có lúc đầu mấy phần uy lực. Diệt Tuyệt bằng vào cựu âm chân kinh bên trong liệu thương thiên cùng bản đầy đủ dịch cân đoán cốt thiên, lại thêm tự thân thâm hậu nội tình cùng hai năm này nhiều khổ tu, không chỉ có khỏi hẳn tương thế, công lực càng là cố gắng tiến lên một bước, đã vững vàng bước vào giang hồ đứng đầu nhất kia một năm cao thủ liệt kê, đủ để cùng Minh giáo Quang Minh tạ sứ Dương Thiêu, Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên chính bực này nhân vật sánh vai. Cảm nhận được có người tiến đến, Diệt Tuyệt sư thái chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi trong mắt kia vẫn như cũ sắc bén như chỉ mừng, nhưng ở nhìn thấy Chu Chỉ Nhược trong đáy mắt, chỗ sâu dường như hiện lên một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác cấm áp, lập tức lại bị quen có nghiêm khắc nơi bao bọc. Sư phụ, bất hiếu đệ tử Chu Chỉ Nhược trở về phục mệnh. Chu Chỉ Nhược bước nhanh về phía trước, quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo nghẹn ngào, trùng điệp đập phía dưới đi. Mặc dù bên ngoài thu hoạch rất nhiều, có thể những cái kia gian nan vất vả mưa tuyết, còn lâu mới có được tại Nga Mi tự tại, an toàn. Trong bất chi bất giác, nàng thật đem Diệt Tuyệt xem như thân nhân, gia trưởng. Diệt Tuyệt sư thái không có lập tức nhường nàng đứng dậy, ánh mắt ở trên người nàng cẩn thận đảo qua, phảng phất muốn thấy rõ nàng hai năm này mỗi một phần biến hóa. Nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đứng lên đi. Ngươi còn biết trở về. Ba năm kỳ hạn sắp tới, vi sư còn tưởng rằng ngươi quên sứ mạng của mình, hoặc là tao ngộ bất chắc. Chu Chỉ Nhược đứng người lên, túi đầu cung kính đứng, đệ tử không dám quên sư phụ nhắc nhở. Chỉ là trên đường xác thực tao ngộ một chút biến cố, chậm trễ hành trình, nhường sư phụ lo lắng, đệ tử tội đáng chết vạn lần. A, biến cố. Diệt Tuyệt sư thái lông mày phong trao lên, nói một chút, là bực nào biến cố, có thể để ngươi chỉ hoãn gần 3 năm lâu. Thật là gặp cường địch. Vẫn là ngữ khí của nàng mặc dù vẫn như cũ nghiêm khắc, nhưng này phần ẩn hàm lo lắng, lại làm cho Chu Chỉ Nhược trong lòng chua chua. Chu Chỉ Nhược ngẩng đầu, nên tiếp sư phụ ánh mắt, trong mắt tràn đầy thẳng thắn. Nàng biết, ở cái thế giới này Diệt Tuyệt nhân phẩm là không thể chê, trong ngực bí mật quá mức kinh người, nàng cần Diệt Tuyệt giúp nàng giữ cửa ải, lấy Diệt Tuyệt tu vi cùng kiến thức, là nàng chỉ đường đèn sáng. Bằng không, nàng vừa hiện thế hệ sơ ý một chút chính là một cái khác mại siêu phong. Sư phụ thanh âm của nàng rõ ràng mà kiên định, đệ tử chuyến này, thật có kỳ ngộ, cũng có chỗ đến. Việc này liên quan đến trọng đại, xin cho đệ tử tinh tế bẩm báo, cũng có vật hiện lên tại sư phụ. Diệt Tuyệt sư thái trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng nhìn ra được Chu Chỉ Nhược tuyệt đối không phải nói ngoa, hơn nữa thần sắc trịnh trọng vô cùng. Nàng khẽ bước cằm, giảng. Chu Chỉ Nhược hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật. Nàng theo đến Côn Luân Sơn, như thế nào cẩn thận tránh đi Chu Võ Liên Hoàng Trang, như thế nào tại Vương Gia thôn ở tạm cũng tìm hiểu tin tức, như thế nào tìm được sơn động bế quan tu luyện, đem tự thân Cửu Dương công tăng lên đến tầng thứ 5, cùng Loa Tuyển Cửu Ảnh sơ bộ luyện thành, đều nhất nhất báo cáo. Tiếp đấy, nàng nâng lên tìm kiếm xa thân ai, cuối cùng tìm tới chỗ kia bí ẩn sơn động nhập khẩu trải qua. Nàng miêu tả chính mình như thế nào hao phí khí lực mở rộng cửa hang, tiến vào chỗ kia bí cảnh, phát hiện Bạch Viên chi mộ, cũng cuối cùng lấy được chôn giấu ở bên trong 4 bản bí tịch. Chương 20, Nga Mi Cửu Dương đại thành diệt tuyệt 2, chương 20, Nga Mi Cửu Dương đại thành diệt tuyệt 2, đệ tử tại bí cảnh lối vào, phát hiện Chu Võ Liên Hoàn Trang Chu Trường Linh thi thể, còn tại trong ngực hắn tìm tới nhất dương chỉ. Hắn dường như muốn cưỡng ép tiến vào kia nhỏ hẹp cửa hang, lại bị kẹt lại, cuối cùng vây chết trong đó. Chu Chỉ Nhược tiếp tục nói, mà đệ tử tại bí cảnh bên trong, ngoại trừ đạt được cái này 4 bản kinh thư bên ngoài, cũng không phát hiện những người khác tung. Nhưng căn cứ bí cảnh bên trong dấu vết lưu lại, cùng kia Bạch Viên ngôi mộ mới, đệ tử lớn mật phỏng đoán, có lẽ tại đệ tử trước đó, đã có người trước một bước tiến vào kia bí cảnh, đồng thời ở trong đó sinh hoạt, tu luyện thời gian không ngắn, cuối cùng công thành rời đi. Mà kia trước nhập bí cảnh người, vô cùng có khả năng chính là năm đó mất tích, võ đang Trương Ngũ Hiệp chi tử, Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ, Diệt Tuyệt sư thái trong mắt tinh quang tăng gọn, cái kia thân chúng huyền minh thần trưởng Hàn Độc Hải tử. Hắn vậy mà không chết, còn tại kia bí cảnh bên trong đã luyện thành võ công. Tin tức này, hiển nhiên nhường nàng cực kỳ chấn kinh. Đệ tử chỉ là phỏng đoán. Chu Chỉ Nhược trầm ổn địa đạo, kia bí cảnh linh khí dồi dào, Cửu Dương thần công liền có thể trị liệu Hàn Độc. Như Trương Vô Kỵ thật ở trong đó khổ tu mấy năm, lấy tư chất, võ công tất nhiên không thể coi thường. Đệ tử lấy được những này kinh thư lúc, bọn chúng bị chôn giấu đến có chút thích đáng, dường như tại trước khi rời đi cố ý tồn tại, mà không phải vội vàng thất lạc. Nàng nói, từ trong ngực lấy ra cái kia chân tảng du bố ba quả, hai tay dâng, cung kính nâng quá đỉnh đầu, "Sư phụ, đây cũng là đệ tử ở đằng kia bí cảnh Bạch Viên nơi chôn cất được. Tổng cộng 4 sách, Cửu Dương chân kinh nhất Dương Chỉ Hồ Thanh Lưu Ý Kinh Vương Nan Cô Độc Kinh còn có một bản. Hẳn là kia Trương Vô Kỵ lưu lại tu luyện bản chép tay." Đệ tử biết rõ việc này quan hệ trọng đại, không dám chuyên quyền, lại không dám tự mình tu tập, do đó nộp sư phụ, xin sư phụ định đoạt. Trong chướng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn hoa đèn ngẫu nhiên nổ tung rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt gắt gao chăm chú vào cái kia du bố bao quả bên trên, cho dù là lấy nàng tâm tính tu vi, giờ phút này hô hấp cũng không khỏi đến có chút dồn dập lên. Cửu Dương chân kinh, đây chính là cùng Cửu Âm chân kinh nổi danh, danh xưng thiên hạ nội công tổng cương tuyệt thế võ học. Nhất Dương Chỉ cũng là đại lý đoàn thị võ học, huống chi còn có Điệp Cốc Y Tiên cùng Độc Tiên suốt đời tâm huyết. Nàng chậm rãi vươn tay, nhận lấy cái kia nhìn như bình thường, lại đủ để trên giang hồ nhấc lên tinh phong huyết vũ bao quả. Đầu ngón tay của nàng thậm chí có chút nhỏ không thể thấy run rẩy. Nàng không có lập tức mở ra, mà là ánh mắt phức tạp nhìn về phía vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Chu Chỉ Nhược. Cái này đệ tử mang cho nàng ngạc nhiên mừng rỡ thực sự nhiều lắm. Theo tàng kinh các nội đạo, tới kiếm vỡ lấy Cửu Âm chân kinh quyết đoán, lại đến bây giờ, có thể đem đây càng là hoàn chỉnh Cửu Dương chân kinh cùng trọng yếu như vậy phỏng đoán, không giữ lại chút nào mà hiện lên với mình trước mặt. Phần này tâm tính, phần này tín nhiệm, phần này đối sư môn trung thành, hơn xa tại bất luận võ công gì bí tịch giá trị. Thật lâu, Diệt Tuyệt sư thái thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đem bao khỏa cẩn thận đặt ở bên cạnh. Nàng đứng dậy, đi đến Chu Chỉ Nhược trước mặt, tự tay đưa nàng đỡ dậy. Động tác này, nhường Chu Chỉ Nhược được sủng ái mà lo sợ, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Chỉ Nhược Diệt Tuyệt sư thái thanh âm, lần thứ nhất rõ ràng như thế mang theo ôn hòa cùng một loại khó nói lên lời nặng nề, "Ngươi rất tốt, so vi sư tưởng tượng còn tốt hơn." Nàng nhìn xem Chu Chỉ Nhược thanh lệ lại kiên nghị khuôn mặt, chậm rãi nói, "Ngươi có thể được cơ duyên này, là ngươi may mắn, cũng là thiên phù hộ ta Ngami. Ngươi có thể không tàng tư, không tham công, đem này trọng bảo dâng cho sư môn, phần này tâm ý, vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng." Nàng dừng một chút, ngữ khí chuyển thành vô cùng trịnh trọng, "Cửu Dương chân kinh sự tình, quan hệ quá mức trọng đại, một khi tiết lộ, ta Ngami trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Việc này, trừ ngoài ta ngươi, tuyệt đối không thể lại để cho người thứ ba biết được, Tĩnh Hương, Mẫn Quân cũng không thể nói, hiểu chưa?" Đệ tử minh bạch, ổn thỏa thủ khẩu như mình. Chu Chỉ Nhược trịnh trọng hứa hẹn. Về phần kia Trương Vô Kỵ Diệt Tuyệt sư thái trong mắt hàn quang lóe lên, như hắn thật đã luyện thành Cửu Dương thần công lại xuất thân võ đàng, cùng Tiên Ưng giáo quan hệ không ít, tương lai sợ thành ta chính đạo đại địch. Việc này cần lưu ý. Nàng lời nói xoay chuyển, lại nói, "Bất quá, việc cấp bách là Quang Minh đỉnh chi chiến. Ngươi mang về tin tức cùng bí tịch, cực kỳ trọng yếu. Chờ chuyện chỗ này, vi sư liền tự mình cùng ngươi cùng đi chỗ kia bí cảnh tìm tòi hư thực. Như đúng như ngươi sở liệu, kia Trương Vô Kỵ đã rời đi, chỗ kia linh khí tràn đầy chi địa, đang nhưng làm ta Nga Mi một chỗ khác bí mật căn cơ. Là toàn bằng sư phụ an bài." Chu Chỉ Nhược trong lòng kích động, sư phụ không chỉ có không có trách cứ nàng trì hoãn thời gian, ngược lại như thế tín nhiệm, thậm chí muốn đích thân cùng nàng cùng đi bí cảnh. Diệt Tuyệt sư thái nhìn xem nàng phong trần mệt mỏi lại khó nén quang hoa bộ dáng, ngữ khí lại nhu hòa chút, "Ngươi một đường vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi à, nhường Tĩnh Hư an bài cho ngươi doanh trướng. Ngày mai, theo vi sư cùng nhau tham dự trước khi chiến đấu nghị sự. Hai năm này, võ công của ngươi xem ra cũng chưa từng rơi xuống, rất tốt, rất tốt." Cuối cùng hai cái rất tốt mang theo không che giấu chút nào khen ngợi cùng kỳ vọng. "Đệ tử tuân mệnh." Chu Chỉ Nhược lần nữa không mình hành lễ, lúc này mới thối lui ra khỏi doanh trướng. Ngoài trướng, dương quang xuyên thấu qua nhất tuyến tiên khe hở tung xuống, ở trên người nàng dắt lên một tầng nhàn nhạt bằng dự. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua Nga Mi phái cờ xí tại hẻm núi trong gió săn rung động, trong lòng tràn đầy lòng cảm mến cùng trước nay chưa từng có an tâm. Nàng đem bí mật lớn nhất nói thẳng ra, giao cho Diệt Tuyệt, về sau đường đi của nàng chiều rộng. Phải biết võ lâm bí tịch không phải người chiếu vào luyện thành có thể thành, kiến thức kinh nghiệm thiếu một thứ cũng không được, đáng tiếc nàng đều không có, vừa bạn Diệt Tuyệt có. Huống chi, nàng sớm đã đem kinh thư dưới lưng, thế nào cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Không tiếc buông bỏ, không bỏ nào có đến. Về sau Nga Mi đều là nàng đến, Cửu Âm nàng còn không có học xong đâu. Còn có sư đồ danh phận tại, nàng hiện tại thật là Diệt Tuyệt đấy lòng nhọn, chút lòng thành. Hiện tại Quang Minh đỉnh chi chiến sắp đến, con đường phía trước vẫn như cũ hung hiểm. Nguy hiểm có, cẩn thận một chút đi theo sư phụ Diệt Tuyệt, sư phụ nàng hiện tại thật là so nguyên chủ lợi hại hơn nhiều, theo ở phía sau phụ trách 666 liền tốt. Chương 21, Diệt Tuyệt lời khuyên, 1, chương 21, Diệt Tuyệt lời khuyên, 1, Chu Chỉ Nhược trở về tin tức, như cùng ở tại bình tĩnh Nga Mi doanh địa bỏ ra một quả cục đá, tràn ra tầng tầng gợn sóng. Tĩnh Ngư sư tỷ vì nàng an bài một chỗ tới gần sư phụ đại trướng độc lập liều nhỏ, lộ vẻ được sư phụ phân phó, phá lệ chiếu cố. Rất nhiều quen biết, không quen biết sư tỷ bội nhau nhau đến đây thăm viếng, hoặc chân tâm ân cần thăm hỏi, hoặc hiếu kỳ dò xét vị này biến mất gần 3 năm, trở về sau khí độ càng thêm trầm tĩnh bất phàm sư muội. Chu Chỉ Nhược từng cái ứng đối, ngôn từ khiêm tốn, thái độ dịu dàng, chỉ giản lược đề cập chính mình phụng sư mệnh bên ngoài lịch luyện, chợt có kỳ ngộ, võ công hơi có tiến thêm, không hề đề cập tới Côn Luân bí cảnh cùng Cửu Dương chân kinh chờ kinh thế hai tục sự tình. Nàng có thể đem loa tuyển cửu ảnh vận kinh pháp môn thêm chút cải biến, biến mất đặc biệt nội tức quy tích, hòa vào thường ngày cử chỉ bên trong, khiến cho hành động ở giữa càng lộ vẻ nhẹ nhàng bước vàng, rơi vào người bên ngoài trong mắt, chỉ cảm thấy nàng tu vi tinh tiến, lại nhìn không ra cụ thể con đường. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người vui thấy nàng trở về cùng tiến bộ. Sáng sớm hôm đó, Chu Chỉ Nhược ngay tại phân phối cho mình lều nhỏ trước trên đất chống diễn luyện Nga Mi kiếm pháp, nàng cũng không vận dụng loa tuyển cửu ảnh thân pháp, cũng không tận lực thôi động tầng thứ 5 cửu dương nội lực, chỉ là lấy tinh thuần kiếm chiêu ứng đối, kiếm quang lưu chuyển, dáng vẻ ưu mỹ, đã dẫn tới không ít sư muội ngừng chân đứng ngoài quan sát, thấp giọng tán thưởng. Hừ, mấy năm không thấy, Chu sư muội kiếm pháp cũng là màu sắc rực rỡ không ít. Một cái sắc nhọn thanh âm phá vỡ hài hòa không khí. Đinh Mẫn Quân mang theo mấy tên ngày thường cùng nàng giao hảo đệ tử, vẻ mặt xương lạnh đi qua, trong ánh mắt ghen ghét cơ hồ yếu dần xuất lai. Nàng không thể chịu được, cái này đã từng cần nàng chỉ điểm nhập môn muộn nàng vài chục năm tiểu sư muội, bây giờ lại mơ hồ thành chúng đệ tử chú mục tiêu điểm, ngay cả sư phụ nhìn nàng ánh mắt đều mang hiếm thấy ôn hòa. Chu Chỉ Nhược thu kiếm mà đứng, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Đinh Mẫn Quân. Đinh sư tỷ, sớm. Đinh Mẫn Quân nhìn từ trên xuống dưới nàng, cười lạnh nói, sớm. Chu sư muội bây giờ giá đỡ lớn, trở về mấy ngày cũng không thấy hướng ta đại sư này tỉ bẩm báo một chút những năm này công tích vĩ đại, chẳng lẽ ở bên ngoài được cái gì khó lường truyền thừa, xem thường chúng ta những này đồng môn. Lời này đã là cực kỳ vô lễ khiêu khích, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung tại trên thân hai người. Tĩnh Hương nghe tiếng chạy đến, thấy thế lông mày cau lại, đang muốn mở miệng khuyên can. Chu Chỉ Nhược nhưng như cũ bình tĩnh, nàng biết rõ Đinh Mẫn Quân tính tình, né tránh sẽ chỉ làm nàng được một tấc lại muốn tiến một thước. Sư tỷ nói quá lời, Chỉ Nhược phụng sư mệnh làm việc, không dám nói bừa công tích. Về phần truyền thừa, Nga Mi võ công bác đại tinh thâm, Chỉ Nhược chưa học được bậc nhất, sao dám hàn cố? Xảo ngôn lệnh sắc. Đinh Mẫn Quân tiến về phía trước một bước, khí thế bức người, đã Chu sư muội tự giác võ công tiến nhanh, không bằng để cho sư tỷ ta kiến thức kiến thức, ngươi mấy năm này đến cùng tiến triển nhiều ít, cũng miễn cho một ít người không biết trời cao đất rộng, rơi ta Nga Mi uy danh. Nàng tận lực lên giọng, muốn để tất cả mọi người nghe thấy. Chu Chỉ Nhược trong lòng thầm than, liền biết nàng đến liền không có ý tốt, nữ nhân à, một trận này không thể tránh né. Nàng như lùi bước, không chỉ có tự thân uy tín bị hao tổn, sẽ còn để cho người ta cảm thấy nàng chột dạ. Nếu không phải nghĩ đến ngày sau cần dùng đến nàng, Nhiếp Hồn đại pháp có thể một mực lưu tại Diệt Tuyệt kia, nàng nhưng là muốn làm Nga Mi trưởng môn người, Đinh Mẫn Quân thật là bò của nàng ngựa, cũng là nàng tài sản. Vì về sau cuộc sống vui vẻ, tính toán. Nàng dương mắt, ánh mắt trong trẻo, đã sư tỷ cố ý chỉ điểm, Chỉ Nhược nào dám không tâm mệnh. Chỉ là đồng môn luật bản, mong rằng sư tỷ thủ hạ lưu tình. Tốt. Đinh Mẫn Quân trong mắt lóe lên một tia tốt sắc, nàng tự nghĩ khổ tu nhiều năm, Nga Mi Cửu Dương công cũng đã đột phá tới tầng thứ 5 chi cảnh, kiếm pháp càng là thuần thục tay động, tuyệt không phải Chu Chỉ Nhược cái này dựa vào kỳ ngộ tốc thành hạng người có thể so sánh. Vậy thì xin a. Hai người ở trong sân đứng vững, trung quanh đệ tử tự động nhường ra một mảnh đất trống, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Tĩnh Ngư ha to miệng, cuối cùng vẫn không có ngăn cản, chỉ là âm thầm đề phòng bất chắc. Đinh Mẫn Quân biết rõ Chu Chỉ Nhược kiếm pháp đến, vừa ra tay chính là tàn nhẫn sát chiêu, trường kiếm chấn động, hóa thành vài điểm hàn tinh, thẳng đến Chu Chỉ Nhược quanh thân yếu hại, chính là Nga Mi kiếm pháp bên trong lấy nhanh chóng liên miên chứ danh thiên phong cảnh tú kiếm khí suy suy rung động, lộ vẻ nội lực đã thúc đến đỉnh phong. Chu Chỉ Nhược mặt không đổi sắc, dưới chân bộ pháp nhìn như không động, thân hình lại như trong gió nhũ liễu, tại cực kỳ nguy cấp lúc đem đánh tới mũi kiếm toàn bộ nhường qua, chính là đem loa tuyển cửu ảnh huyền diệu hóa vào cơ sở liễu như tùy phong bộ pháp bên trong, nhìn như mạo hiểm, kỳ thực thông dong. Nàng cũng không lập tức rút kiếm, mà là lấy kiếm vỏ đó đỡ, dẫn mang, đem Đinh Mẫn Quân mãnh liệt thế công từng cái hóa giải. Đinh Mẫn Quân đánh lâu không xong, trong lòng nôn nóng, kiếm pháp càng thêm ngoan lệ, chiêu chiêu không rời Chu Chỉ Nhược mặt, cổ họng chờ yếu đất chỗ, đã hoàn toàn mất đồng môn luận bàn phân thức. Chu Chỉ Nhược đôi mắt lạnh lùng, biết không thể lại một mặt né tránh. Tại Đinh Mẫn Quân một chiêu ngọc nữ xuyên thoa đâm thẳng nàng tim lúc, nàng rốt cục động. Chanh! Thu Thủy Trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, như một đạo lãnh điện bạch phá không khí. Nàng không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, chỉ là thật đơn giản một cái đâm thẳng, phát sau mà đến trước, mũi kiếm vô cùng tình chuẩn điểm vào Đinh Mẫn Quân kiếm tích phía trên. Đốt! Một tiếng vang đòn, Đinh Mẫn Quân chỉ cảm thấy một cô nóng rực mà cô động kinh lực theo thân kiếm truyền đến, cánh tay kịch chấn, trường kiếm cơ hồ tuột tay, cả người tức thì bị nguồn sức mạnh này mang đến lảo đảo lui lại mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệnh, khó có thể tin mà nhìn xem Chu Chỉ Nhược. Vừa rồi một kiếm kia, tốc độ, lực lượng, thời cơ nắm đều ở xa nàng phía trên, nhất là kia cô nóng rực nội lực, tinh thuần trình độ dường như còn hơn. Chu Chỉ Nhược trả lại kiếm vào vỏ, có chút không người, sư tỷ, đa tạ. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ai nấy đều thấy được, Chu Chỉ Nhược thắng được gọn gàng, thậm chí chưa hết toàn lực. Đinh Mẫn Quân ngực kịch liệt chập trùng, xấu hổ giận dữ đan sen, chỉ vào Chu Chỉ Nhược, thanh âm sắc lạnh, thế thế, ngươi dùng không phải thuần chính Nga Mi Cửu Dương nội lực, ngươi nhất định là học lén phái khác võ công. Đủ. Một tiếng băng lãnh quát chói tai giống như sấm nổ vang lên. Diệt Tuyệt Sư Thái chẳng biết lúc nào đã đứng tại đại trướng cổng, mặt trầm như nước, ánh mắt như hai đạo băng truy, đâm thẳng Đinh Mẫn Quân. Tài nghệ không bằng người, liền nói xấu đồng môn. Đinh Mẫn Quân, ngươi quá làm cho vi sư thất vọng. Đinh Mẫn Quân toàn thân run lên, phu phu quỳ rạp xuống đất, sư phụ. Đệ tử chỉ là nhất thời nóng đội ngậm miệng. Diệt Tuyệt Sư Thái không chút lưu tình cắt ngang, thân làm đại sư tỷ, lòng dạ nhỏ mọn, ghét hiền ghen tài, còn thể thống gì? Phạt mặt ngươi bích ba ngày, tính tư ngẫm lại lỗi lầm. Như còn dám gây hấn sinh sự, định không dễ tha. Chương 21, Diệt Tuyệt Lời Quên, 2, chương 21, Diệt Tuyệt Lời Quên, 2, là đệ tử lãnh phạt Đinh Mẫn Quân đầu rủ xuống đến thấp hơn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tại mấy tên cùng nàng giao hảo đệ tử nâng đỡ, xám xịt lui xuống. Diệt Tuyệt Sư Thái ánh mắt đảo qua toàn trường, chúng đệ tử đều câm như hến. Đồng môn ở giữa, lúc này lấy hòa thuận làm trọng, chuyên cần võ nghệ là bên trên. Như lại có người bàn lộng thị phi, đừng trách môn quy vô tình. Nói xong, nàng nhìn Chu Chỉ Nhược một cái, "Chỉ Nhược, ngươi theo vi sư đến." Chu Chỉ Nhược lên tiếng, tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, đi theo Diệt Tuyệt Sư Thái đi vào đại trướng. Trong trướng, Diệt Tuyệt Sư Thái phất tay bố trí xuống một đạo nội lực bình trướng, ngăn cách trong ngoài thanh âm. Nàng nhìn xem Chu Chỉ Nhược, ngữ khí hòa hoãn chút, "Ngồi đi." Chu Chỉ Nhược theo lời ngồi xuống. "Vừa rồi ngươi cùng Mẫn Quân giao thủ, vi sư nhìn." Diệt Tuyệt Sư Thái chậm rãi nói, "Ngươi nội lực tinh tiến tốc độ vượt quá vi sư dự kiến. Tầng thứ 5 Nga Mi Cửu Dương Công, có thể để ngươi vận dụng đến như thế xoay tròn tự nhiên, càng khó hơn chính là nội tức nóng dục công chính, căn cơ vững chắc, cũng không phải là chỉ vì cái trước mắt bố trí. Xem ra kia dịch cân đoán cốt thiên cùng ngươi lời nói bên ngoài lịch luyện, đối ngươi giúp ích cực lớn. Toàn do sư phụ ngày xưa dạy bảo, cùng tổ sư còn sót lại pháp môn trợ giúp." Chu Chỉ Nhược cung kính nói. Diệt Tuyệt Sư Thái nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển, vẻ mặt biến vô cùng nghiêm túc, "Nguyên nhân chính là như thế, vi sư càng phải nhắc nhở ngươi. Ngươi mang về Cửu Dương chân kinh vi sư đã thô sơ giản lược qua. Kinh này thật là thiên hạ võ học vô thượng bảo điển, nội lực nó pháp môn tu luyện, chí dương chí cường, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Nhưng mà, nguyên nhân chính là chí dương, tại nữ tử chi thân, sợ có chắc trở. Nữ tử thuần âm, gượng ép tu luyện cái loại này thuần dương thần công, lúc đầu có thể bằng vào thâm hậu căn cơ cùng dịch cân đoán cốt thiên điều hòa, tiến triển thần tốc, nhưng tu luyện tới cảnh giới cao thâm, âm dương mất cân bằng, sợ có kinh mạch tiêu hủy chi ách. Quách Tương tổ sư năm đó đoạt được không được đầy đủ, sáng chế ta Nga Mi Cửu Dương công lúc, đã dung nhập bộ phận âm nhu biến hóa, càng thích hợp nữ tử tu hành. Cho nên cái này bản đầy đủ Cửu Dương chân kinh với ngươi mà nói, có thể nghiên cứu sâu lý, xác minh tự thân, nhưng nhất định không thể máy móc, cưỡng ép chuyển tu, hiểu chưa? Chu Chỉ Nhược trong lòng run lên, nàng liền biết sẽ có vấn đề, vội vàng nói, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Về phần Cửu Âm chân kinh Diệt Tuyệt Sư Thái tiếp tục nói, ngươi mang về bộ phận này, tuy có tinh diệu võ công cùng dịch cân đoán cốt thiên cái loại này trúc cơ thần công, nhưng trọng yếu nhất tổng cương bộ phận cũng không bao hàm ở bên trong. Thiếu khuyết tổng cương, liền mất điều hòa âm dương, thống ngự vạn pháp chìa khóa, khó mà dòm toàn bộ diện mạo, đạt tới cảnh giới tối cao. Năm đó Quách Tĩnh đại hiệp vợ chồng đem nó điểm tàng đao kiếm, có lẽ cũng có thâm ý. Chu Chỉ Nhược giật mình, Hoàng Dung đây là lưu lại thủ đoạn, đem có giá trị nhất tổng cương không có lưu lại, đoán chừng cổ mộ có ai, nhưng mà năm đó sự tình cũng không nhỏ, theo dân mạng phân tích, các nàng tỷ muội có vấn đề, còn không nhỏ. Nếu không Nga Mi ngoại trừ tổ sư Nga Mi Cửu Dương cái khác võ công lưu lại thật không ra thế nào. Bên trong không có văn chương ai mà tin a? Cũng là kia nhất Dương Chỉ Diệt Tuyệt Sư Thái trong giọng nói lộ ra một tia tán thưởng, đại lý Đoàn Thị tuyệt học, chính là huyền môn chính tông chỉ pháp, giảng cứu lấy điểm phá diện, năng lực thấu kình, nội tức vận chuyển công chính bình thản, cùng ngươi sở tu Nga Mi Cửu Dương công rất có bổ sung chi diệu. Ngươi nếu có thể đem nó luyện tới hỏa hậu nhất định, không chỉ có lúc đối địch nhiều một sắc bén thủ đoạn, càng có thể nhờ vào đó rèn luyện nội lực, khiến cho ngươi Nga Mi Cửu Dương công nội lực càng tinh khiết hơn cô đọng, vận chuyển càng thêm như ý, dùng cái này phụ trợ, ngươi có thể tại trong ngắn hạn đem Nga Mi Cửu Dương công đẩy tới tầng thứ 9 Cửu Dương quý nhất cảnh giới. Chu Chỉ được ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn xem nàng, ánh mắt thâm thúy, mang theo mong đợi, cũng mang theo một tia ngưng trọng, "Chỉ Nhược, ngươi cần minh bạch. Ta Nga Mi Cửu Dương công, mặc dù thoát thai từ Cửu Dương chân kinh lại trải qua Quách Tương tổ sư cải tiến, so với nguyên bản thiếu chút chí dương chí cương bá đạo, nhiều phần công chính bình thản, càng thích hợp chúng ta nữ tử tu hành, nhưng luận đến nội lực chi bằng bạc, uy lực cực hạn, sát thực so hoàn chỉnh Cửu Dương chân kinh hoặc Cửu Âm chân kinh hơi thua nửa bậc. Cái này nhất dương chỉ, mặc dù diệu, nhưng cũng chung quy là bên ngoài phụ chi thuật." Nàng dừng một chút, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập lực lượng, "Nhưng mà, võ học chi đạo, quý ở sở trường cùng phù hợp. Lấy ngươi chi tư chất, dựa vào dịch cân đoán cốt thiên cải thiện căn cốt, lại mượn nhất dương chỉ rèn luyện nội lực, đem Nga Mi Cửu Dương công tu tới tầng thứ 9 đại viên mãn, bước vào hậu thiên tuyệt đỉnh chi cảnh, cũng không phải là việc khó. Đến lúc đó, thiên hạ mặc dù lớn, có thể thắng ngươi người, cũng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là Minh giáo Dương Tiêu, Bạch Mi Ương Vương Chỉ Lưu, ngươi cũng chưa chắc không thể cùng một trong so sánh." "Hậu thiên tuyệt đỉnh." Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng lặp lại. "Không tệ." Diệt Tuyệt Sư Thái gật đầu, "Hậu thiên tu hành, trọng tại tích lũy nội lực, đả thông kinh mạch, rèn luyện nội thân, chiêu thức từ quen thuộc sinh xảo, từ xảo nhập hóa. Ta Nga Mi Cửu Dương công luyện tới tầng thứ 9, nội lực sinh sôi không ngừng, đã khó khăn lắm sở đến hậu thiên cảnh giới đỉnh phong. Quách Tương tổ sư năm đó chính là như thế cảnh giới. Mà vi sư bây giờ, mượn Cửu Âm Liệu Thương Thiên cùng dịch cân đoán cốt thiên trợ giúp, cũng cuối cùng là bước vào này cảnh." Ánh mắt của nàng nhìn về phía ngoài trướng, dường như xuyên tấu thời không, mang theo một tia hướng tới cùng kính sợ, về phần hậu thiên phía trên tiên thiên cảnh giới, kia đã là một phen khác thiên địa. Nội lực cùng thiên địa linh khí giao hội, giơ tay nhấc chân không bàn mà hợp thiên đạo, thọ nguyên tăng nhiều, gần như lục địa thần tiên. Đương thời ở giữa, có lẽ chỉ có Võ Đang Sơn Trường chân nhân thấy được này cảnh huyền ảo. Kia đã không phải đơn thuần khổ tu bí tịch có khả năng đạt tới, cần đại trí tuệ, đại cơ duyên, đại nghị lực, thậm chí đối với thiên địa vạn vật khắc sâu cảm ngộ. Một bước kia, cần dựa vào ngươi chính mình đi đi, bất luận kẻ nào đều không thể giúp ngươi. Chu Chỉ Nhược nghe được tâm trí thần diêu, nghĩ đến Quách Tương học đồ tốt cũng không ít, Quách đại hiệp, Đông Tả, Bắc Cái, Dương Quá khẳng định đều dạy qua nàng. Cửu Âm Chân Kinh khẳng định cũng học qua, cho nên Nga Mi Cửu Dương mới là nàng tập hợp đủ nàng một thân sở học. Sở trường Nga Mi Cửu Dương lấy nhất dương chỉ cùng dịch cân đoán cốt thiên là trợ cánh, trước đạt hậu thiên tuyệt đỉnh, lại đồ kia hư vô mở mị tiên thiên chi cảnh. Mà Cửu Dương Chân Kinh cùng Cửu Âm Chân Kinh thì xem như tham khảo, khoáng đạt tầm mắt, xác minh võ học chỉ lý. Nếu như trở về, lại tu Cửu Dương thần công không muộn. Đệ tử minh bạch. Nàng đứng dậy, thật sâu cúi đầu, đệ tử ổn thỏa chuyên cần bản môn võ công, không phụ sư phụ kỳ vọng, không phụ tổ sư truyền thừa. Diệt Tuyệt sư thái nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra cực kỳ hiếm thấy, chân chính thư thái nụ cười, "Tốt, chờ Quang Minh đỉnh sự tình chấm dứt, vị sư liền tự mình chỉ điểm ngươi nhất dương chỉ quan thiếu, giúp ngươi sớm ngày dung hội quan thông. Đi thôi, chuẩn bị cẩn thận, đại chiến sắp đến, để cho ta nhìn xem biểu hiện của ngươi chương 22, vô kỵ ngươi tốt chương 22, vô kỵ ngươi tốt Quang Minh đỉnh chi chiến bầu không khí như là kéo căng dây cùng, hết sức căng thẳng. Lục đại phái bao vây tấn công, không ngừng quét sạch Minh giáo bên ngoài cứ điểm, hướng về tổng đàn từng bước ép sát. Một ngày này, Nga Mi phái đội ngũ đi tới một chỗ tên là Ngoạ Ngưu Cương hiểm yếu đường núi, hai bên quái thạch lởm chởm, địa thế phức tạp. Diệt Tuyệt sư thái hạ lệnh đội ngũ tạm dừng chỉnh đốn, phái ra mấy tên đệ tử tại phía trước dò đường. Chu Chỉ Nhược cùng mấy tên sư tỷ ngồi đạo bên cạnh trên hòn đá, yên lặng điều tức, trong đầu lại không tự chủ được hồi tưởng lại sư phụ liên quan tới Cửu Dương thần công phỏng đoán, dựa theo thời gian suy đoán, có lẽ rất nhanh, liền sẽ nhìn thấy cái kia nhường nguyên thân làm yêu phấn đấu quên mình nhân vật chính, Trương Vô Kỵ. Nhưng vào lúc này, phía trước dò đường đệ tử đội vã chạy về bẩm báo, sư phụ, phía trước phát hiện hai cái bộ dạng khả nghi người, một nam một nữ, nữ tử kia trên mặt hình như có vết thương, hành vi của quái, nam tử kia quần áo tả tơi, như cái anh nông dân, nhưng bước chân trầm ổn, không giống thường nhân. Diệt Tuyệt sư thái nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, Minh giáo yêu nhân quỷ kế đa đoan, không thể không đề phòng. Tĩnh Ngư, Mất Quân, các ngươi mang mấy người đi qua nhìn một chút, nếu thật là Minh giáo yêu nghiệt, giết chết bất luận tội. Là Tĩnh Ngư cùng Đinh Mẫn Quân lĩnh mệnh, điểm 7-8 tên đệ tử, bao quát Chu Chỉ Nhược ở bên trong, bước nhanh hướng về phía trước lục lọi. Xuyên qua một bãi loạn thạch, quả nhiên trông thấy phía trước cách đó không xa, một người mặc vải thô quần áo, thiếu niên thân hình cao lớn, đang đỡ lấy một cái áo xanh lục nữ tử đi chậm rãi. Nữ tử kia thân hình thức tha, nhưng má trái bên trên lại răng khắp nơi lấy mấy đạo dữ tợn vết sẹo, phá hủy vốn nên có tú mỹ, nàng ánh mắt của tường, mang theo một cô gia tính khó thuần khí tức. Chu Chỉ Nhược ánh mắt, trước tiên liền rơi vào thiếu niên kia trên thân. Mặc dù đã cách nhiều năm, đối phương thân hình cao lớn rất nhiều, khuôn mặt cũng rút đi non nớt, biến phương chính cương nghị, làn da bởi vì lâu dài lao động mà lộ ra đen nhánh, nhưng này hai đầu lông mày hình dáng, nhất là cặp kia thanh tịnh nhưng lại mang theo một tia u buồn ánh mắt, lại cùng trong trí nhớ cái kia thân chúng hàn độc, vận mệnh nhiều thằng trầm võ đang thiếu niên mơ hồ trùng hợp. Ha ha, tiểu trương dám loạn ta đạo tâm, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Có lẽ nhân vật chính thật cương đại, thế mà nhường nàng cảm thấy tiểu trương dáng dấp không tệ. Cho cười, lão tử cũng không phải thành đô. Trương Vô Kỵ, quả nhiên là hắn. Chu Chỉ Nhược chấn động trong lòng, thiên mệnh nhân vật chính. Kia khí độ, ánh mắt kia, đều biểu hiện hắn khác biệt. Bên cạnh hắn nữ tử kia, chắc hẳn chính là Thiên Đương giáo ân giả Vương Chí nữ. Trương Vô Kỵ biểu mũi ân ly, nhìn nàng trên mặt vết thương, xác nhận luyện thiên chu vạn độc thủ bố trí. Đúng lúc này, Đinh Mẫn Quân đã vượt lên trước một bước, nghiêm nghị quát, dừng lại. Các ngươi là ai? Lén lén lút lút ở đây làm gì? Thiếu niên kia, Trương Vô Kỵ, nghe tiếng dừng bước lại, đem ân ly bảo hộ ở sau lưng, ôm quyền hành lễ, ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti, tại hạ Tằng An Nhu, cùng biểu muội dọc đường nơi đây, cũng không phải là kẻ xấu, còn mời chư vị tạo thuận lợi. Hắn hiển nhiên dùng tên giả, thanh âm trầm ổn, mang theo một loại cùng tuổi tác không hợp chấn định. Tằng An Nhu, Đinh Mẫn Quân cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua ân ly vết sẹo trên mặt, mang theo không che giấu chút nào xem thường, ta nhìn các ngươi bộ dạng khả nghi, rõ ràng là Minh giáo thám tử. Nhất là cái này người quái dị, xem xét cũng không phải là đồ tốt. Thức thời ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách chúng ta kiếm hạ vô tình. Nàng bởi đó trước bại vào Chu Chỉ Nhược, trong lòng kìm nén hỏa khí, giờ phút này vừa vặn phát tiết tại hai cái này người khả nghi trên thân. Ân Ly tính tình cương liệt, nghe được người quái dị ba chữ, lập tức giận dữ, giọng the thế nói, ngươi nói ai là người quái dị? Nếu không phải Trương Vô Kỵ lôi kéo, cơ hồ muốn xông lên tiến đến. Trương Vô Kỵ lông mày cao lại, vẫn như cũ nhẫn mại tính tình giải thích nói, vị này sư thái hiểu lầm, ta hai huynh muội xác thực không phải Minh giáo bên trong người, chỉ là dân chúng tầm thường, còn mời dơ cao đánh khẽ. Dân chúng tầm thường? Đinh Mẫn Quân nơi nào chịu tin, gặp hắn giữ gìn kia xỉu nữ càng là nhận định hai người quan hệ không ít, hơn phân nửa là Minh giáo yêu nhân, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bọn tỉ muội, bắt lấy bọn hắn. Tĩnh Ngư tương đối cẩn thận, cảm thấy Đinh Mẫn Quân có chút lỗ mãng, đang muốn mở miệng khuyên can, Đinh Mẫn Quân cũng đã rất trên thân kiếm trước, một chiêu khinh la tiểu phiến kiếm quang lấp lóe, đâm thẳng Trương Vô Kỵ cổ tay, y đồ trước chế phục hắn. Trương Vô Kỵ mắt thấy kiếm đến, không tránh không né, chỉ là tay phải nhìn như tùy ý vừa nhấc, ngón giữa và ngón trỏ như thiểm điện dò ra, vậy mà phát sau mà đến trước, ở giữa không cho phát lúc, vô cùng tinh chuẩn kẹp lấy Đinh Mẫn Quân mũi kiếm. Lần này biến khởi vội vàng, tất cả mọi người ngây mẩn cả người. Đinh Mẫn Quân càng là cảm giác mũi kiếm như là đâm vào kiếm sắt bên trong, mặc nàng như thế nào thôi động nội lực, lại không thể tiếp tục tiến lên nửa phần, cũng không thể rút về, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Ngươi buông tay. Đinh Mẫn Quân vừa sợ vừa giận. Trương Vô Kỵ ngón tay hơi bật đỉnh, Đinh Mẫn Quân chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lại tràn trề không gì chống đỡ nổi nội lực theo thân kiếm chuyển đến, cổ tay tê dần, trường kiếm đã tuốt tay, len ken rơi xuống đất. Hắn lập tức lỏng ngón tay ra, lui lại một bước, vẫn như cũ ôm quyền nói, đã tội. Tại hạ cũng vô ác ý, chỉ cầu chư vị thả ta hai huynh muội rời đi. Chiêu này không thủ nhập bệnh nhận, cử trọng được kinh, lập tức chấn trụ ở đây tất cả Nga Mi đệ tử. Liên Tĩnh Hư cũng mặt lộ vẻ kinh sợ, có thể dễ dàng như thế chế phục Đinh Mẫn Quân, thiếu niên này võ công, quả thực sâu không lường được. Đinh Mẫn Quân ngay trước chúng sư muội mặt binh khí tuốt tay, mặt mũi mất hết, xấu hổ giận dữ muốn điên, chỉ vào Trương Vô Kỵ giọng the thé nói, ngươi cái này yêu nhân, quả nhiên sẽ yêu pháp. Mọi người cùng nhau xông lên, bắt lấy hắn. Chúng đệ tử thấy Đinh Mẫn Quân hạ lệnh, mặc dù kinh hãi tại Trương Vô Kỵ võ công, nhưng vẫn là nhao nhao rút kiếm, kết thành kiếm trận, đem Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly vây quanh ở trung ương. Chu Chỉ Nhược đứng tại đám người phía sau, ý niệm trong lòng xoay nhanh, xác định người này chính là Trương Vô Kỵ, thân phụ võ công tuyệt thế, lại tâm địa nhân hậu, không muốn đả thương người, thánh mẫu tổ sư gia, là sự nghiệp thật là liền phụ mẫu mối thủ đều không báo người. Như thật động thủ, Nga Mi phái những đệ tử này tuyệt không phải địch. Ngay tại kiếm trận sắp phát động lúc, Chu Chỉ Nhược đột nhiên tiến lên một bước, cất cao giọng nói, sư tỷ chậm đã. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung tới trên người nàng. Đinh Mẫn Quân nổi giận nói, Chu sư muội, ngươi muốn làm gì? Hẳn là ngươi muốn bao che hai cái này yêu nhân. Chu Chỉ Nhược không để ý tới Đinh Mẫn Quân chỉ trích, ánh mắt nhìn thẳng Trương Vô Kỵ, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ thận trọng, vị này tầng thiếu hiệp, tốt tuấn công phu, không biết tôn sư là vị nào, tại sao lại cùng vị này? Trên mặt có tổn thương cô nương xuất hiện tại cái này Minh giáo tổng đàn phụ cận. Trương Vô Kỵ nhìn thấy Chu Chỉ Nhược, chỉ cảm thấy thiếu nữ này thanh lệ tuyệt tục, khí chất trầm tĩnh, cùng những cái kia hùng hổ dọa người ni cô hoàn toàn khác biệt, trong lòng có chút hảo cảm, nhưng vẫn kiên trì nói, tại hạ sư tôn tục danh, không tiện bẩm báo. Biểu muội ta trên mặt có tổn thương, chính là bị gian nhân làm hại, cùng ta hai người phải chăng Minh giáo bên trong người không quan hệ. Chúng ta chuyến này thật có chuyện quan trọng, tuyệt không phải cùng Minh giáo cấu kết. Chu Chỉ Nhược chú ý tới, làm Trương Vô Kỵ nói đến trên mặt có tổn thương, chính là bị gian nhân làm hại lúc, bên cạnh hắn Ân Ly ánh mắt tạm đạm, hiện lên một tia đau đớn, càng ấn chứng suy đoán của nàng. Nàng tiếp tục nói, đã tặng thiếu hiệp khăng khăng cũng không phải là Minh giáo bên trong người, nói miệng không bằng chứng. Bây giờ lục đại phái cùng Minh giáo giao chiến sắp đến, nơi đây hung hiểm dị thường, hai vị cô đơn chiếc bóng, như gặp lại môn phái khác kiểm tra, khó tránh khỏi tái sinh hiểu lầm. Không bằng theo chúng ta về Nga Mi phái doanh địa, từ sư phụ ta Diệt Tuyệt sư thái tự mình định đoạt. Như cha ra hai vị sát thực thanh bạch, tự sẽ thả các ngươi rời đi, cũng có thể bảo đảm hai vị an toàn. Không biết ý như thế nào. Nàng lời nói này, nghe hợp tình hợp lý, đã cho song phương bậc thăng hạng, lại đem quyền quyết định giao cho Diệt Tuyệt sư thái, tránh khỏi một trận khả năng phát sinh xung đột. Trương Vô Kỵ nghe vậy, trầm ngâm. Hắn tâm tính thiện lương, không muốn cùng danh môn chính phái xung đột, cũng cảm thấy Chu Chỉ Nhược lời nói có chút đạo lý, nếu thật có thể giải thích rõ ràng, tránh cho hiểu lầm tốt nhất. Hơn nữa, hắn thấy Chu Chỉ Nhược khí chất không tầm thường, trong ngôn ngữ dường như cũng vô ác ý, liền gật đầu, đã như vậy. Vậy thì quấy rầy quý phái, chỉ mong sư thái có thể nhìn rõ mọi việc. Ân Ly lại có chút không muốn, lôi kéo Trương Vô Kỵ ống tay áo, thấp giọng nói, "A Nhu ca, ai biết các nàng giáp tâm làm gì?" Trương Vô Kỵ vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, hòa nhã nói, "Biểu muội yên tâm, ta tin tưởng vị cô nương này cùng nàng sư môn là giảng đạo lý." Đinh Mẫn Quân thấy Chu Chỉ Nhược dăm ba câu lại muốn đem hai cái này người khả nghi mang về, trong lòng càng là không cam lòng, nhưng thấy Tĩnh Hư cũng khẽ bước cằm, hiển nhiên đồng ý Chu Chỉ Nhược phương thức xử lý, nàng cũng không tốt lại cưỡng ép ngăn cản, đành phải hừ lạnh một tiếng, nhặt lên trường kiếm của mình, hung hăng chừng Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ một cái. Thế là, một đoàn người liền dẫn Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly quay trở về Nga Mi phái đóng quân doanh địa. Trở lại doanh địa, tự nhiên đưa tới không nhỏ bạo động. Diệt Tuyệt sư thái ngồi ngay ngắn trong trướng, nghe xong Tĩnh Hư cùng Đinh Mẫn Quân bẩm báo, ánh mắt lạnh như băng như là thực chất, rơi vào Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly trên thân, nhất là tại Ân Ly vết sẹo trên mặt chỗ dừng lại một lát. "Ngươi nói ngươi gọi Tằng A Ngưu?" Diệt Tuyệt sư thái thanh âm lạnh lẽo, "Sư thừa nơi nào? Vì sao cùng cái này luyện tà công nữ tử cùng một chỗ?" Nàng ánh mắt đỏ gắt, một cái nhìn ra Ân Ly luyện chính là âm độc võ công. Trương Vô Kỵ vẫn như cũ lấy Tằng A Ngưu chi danh đường đối, chỉ nói sư phụ là trong núi luận sĩ, không tiện lộ ra tính danh, cùng biểu bội sống nương tựa lẫn nhau, cũng không phải là kẻ xấu. Diệt Tuyệt sư thái nhân vật bậc nào, sao lại tùy tiện tin tưởng? Nàng xem Trương Vô Kỵ huyệt thái dương có chút nâng lên, ánh mắt tinh hoa nội liễm, hô hấp kéo dài sâu xa, hiển nhiên nội công tu vi cực cao, tuyệt không phải phàm tục, trong lòng điểm khả nghi càng sâu. Nhưng gặp hắn ngôn từ khẩn thiết, dường như không giống giả mạo, thêm nữa Chu Chỉ Nhược ở một bên ám chỉ người này có lẽ có ẩn tình khác, không thích hợp bức bách quá mức, liền tạm thời đè xuống sắc cơ, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi hai người thân phận không rõ, đang tra minh trước đó, liền tạm thời lưu tại trong doanh, không được tùy ý đi lại. Nếu dám có dị động, đừng trách lao ni kiếm hạ vô tình. Dứt lời, liền mệnh đệ tử đem Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly đưa đến một bên trông coi lên. Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly bị mang đi sau, Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt chuyển hướng Chu Chỉ Nhược, mang theo điều tra chi ý Chu Chỉ Nhược tiến lên một bước, thấp giọng nói, sư phụ, người này nội công tu vi cao, vừa rồi tay không liền chế phục Đinh sư tỷ, võ công con đường lại nhìn không ra môn phái vết tích. Hơn nữa, bên cạnh hắn nữ tử kia, Đồ Nhi coi hình dáng tướng mạo võ công cực kỳ ngon độc, cái này Tằng A Ngưu có thể cùng nàng đồng hành, quan hệ không ít, thân phận chỉ sợ Diệt Tuyệt Sư Thái trong mắt hàn quang lóe lên, nữ tử này tu luyện chính là Nam Cương Võ Công Thiên Chi Vạn Độc Thủ, nàng coi là lão ni nhìn không ra. Các ngươi cẩn thận đề phòng, ta tới là muốn nhìn bọn hắn làm gì. Nàng trầm ngâm một lát, tạm thời trông giữ lên, chờ công bên trên quang minh đỉnh lại đi xử trí. Chỉ Nhược, ngươi lưu ý thêm bọn hắn. Là, sư phụ. Chu Chỉ Nhược cung kính đáp, nhưng trong lòng thì nổi sóng chập trùng. Những sư phụ này Diệt Tuyệt đều biết, còn tốt nàng không có nói lung tung, bằng không liền có chuyện vui. Nơi này so nguyên tắc thật là không giống như vậy, xem ra nàng cái này hồ điệp đã bắt đầu cải biến thế giới này. Chương 23, Vô Kỵ gặp lại chương 23, Vô Kỵ gặp lại ngày thứ 2 Nga Mi đội ngũ tiếp tục hướng quang minh đỉnh tiến lên, bầu không khí túc sát. Trương Vô Kỵ cùng Ân Ly bị trông coi tại trong đội ngũ ở giữa, dù chưa buộc chặt, nhưng chung quanh đều là cầm kiếm Nga Mi đệ tử, so như tù phạm. Chu Chỉ Nhược không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc, miễn cho bị Trương Vô Kỵ nhìn ra, còn tận lực cùng bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách, phần lớn thời gian đều lặng lẽ đi theo Diệt Tuyệt Sư Thái bên cạnh thân, hoặc là cùng Tĩnh Hư chờ sư tỷ đồng hành. Nhưng mà những người khác cũng không biết ta, một ngày đều chỉ nhược sư muội đều. Mà nhân vật chính loại sinh vật này là không nói đạo lý, ngày hôm đó chạm vào tối, đội ngũ tại một chỗ cản gió khe núi hạ trại. Chu Chỉ Nhược phụng mệnh đi bên dòng suối lấy nước, thanh tịnh dòng suối phản chiếu ra nàng thanh lệ lại mang theo một tia vung đi không được xa cách cảm giác khuôn mặt. Nàng đang nhìn cái bóng trong nước có chút xuất thần, còn nghĩ người loại này nhìn nếu là tại hiện đại thật là có thể dựa vào nhan trị ăn cơm, mở trực tiếp liền có đại lao cho các nàng tốn tiền. Hắn có đôi khi đều rất ngượng, cảm giác chính mình rất hèn mọn. Bất quá nhiều năm, tất cả giống như cũng bình thường. Chỉ là ngẫu nhiên vẫn là cảm giác không phải quá tốt. Một cái ôn hòa mà mang theo trần trở thanh âm tại sau lưng vang lên, vị này, vị sư tỷ này, xin dừng bước. Chu Chỉ Nhược thân thể mấy không thể xem xét cứng đờ, chậm rãi xoay người. Chỉ thấy Trương Vô Kỵ chẳng biết lúc nào cũng tới bên dòng suối, đang đứng tại cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, trong ánh mắt kia có cảm kích, có hồi ức, còn có một tia khó nói lên lời hoang mang. Tàng thiếu hiệp có việc. Chu Chỉ Nhược rủ xuống mí mắt, tận lực để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh không lay động, bắt trước bình thường Nga Mi đệ tử đối mặt nam tử xa lạ lúc vốn có thận trọng cùng xa cách. Trương Vô Kỵ tiến lên hai bước, do dự một chút, vẫn là thấp giọng mở miệng nói, sư tỷ, chúng ta có phải hay không trước kia gặp qua? Tại Hán Thủy phía trên. Năm đó ta thân chúng hàn độc, được một vị nhà đỏ tiểu cô nương tặng tay ta khăn, đút ta ăn cơm. Vị tiểu cô nương kia mặt mày, cùng sư tỷ ngươi, rất là tương tự. Không biết sư tỷ còn nhớ rõ. Hắn như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại Chu Chỉ Nhược trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Nàng, hán, cái này xuyên Việt mà đến linh hồn, chiếm cứ thân thể này, kế thừa bộ phận mảnh vỡ ký ức. Đối kia đoạn Hán Thủy lần đầu gặp có mơ hồ ấn tượng, đó là một loại thuộc về nguyên chủ Chu Chỉ Nhược, thuần túy thiện ý cùng thương hại. Nhưng mà giờ phút này bị người trong cuộc, nhất là thế giới này nhân vật chính ở trước mặt nhấc lên, loại kia thời không sai chỗ, thân phận lẫn lộn hoang đường cảm giác cùng khó chịu cảm giác, cơ hồ khiến nàng ngạt thở. Một cái hiện đại trưởng thành nam tính linh hồn, bị vây ở một thiếu nữ thể xác bên trong, còn muốn đối mặt đã từng thi ân đối tượng, mà đối phương bây giờ đã trưởng thành thiếu niên anh tuấn, thân phụ võ công tuyệt thế, ở trong đó phức tạp cùng xấu hổ, tuyệt không phải người ngoài có khả năng trải nghiệm. Nàng cảm thấy gương mặt có chút không bị khống chế phát nhiệt, trong lòng thầm mắng cái này đáng chết nữ nhi thân phản ứng, cương ép đè xuống bước lên tâm tư, dương mắt, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn xem Trương Vô Kỵ, thằng thiếu hiệp sợ là nhận lầm người. Bần nhi thở nhỏ sinh trưởng ở Nga Mi, rất ít xuống núi, cũng không nhớ kỹ Hán Thủy sự tình. Huống chi như ngươi loại này thuyết pháp không cảm thấy rất tùy tiện sao? Ta không phải nhận biết cái gì họ Tăng bằng hữu. Nàng nhất định phải không thừa nhận, huống chi hoàn toàn chính xác không có họ Từng bằng hữu a, ngươi không phải chăng sao? Nói ai không biết như thế. Huống chi, Trương Vô Kỵ bản thân phiền vãi cũng không ít, nàng cũng không muốn quấn bảo. Chúng chi nàng còn cầm hắn Cửu Dương Thần Công ít nhất phải chờ mấy năm. Trương Vô Kỵ nhìn xem nàng lãnh đạm xa cách thái độ, trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nhưng vẫn là kiên trì nói, có lẽ là tại hạ đường đột. Chỉ là phần ân tình kia, Vô Kỵ, tại hạ một mực khắc trong tấm khảm. Như ngày khác sư tỷ có gì phân công, tại hạ ổn thỏa kiệt lực tương báo. Hắn vô ý thức kém chút nói ra tên thật, đội vàng đổi giọng. Chu Chỉ Nhược trong lòng càng là còi báo động đại tác. Nguyên thân ân báo đến trên người hắn, thật là, hắn cũng không muốn cùng Trương Vô Kỵ yêu đương, loại sự tình này người nào thích làm ai làm. Nghĩ đến chính là một hồi dùng mình. Nàng còn muốn về sau vô địch thiên hạ đâu, yêu đương chó đều không nói. Tàng thiếu hiệp nói quá lời. Người xuất gia, lòng dạ từ bi, cho dù thật có chuyện này ư, cũng bất quá là tiện tay mà thôi, không cần lo lắng. Chu Chỉ Nhược ngữ khí càng thêm đạm mạc, thậm chí mang tới một tia tận lực đệ tử Phật môn siêu nhiên, nếu không có việc khác, bần ni cáo lui, sư phụ còn đang chờ ta. Nói xong, nàng không nhìn nữa Trương Vô Kỵ kia mang theo hoang mang củng cố chấp ánh mắt, nhấc lên túi nước, quay người bước nhanh rời đi, bóng lưng quyết tuyệt. Trương Vô Kỵ nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng một tia không hiểu thất thờ. Hắn vững tin chính mình không có nhận lầm người, kia thanh lệ mặt mày, kia phần lờ mờ tương tự trầm tĩnh khí chất, có thể nàng vì sao không chịu nhận nhau? Là đã xuất gia liền gây mất trần duyên, vẫn là có ẩn tình khác. Chu Chỉ Nhược trở lại doanh địa, nỗi lòng thật lâu khó bình. Vì thoát khỏi hắn, Bần Nhi đều gọi hiện ra, nói không chừng về sau thật đạt được nhà khả năng thoát khỏi hắn. Cùng Trương Vô Kỵ lần này ngắn ngủi tiếp xúc, nhường nàng càng thêm khắc sâu ý thức được chính mình tình cảnh xấu hổ cùng gian nan. Nàng đã muốn duy trì Chu Chỉ Nhược cái thân phận này vốn có hành vi quy tích, lại nhỏ hơn tâm nghiêm túc tránh cho bị nhân vật chính quang hoàn tác động đến. Loại này tại nhảy múa trên lưỡi dao cảm giác, thật là khiến người mỏi mệt. Nàng chỉ có thể ở trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, rời xa nhân vật chính, bảo toàn tự thân, lợi dụng tiên tri, lớn mạnh Nam Y. Thời gian yên bình cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Hai ngày sau đêm khuya, doanh địa bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức là cảnh trạm canh gác huyết giải. Địch tập. Gác đêm đệ tử nghiêm nghị hô to. Toàn bộ doanh địa trong nháy mắt bị bừng tỉnh, bó đuốc nhao nhao sáng lên. Diệt Tuyệt Sư Thái cái thứ nhất xông ra đại trướng, Chu Chỉ Nhược, Tĩnh Hư chờ hạch tâm đệ tử cũng lập tức cầm kiếm hộ vệ ở bên. Chỉ thấy một đạo bóng xanh giống như quỷ mị tại doanh địa biên giới chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, một gã Nga Mi đệ tử đã ngã vào trong vũng máu, chỗ cổ có hai cái nhỏ bé lỗ máu, máu tươi đang cốt cốt chảy ra, sắc mặt trong nháy mắt biến tím xanh, hiển nhiên là chúng kịch độc. Thanh Dực Bức Vương vi nhất yếu. Diệt Tuyệt Sư Thái trong mắt hàn quang đại thịnh, nghiêm nghị quát, thật can đảm. Dám dạ tập, đột kích ban đêm, ta Nga Mi doanh địa. Kia bóng xanh phát ra một hồi bén nhọn tiếng cười chói tai, thân hình trên không trung bị dị một chiếc, tránh đi mấy tên đệ tử đầm tới trường kiếm, như là một cái to lớn con rơi, lần nữa nhào về phía một tên khác lạc đàn đệ tử, mục tiêu thình lình chính là bị bừng tỉnh, có chút bối rối đứng ở một bên Ân Ly. Hắn hiển nhiên nhận ra Ân Ly luyện thiên chu vạn độc thủ, muốn đem bắt đi. Biểu muội cẩn thận. Trương Vô Kỵ kinh hãi, muốn xông tới cứu viện, lại bị mấy tên Nga Mi đệ tử vô tình hay cố ý hơi ngăn lại. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệt Tuyệt Sư thái độ. Nàng không có giống nguyên tắc bên trong như vậy ném mạnh ý thiên kiếm, mà là thân hình thoát một cái, vậy mà phát sau mà đến trước, ngăn ở Vi Nhất Tiếu cùng Ân Ly ở giữa. Nàng thân pháp nhanh chóng, dường như ư không thể so với lấy khinh công nghe tiếng Vi Nhất Tiếu chậm hơn nhiều ít. Yêu nhân nhận lấy cái chết. Diệt Tuyệt Sư thái lạnh quát một tiếng, trong tay đã ra khỏi vỏ ý thiên kiếm vạch ra một đạo lạnh lẽo hồ quang. Mặc dù thân kiếm từng đứt gãy lúc lại, không còn lúc đầu như vậy không gì không phá, chỉ còn ước 7 phần sắc bén, nhưng giờ khắc này ở nàng tầng thứ 9 Nga Mi Cửu Dương công thôi động hạ, thân kiếm bù bù, kiếm khí tăng vọt, vẫn như cũ mang theo một cỗ chặt đứt tất cả sắc bén khí thế. Càng có một cỗ âm lưu quỷ quyệt kinh lực ẩn hàm trong đó, đúng là dung nhập cửu âm chân kinh bên trong một ít võ học lý niệm. Vi Nhất Tiếu không nghĩ tới Diệt Tuyệt Sư thái tốc độ nhanh như vậy, kiếm thế mạnh như thế, trong lúc đội vã đành phải đem ngưng tụ hàn băng miên trưởng lực song trưởng đột nhiên chụp về phía thân kiếm, ý đồ bằng vào quỷ dị thân pháp cùng trưởng lực chấn hơi dài kiếm. Xoẹt. Kiếm chỉ tay dao, phát ra một tiếng rợn người tiếng ma sát. Ỷ Thiên kiếm dù chưa có thể như di vãng như thế trực tiếp đem Vi Nhất Tiếu bàn tay cắt đứt, nhưng này ẩn chứa trong đó cửu dương nội lực cùng một tia cửu âm kinh lực hỗn hợp, như là giòi trong xương, trong nháy mắt phá vỡ Vi Nhất Tiếu hộ thể chân khí. Đồng thời mũi kiếm lại ra, thuận thế gọt hướng cánh tay của hắn. Vi Nhất Tiếu kêu thảm một tiếng, một đầu cánh tay trái lại bị sóng vai chặt đứt, máu tươi cuồn phún mà ra. Hắn ỷ vào tuyệt thế khinh công, thân hình đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, trên mặt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Diệt Tuyệt Sư thái võ công lại tinh tiến như vậy, không chỉ có tốc độ không kém hơn hắn, kiếm pháp nội lực càng là quỷ dị bá đạo, viễn siêu nghe đồn. Sư phụ thần công. Nga Mi đệ tử thấy thế, nhao nhao tinh thần đại chấn, cùng kêu lên reo hò. Vi Nhất Tiếu gãy một cánh tay, bản thân bị trọng thương, không dám tiếp tục dừng lại, hóa độc trừng Diệt Tuyệt Sư thái một cái, thân hình hóa thành một đạo khói xanh, hướng về chỗ hắc ám bỏ chạy, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhưng mà, ngay tại hắn bỏ chạy trong nháy mắt, có lẽ là không có cam lòng, có lẽ là vùng vây dây chết, hắn còn sót lại cánh tay phải đột nhiên tìm đòi, một cỗ âm nhu hấp lực chống rông sinh ra, mục tiêu cũng không phải là người bên ngoài, chính là cách hắn lân cận, bởi vì kinh hãi mà có chút đờ đẫn Ân Ly. A. Ân Ly kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, thân bất do kỷ bị túm ra mặt đất, hướng phía Vi Nhất Tiếu bỏ chạy phương hướng bay đi. Biểu muội. Trương Vô Kỵ muốn rách cả mí mắt, rốt cuộc bất chấp gì khác, thể nội Cửu Dương thần công ầm vang một phát, chấn khai cản đường Nga Mi đệ tử, thân hình như mũi tên rời cung hướng phía Vi Nhất Tiếu biến mất phương hướng dồn sức đã qua. Hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem biểu muội bị bắt đi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, theo Vi Nhất Tiếu nhiệt thần, tới bị chém đứt một tay, lại đến bắt đi Ân Ly, Trương Vô Kỵ đuổi theo ra, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Chu Chỉ Nhược đứng tại chỗ, nhìn xem Trương Vô Kỵ không chút do dự đuổi theo bóng lưng, lại nhìn một chút trên mặt đất Vi Nhất Tiếu lưu lại tay cụt cùng vết máu, cùng sư phụ trong tay trôi này quang hoa mặc dù hơi giảm, nhưng như cũ chấn nhiếp lòng người Ỷ Thiên kiếm, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Trương Vô Kỵ cuối cùng đã đi, nàng đều không biết do mấy ngày nay làm sao qua được, một bên bảo trì người thiết lập không thể sập, còn vừa phải cùng Trương Vô Kỵ diễn kịch, nàng đều hối hận đem Trương Vô Kỵ đặt ở Nam Y. Thật là lại sợ kịch bản cải biến ảnh hưởng thế giới tuyến cải biến, đến lúc đó không có tiên tri ưu thế hoặc là đem Trương Vô Kỵ cắn khôn đại Nazi làm cho không có. Vậy thế giới này cũng không biết lại biến thành bộ dáng gì. Thanh Dực Bức Vương vẫn như cũ tới, vẫn như cũ bắt đi Ân Ly, Trương Vô Kỵ cũng vẫn như cũ đuổi theo. Lớn kịch bản dường như không có thay đổi, nhưng chi tiết đã khác biệt, Vi Nhất Tiếu bỏ ra tay cụt một cái giá lớn, mà hết thảy này, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nàng mang tới cửu âm chân kinh cùng bởi vậy thực lực tăng nhiều sư phụ có quan hệ. Nàng cảm thấy một loại thật sâu bất lực cùng khó chịu. Làm một biết được kịch bản xuyên về người, nàng dường như cải biến một vài thứ, nhưng lại dường như cái gì cũng không thể cải biến. Nhân vật chính vẫn là cái kia vì cứu người phấn đấu quên mình nhân vật chính, mà chính nàng, cái này nắm giữ nam nhi tâm nữ nhi thân dị số, vẫn như cũng bị vây ở cố này thể xác cùng cố định vận mệnh vòng xoáy bên trong, cẩn thận từng ly từng tí dây rồi lấy, chậm rãi tiến lên. Cái khác không quan trọng, thế nào tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Thanh lý doanh địa, tăng cường đề phòng. Diệt Tuyệt Sư thái lạnh lẽo thanh âm từ đằng xa truyền đến, đưa nàng theo phân loạn trong suy nghĩ kéo về. Chu Chỉ Nhược tập trung ý chí, lên tiếng, bắt đầu hiệp trợ các sư tỷ xử lý đến tiếp sau. Chỉ là ánh mắt của nàng vẫn không tự chủ được nhìn phía Trương Vô Kỵ biến mất sâu trong bóng tối, nơi đó chính là Trương Vô Kỵ bật học mở ra bắt đầu. Chương 24, cùng lên Quang Minh đỉnh, gặp lại Tống Thanh Thư, 1, chương 24, cùng lên Quang Minh đỉnh, gặp lại Tống Thanh Thư, một Vi Nhất Tiếu tay cụt bỏ chạy, Trương Vô Kỵ truy địch chưa về, bất thình lình Nhạc Đệm cũng không xáo trộn Nga Mi phái tiến công Quang Minh đỉnh bộ pháp. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, lạnh đấu xương trong gió sớm xen lẫn chưa tán mùi máu tanh, Diệt Tuyệt Sư Thái liền hạ lệnh đổ trại, tiếp tục hướng Quang Minh đỉnh xuất phát. Đội ngũ bầu không khí so trước đó càng thêm túc sát, kinh nghiệm đêm qua tập kích bất ngờ, mỗi cái đệ tử đều thần kinh căng thẳng, tay cầm kiếm bính, ánh mắt cảnh giác quét mắt chung quanh mỗi một chỗ khả năng giấu kín địch nhân nham thạch cùng khe rãnh. Chu Chỉ Nhược vẫn như cũ đi theo Diệt Tuyệt Sư Thái bên cạnh thần, vị trí so trước đó càng thêm dựa vào sau một chút. Sắc mặt nàng nhìn như bình tĩnh, nhưng cầm kiếm bính đầu ngón tay lại hơi có chút phát lạnh, lòng bàn tay cũng thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng, hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua máu, xuống núi lịch lãm trên đường, tao ngộ giặc cướp, nàng đã từng rút kiếm tự vệ, nhưng này lúc võ công còn thấp, nhiều lấy kích thương, lui địch làm chủ, trong lòng đối sát nhân vẫn là kháng cự, cũng tổn lấy một phần đến từ hiện đại linh hồn đối tùy ý cướp đoạt sinh mệnh người khác bản năng bài xích. Có thể đêm qua Vi Nhất Tiếu cái kia quỷ mị giống như thân ảnh, phun tung tóe máu tươi, đoạn rơi cánh tay, xanh đen chúng độc khoảnh khắc mất mạng đệ tử. Kia trần trụi, phát sinh ở trước mắt tàn khốc giết chóc, lực trùng kích viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào kinh nghiệm. Đây chính là chân chính ngươi chết ta sống chiến trường. Nàng âm thầm hít một hơi băng lãnh không khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đem thể nội ấm áp cửu dương nội lực vận chuyển một cái tiểu chu thiên, xua tán đi một chút hàn ý cùng đầu ngón tay lạnh bớt. Nàng rất rõ ràng, tại loại này môn phái võ lâm hôn chiến cảnh tượng hạng, cá nhân võ lực lại cao hơn, như lâm vào chúng đây, cũng là giữ nhiều lành ít. Tốt nhất sách lược chính là theo sát lấy thực lực mạnh nhất sư phụ, Diệt Tuyệt Sư Thái. Có tôn này đại Phật ở phía trước mở đường, tính an toàn không thể nghi ngờ là cao nhất. Nàng hạ quyết tâm, tuyệt không cậy mạnh, tuyệt không liều lĩnh, liền an an phân phần đóng vai tốt đệ tử đích truyền nhân vật. Tại sư phụ dưới cánh chim, an toàn lăn lộn qua trận đại chiến này. Về phần chiến trường huyết tinh, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống, giờ phút này, sinh tồn mới là mục tiêu thứ nhất. Nàng định vị rõ ràng, chính là bảo mệnh. Tại trận này võ lâm đại sự bên trong sống sót, nguyên tắc bên trong nàng sống sót không có nghĩa là hiện tại nàng còn có thể sống sót. Hiện tại còn không phải nàng biểu hiện thời điểm, phải chờ tới nàng tại Diệt Tuyệt bồi dưỡng hạ, đem Nga Mi Cửu Dương luyện đến thứ 7 tầng 89, mới là nàng sân khấu. Cho nên Quang Minh đỉnh về sau, thế nào cũng muốn kéo Diệt Tuyệt tới bí cảnh đi một lần. Đội ngũ đi tới một chỗ tương đối khoáng đạt sơn hải, phía trước bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng la giết cùng binh khí tương giao giòn vang. Đi đầu dò đường nam đệ tử trở lại tín hiệu, tao ngộ Minh giáo ngũ hành kỳ một trong Duệ Kim kỳ một bộ, ngay tại phía trước kết trận ngăn chặn. Nga Mi cũng là có nam đệ tử, chỉ là Diệt Tuyệt quá cường thế, nam đệ tử không được trọng dụng, tương đối biên giới hóa. Toàn bộ Nga Mi càng giống là một cái liên minh, là Nga Mi sơn rất nhiều môn phái tập kết cùng một chỗ, còn có thật nhiều sư thúc tu Phật tu đạo một chút võ công cũng sẽ không. Còn có chút bí ẩn môn phái Diệt Tuyệt đều không rõ ràng, Nga Mi sơn rất lớn, Diệt Tuyệt Nga Mi chỉ là tại Quách Tương sáng lập về sau trở thành Nga Mi đại biểu. Có lẽ tại một chút xa xưa môn phái bên trong, Nga Mi chính là một chuyện cười cũng không nhất định. Kết trận, nên địch. Diệt Tuyệt Sư Thái thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ đội ngũ, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết đoán. Nga Mi phái đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện, cấp tốc lấy Diệt Tuyệt Sư Thái là tên nọ, kết thành kiếm trận. Chu Chỉ Nhược hít sâu một hơi, theo sát sau lưng sư phụ, ở vào kiếm trận hạch tâm bảo hộ vị trí một trong. Nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, lạnh buốt kiếm bính truyền đến một tia kim loại cảm nhận, nhường nàng phân loạn tâm tư thoáng yên ổn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước. Chỉ thấy gần trăm tên thân mang giả trang phục màu đỏ, cầm trong tay hình thù kỳ quái kim loại lợi khí minh giáo giáo đồ, đang tạo thành một cái sâm nghiêm trận thế, đao quang chiếu ngày, đàng đàng sát khí. Cầm đầu một gã trưởng cờ làm, cầm trong tay một thanh nặng nề lang nha đồng, ánh mắt hung ác. Diệt Tuyệt lao ni, chớ có cản rỡ. An ta một vậy. Kia trưởng cờ làm nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy lang nha đồng, mang theo mấy tên tinh nhuệ giáo đồ, như là một cái di động sắt thép thành lũy, hướng phía Nga Mi kiếm trận hạch tâm, Diệt Tuyệt Sư Thái xông thẳng lại. Hiển nhiên là muốn bằng vào man lực cùng trận thế, cưỡng ép xé mở lỗ hổng. Nếu là nguyên tắc bên trong, có lẽ còn sẽ có một phen chiến đấu. Nhưng bây giờ Diệt Tuyệt Sư Thái sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông. Đối mặt mãnh liệt mà đến thế công, Diệt Tuyệt Sư Thái trong mắt lóe lên một tia lạnh miệt. Nàng thậm chí không có sử dụng ỷ thiên kiếm, chỉ là bước về phía trước một bước, tay phải chập ngón tay như kiếm, thể nội kia đã đạt đến hóa cảnh Nga Mi Cửu Dương bảng bạc nội lực ẩm vang bộc phát, hỗn hợp có một tia cửu âm chân kinh tu luyện ra âm nhu quỷ quyệt kinh lực, cách không nhầm ra. Phốc, phốc, phốc. Mấy đạo vô hình vô chất nhưng lại sắc bén vô cùng chỉ phong phá không mà đi. Kia xông lên phía trước nhất trưởng cờ làm, chỉ cảm thấy ngực như gặp phải trọng truy mãnh kích. Hộ thể chân khí như là giấy giống như vỡ vụn, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, trong tay lang nha bỗng suýt nữa tuột tay, cả người lảo đảo ngã về phía sau, trên mặt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Bên cạnh hắn kia mấy tên tinh nhuệ giáo đồ càng là rên lên một tiếng thê thảm, như là bị vô hình bàn tay vỗ trúng, trực tiếp bay rất ra ngoài, đụng vào phía sau đám người, gây nên hỗn loạn tương mừng. Một chỉ chi uy, quả là tại tư. Sư phụ thần công. Nga Mi đệ tử sĩ khí đại trấn, kiếm trận thuận thế hướng về phía trước nghiền ép. Chu Chỉ Nhược tại Diệt Tuyệt Sư Thái sau lưng, thấy được rõ ràng, trong lòng cũng là nghiêm nghị. Sư phụ chiêu này nhìn như đơn giản, kỳ thực đem nội lực vận dụng đến hóa cảnh, cương nhu cùng tồn tại, lực xuyên thấu cực mạnh, xa không phải bình thường chỉ lực có thể so sánh. Cái này hiển nhiên cũng có nhất dương chỉ quyết một chút cái bóng ở trong đó. Có sư phụ tự mình mở đường, cái này Duệ Kim kỳ trận thế, quả thực như là gà đất chó sành. Quả nhiên, đã mất đi thủ lĩnh chỉ huy, lại bị Diệt Tuyệt Sư Thái cái này thạch phá thiên kinh một chỉ chấn nhiếp tâm thần, Duệ Kim kỳ trận thế trong nháy mắt lộ ra sơ hở. Nga Mi phái đệ tử như là hổ vào bầy dê, kiếm quang thời gian lập lòe, binh giáo giáo đồ nhao nhao ngã xuống đất. Chu Chỉ Nhược cũng chưa nhàn rỗi, nàng ghi nhớ an toàn đệ nhất nguyên tắc, tuyệt không thoát ly kiếm trận bảo hộ phạm vi, chỉ ở có lạc đàn hoặc thụ thương minh giáo giáo đồ ý đồ theo cánh tập kích bất ngờ lúc mới mau lẹ ra tay. Kiếm pháp của nàng được từ Diệt Tuyệt chân truyền, lại dung hợp Loa Tuyển Cửu Ảnh bộ pháp, kiếm chiêu tinh chuẩn tàn nhẫn. Chương 24, cùng lên Quang Minh đỉnh, gặp lại Tống Thanh Thư, 2, chương 24, cùng lên Quang Minh đỉnh, gặp lại Tống Thanh Thư, 2, nhưng mà, làm nàng một kiếm đâm xuyên một ga ý đồ ném ra bay búa duệ kim kỳ giáo đồ cổ họng lúc, kia ấm áp huyết tương tung tóe tới tay con xúc cảm, cùng đối phương trước khi chết chừng chừng, tràn ngập không cam lòng cùng thống khổ ánh mắt, vẫn là để nàng trong dạ dày một hồi cuộn, cánh tay mấy không thể xem xét run rẩy một chút. Nàng cố nén khó chịu, cấp tốc rút kiếm, nghiêng người tránh đi một tên khác giáo đồ bổ tới loan đao, cổ tay rung lên, mũi kiếm tinh chuẩn địa điểm tại đối phương cổ tay huyệt đạo bên trên, khiến cho binh khí tuột tay, lập tức một cước đem nó đập bay, cũng không lấy tính mệnh. Nàng cuối cùng vẫn là vô ý thức lựa chọn càng khuynh hướng tổn thương mà không giết phương thức, đây cơ hồ thành nàng một loại bản năng. Chỉ có tại đối phương rõ ràng muốn đồng quy vu tận, hoặc là uy hiếp được bên cạnh đồng một lúc, nàng mới có thể bất đắc dĩ làm sát thủ. Mỗi một lần đoạt đi sinh mệnh, đều để trong nội tâm nàng nặng nề làm sâu thêm một phần. Cái này không quan hệ thiện ác, chỉ là một loại cắm rễ tại sâu trong linh hồn, đối hủy diệt đồng loại mâu thuẫn. Tại kém chút bị một cái minh giáo đệ tử mở ngực về sau, nàng cũng bất chấp, bắt đầu tàn nhẫn lên. Đoạn đường này bước đi, lại liên tiếp gặp cự một kỳ, hồng thủy kỳ, liệt hỏa kỳ lẻ tẻ chống cự. Nhưng ở thực lực tăng nhiều Diệt Tuyệt Sư Thái trước mặt, những này chống cự lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Diệt Tuyệt Sư Thái hoặc là lấy sắc bén vô song kiếm pháp cưỡng ép phá trận, hoặc là lấy tinh diệu sâu xa trường pháp, chỉ lực cách không đả thương địch thủ, đánh đâu thằng đó, căn bản không có cho minh giáo ngũ hành kỳ bất kỳ kết trận cố thủ, chờ cứu viện cơ hội. Nguyên tắc bên trong khả năng xuất hiện, cần người đứng ra cứu viện ngũ hành kỳ đoạn địch, tự nhiên cũng liền không thể nào nói tới. Chu Chỉ Nhược toàn bộ hành trình theo sát sư phụ, một tấc cũng không rời. Nàng chính mắt thấy sư phụ lấy cửu dương nội lực thôi động trường lực, một trường đem cự một kỳ ném tới to lớn đá lăn chấn động đến chia năm xẻ bảy. Cũng nhìn thấy sư phụ lấy quỷ dị thân pháp tránh đi liệt hỏa kỳ phun ra liệt diễm, trở tay một kiếm cắt đứt kỳ phiên. Trong nội tâm nàng đối sư phụ kính sợ càng sâu, đồng thời cũng càng thêm kiên định theo sát sư phụ, an toàn đệ nhất tín niệm. Tại loại này phương diện chiến đấu bên trong, nàng điểm này bó công, tự vệ còn cần cẩn thận, đừng nói gì đến ngăn cơn sóng dữ. Nàng tựa như một cái nhất hợp cách tùy tùng tại sư phụ đại triển thần uy lúc hợp thời đưa lên cặp mắt kính nghệ, tại cần thanh lý tạm binh lúc tận lực lấy chế phục làm chủ, bất đắc dĩ mới hạ sát thủ, đem cẩn thận cầu sinh tâm thái quán triệt đến cùng. Một đường như bẻ cánh khô, Nga Mi phái đội ngũ rốt cục đã tới Quang Minh đỉnh chân núi một mảnh đối lập bằng thẳng đất trống trải. Nơi này đã có thể thấy rõ đỉnh núi kia to lớn liên miên minh giáo tổng đàn khu kiến trúc, tiếng la giết, binh khí tiếng va đập cũng theo đỉnh núi phương hướng mơ hồ truyền đến, hiển nhiên cái khác mấy phái cũng đã cùng minh giáo giao thủ. Ngay tại Nga Mi phái đội ngũ làm sơ chỉnh đốn, chuẩn bị nhất cổ tác khí công lúc lên núi, một cái khác chi đội ngũ cũng theo khía cạnh đường núi chuyển đi ra. Nhưng thấy chi đội ngũ này người người thân mang màu đen hoặc đạo bào màu xanh, gánh bắt trường kiếm, khí độ sừng sững, hành động ở giữa tự có chuẩn mực, chính là lục đại phái bên trong một cái khác chi chủ lực, Võ Đang phái. Võ Đang phái đội ngũ phía trước, một vị khuôn mặt gầy gò, năm sợi râu dài lão đạo, chính là Võ Đang thất hiệp đứng đầu Tống Biết Điều. Bên cạnh hắn đi theo Du Liên Trù, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình mấy vị đại hiệp, lại đằng sau thì là đông đảo đệ tử đời ba. Mà tại bọn này đệ tử đời ba bên trong, một vị người mặc đạo bào màu xanh nhạt, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày mang theo vài phần không che giấu được ngạo khí cùng mong đợi đệ tử trẻ tuổi, phá lệ làm người khác chú ý, chính là Tống Viễn, tiểu chi tử, Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư ánh mắt, cơ hồ ngay đầu tiên, liền vượt qua đám người, tinh chuẩn rơi vào Nga Mi phái trong đội ngũ, cái kia đạo đứng yên ở Diệt Tuyệt Sư Thái sau lưng thân ảnh màu xanh bên trên. Hơn 2 năm không thấy, Chu Chỉ Nhược trổ mã đến càng thêm thanh lệ tuyệt tụ, mặc dù mặc một mạc tăng ý đi, không thi phấn trang điểm, nhưng này phần trầm tĩnh như nước đặc biệt khí chất, cùng kinh nghiệm gian nan vất vả ma luyện sau càng thêm nội liễm quang hoa, nhường hắn trong đám người như là Minh Châu giống như lóa mắt. Tống Thanh Thư nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần, trên mặt vô ý thức lộ ra tự cho là tiêu sái nhất nụ cười ấm áp, hướng phía Chu Chỉ Nhược phương hướng khẽ bước cảm ra hiệu. Chu Chỉ Nhược tự nhiên cũng nhìn thấy Võ Đang phái đám người, cũng cảm nhận được Tống Thanh Thư kia nóng rực ánh mắt. Trong nội tâm nàng không ngừng nhắc tới hắn tới hắn tới, hắn mang theo phiền phái đi tới. Đối với Võ Đang phái chư vị tiền bối phương hướng, có chút không người thi lễ một cái, ánh mắt bình tĩnh, cũng không tại Tống Thanh Thư trên thân dừng lại lâu. Đối với trong kế hoạch này tương lai tiểu đệ, rất là xoắn xuýt. Cùng hắn đơn giản gật đầu chào hỏi hạ liền chạy đi Diệt Tuyệt một bên khác, đem Tống Thanh Thư làm cho đều mơ hồ. Nàng hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào độ an toàn qua tiếp xuống đại chiến, trên mu bàn tay kia sớm đã làm lạnh, lại dường như vẫn như cũ lưu lại dính chặt xúc cảm vết máu, cùng vừa rồi chiến đấu bên trong những cái kia chết đi sinh mệnh, đều để nàng tâm tình nặng nề, thực sự không dành quan tâm chuyện khác. Còn có, cái kia truy địch chưa về, không biết giờ phút này người ở chỗ nào Trương Vô Kỵ, lại sẽ cho trận đại chiến này mang đến như thế nào biến số. Hắn hiện tại hẳn là cầm tới Càn Khôn đại Nazi đi. Tống Viễn tiểu cùng Diệt Tuyệt sư thái lẫn nhau chào. Diệt Tuyệt sư thái, quý phái một đường vất vả, xem ra cũng là thế như trẻ che a. Tống Viễn tiểu vuốt râu nói, ánh mắt đảo qua Nga Mi phái đệ tử mặc dù trải qua chiến đấu nhưng như cũ đội hình chỉnh tề, nhất là tại khí tức bên thâm, rõ ràng công lực tiến nhanh Diệt Tuyệt sư thái trên thân dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Tống đại hiệp khách khí, tiêu diệt ma giáo chính là ta chính đạo bản phận. Diệt Tuyệt sư thái ngữ khí vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn, nhưng đối mặt Võ Đang phái, cuối cùng nhiều hơn mấy phần khách khí, không biết Võ Đang phái một đường còn thuận lợi, gặp phải một ít phiền toái đều đã giải quyết. Tống Viễn tiểu đáp, lập tức ánh mắt nhìn về phía tiếng giết rung trời đỉnh núi, xem ra không động, Hoa Sơn, Côn Luân chư phái đã độc thủ, chúng ta cũng cần mau chóng lên núi, để tránh làm hỏng chiến cơ.
Đúng là nên như thế. Diệt Tuyệt sư thái gật đầu. Hai đại môn phái tụ hợp một chỗ, thanh thế càng tráng, làm sơ giao lưu, liền chuẩn bị cùng nhau hướng Quang Minh đỉnh khởi xướng sau cùng tiến công.
Chu Chỉ Nhược yên lặng đi theo sau lưng sư phụ, khỏe mắt quét nhìn có thể cảm giác được Tống Thanh Thư dường như vô tình hay cố ý muốn tới gần tới. Trong nội tâm nàng thầm than, dưới chân bộ pháp hơi sai, xảo diệu lợi dụng phía trước một vị sư tỷ thân hình chặn tầm mắt của đối phương, tiếp tục đóng vai lấy nàng điệu thấp mà hợp cách tùy tùng nhân vật. Giờ phút này, nàng không muốn cùng Tống Thanh Thư trò chuyện cái gì, đại ca, bây giờ tại tiến đánh Quang Minh đỉnh à, đừng làm rộn, tỷ tỷ hiện tại cũng không có tâm tình cùng ngươi huyên thuyên. Hiện tại chuyện gì cũng so ra kém sắp đến, quyết định vận mệnh Quang Minh đỉnh quyết chiến trọng yếu. Mà nàng cái này biết được kịch bản lại bất lực cải biến, mấu chốt còn không có chỗ tốt gì có thể bớt, chỉ có thể đi sát đằng sau lực lượng mạnh nhất, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy chính mình sinh tồn khe hở, còn phải chậm rãi thích ứng lấy trận này tàn khốc chiến đấu cùng giết người mang tới đối nàng xung kích. Chương 25, Bạch Mi Ưng Vương, 1, chương 25, Bạch Mi Ưng Vương, 1, Nga Mi cùng Võ Đang hai phái hợp binh một chỗ, Huyền Thành song sắc tay áo sen lẫn thành mạng, dọc theo Quang Minh đỉnh hiểm trở đường núi hướng lên nghiền ép. Ven đường Minh giáo giáo đồ chống cự càng thêm thảm thiết, liên hỏa kỳ mượn thế núi phun ra liệt diễm cơ hồ đem đường núi nướng đến nóng rực. Tự một kỳ lăn xuống ngàn cân ngoan thạch mang theo anh mình đánh tới hướng đám người, hồng thủy kỳ dẫn động cơ quan thủy long phun ra thấu xương của nước, duệ kim kỳ cùng hậu thổ kỳ giáo đột thì dựa vào đổ nát thế lương, cầm nhuốm máu binh khí cùng liên quân chém giết gần người. Bọn hắn biết rõ nơi đây đã là tổng đàn cuối cùng bình chướng, lui không thể lui, từng cái hai mắt xích hồng, hung hãn không sợ chết, thế công như điên dại giống như mãnh liệt. Nhưng tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, vũ khí cuối cùng khó mà thay đổi chiến cuộc. Nhất là làm trước trận đứng thẳng một vị võ công thay ra đội địch, sát phạt càng hơn trước kia Diệt Tuyệt sư thái, nàng đối mặt liệt hỏa kỳ liệt diễm. Không còn chỉ dựa vào thân pháp né tránh, mà là vận chuyển hùng hồn Nga Mi Cựu Dương nội lực, trước người ngưng tụ thành một đạo vô hình khí tượng, đem đốt người sóng lửa mạnh mẽ bước lui nửa trượng. Lập tức ỷ thiên kiếm vạch ra lạnh lẽo hồ quang, kiếm khí giữa ngang dọc, không chỉ có chặt đứt liệt hỏa kỳ màu đen kỳ phiên, càng đem nham thạch sau ẩn dấu phun lửa cơ quan tinh cả bước rơi giáo đồ cùng nhau chém thành hai khúc, hỏa tinh cùng máu tươi rơi xuống nước tại đường núi tuyết động bên trên, trong nháy mắt dung thành màu đỏ sẫm nước. Đối mặt tầm vang lăn xuống cự mục, nàng hoặc là lăng không đánh ra một trường, trường lực bên trong đã có Cựu Dương cương mãnh, lại giấu Cựu Âm nhu kình, trường phong đảo qua. Mấy người ôm hết cự mục tại chỗ vỡ vụn thành đầy trời mảnh gỗ vụn, hoặc là mũi chân chia xuống đất, thân hình như quỷ mị giống như nên tiếp, ỷ thiên kiếm tinh chuẩn đâm vào cự mục chịu lực tiết điểm, nội lực phun một cái, liền nhường cự mục bị lệch phương hướng, theo đường núi lăn xuống trở về, nện đến Minh giáo giáo đổ người ngã ngửa đổ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thân ảnh của nàng những nơi đi qua, cơ hồ không ai cản nổi thứ nhất hợp. Kiếm pháp, trường pháp, chỉ lực hạ bút thành văn, đều có vỡ bia nứt đá chi lực. Nga Mi Cựu Dương bàng bạc nội lực vì nàng cung cấp liên tục không ngừng bay liên tục, Cựu Âm chân kinh bên trong quỷ dị võ học lý niệm, thì nhường chiêu thức của nàng nhiều hơn mấy phần âm tàn xảo trá, thường thường tại cương mãnh kiếm chiêu bên trong, giấu giếm một tia có thể xuyên tấu hộ thể chân khí âm nu ám kình, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Minh giáo ngũ hành kỳ khổ tâm bày ra trận thế, ở trước mặt nàng như là giấy thanh lũy, bị từng tầng bạo lực xé mở, tàn chi cùng binh khí tản mát đầy đất, trên đường núi tuyết động bị máu tươi thấm thấu, kết thành màu đỏ thâm băng sắc. Chu Chỉ Nhược theo sát phía sau, rung động trong lòng như kinh đảo hải lãng. Nàng thấy tận mắt một gã Minh giáo trưởng cờ làm bằng vào tinh diệu đao pháp cùng vị dị thân pháp, liên tục tránh đi Du Liên Trù, Trương Tùng Khê hai vị võ đang cao thủ vây công, lại tại Diệt Tuyệt sư thái tiện tay một cái cách không chỉ lực hạ, hộ thể chân khí trong nháy mắt tán loạn, ngực bị chỉ phong xuyên thủng, máu tươi phun trào ra ngã xuống đất. Cũng nhìn thấy sư phụ lấy một chiêu Nga Mi kiếm pháp Phật Quang Phổ chiếu kiếm thế triển khai như đầy trời tinh vũ, càng đem 7-8 tên xông lên hậu thổ kỳ giáo đồ liền người mang thiết tuấn đồng loạt chặt đứt. Chôi này đúc lại ủy thiên kiếm tại trong tay nàng, mặc dù mất ngày xưa hoàn mỹ sắc bén, lại nhiều hơn một phần trong núi thây biển máu ma luyện ra thảm thiết sắc khí. Mỗi một lần vung lên đều mang đoạt tính mạng người Hàn ý, cái này đã không tầm thường giang hồ tranh đấu, càng giống một trận đơn phương nghiền ép. Minh giáo giáo đồ thương vong thảm trọng, trên đường núi thi thể tầng tầng lớp lớp, máu tươi theo khe nham thạch khe hở chảy xuôi, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, cơ hồ làm cho người ngạt thở. Chu Chỉ Nhược cố nén dạ dày quần quần khó chịu, theo thật sát sau lưng sư phụ, trường kiếm trong tay càng nhiều là dùng đến đón đỡ bỏ qua tới tên bắn lén cùng tập kích, tận lực tránh cho chủ động giết chóc. Nàng phát hiện, tại sư phụ hung hăng như vậy thúc đẩy hạ, sở hữu cái này tùy tùng cần cơ hội xuất thủ ít đi rất nhiều, âm thầm xả hơi đồng thời. Cũng đúng sư phụ kia gần như lãnh khốc sát phạt hiệu xuất sinh ra một tia kinh hãi. Võ đang phái đám người cũng là thấy hoa mắt thần giao. Tống Viên tiểu vớt dâu dài ngón tay có chút nắm chặt, Du Liên Chu cao mày, mấy người trao đổi ánh mắt lúc, đều cất giấu khó có thể tin, bọn hắn sớm biết Diệt Tuyệt sư thái võ công cao cường, lại chưa nhớ nàng đã tinh tiến tới tình trạng như thế, thực lực thế này đã viễn siêu Nga Mi phái võ học phạm chủ. Tống Thanh Thư thấy cảm xúc bành trướng, đã là Chu Chỉ Nhược sư môn cường định mà mừng thầm, lại tại so sánh từ sau lưng, sinh ra mấy phần tự ti mặc cảm, nhìn về phía Chu Chỉ Nhược trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần vội vàng cũng khát vọng. Tại Diệt Tuyệt sư thái trôi này lợi kiếm mở ra dưới đường, hai phái liên quân lấy ngang ngược dáng vẻ đục xuyên Minh giáo tầng tầng phòng tuyến, so kế hoạch đã định nhanh hơn mấy lần, rốt cục đến Quang Minh đỉnh tổng đàn hạch tâm, Thánh Hỏa quảng trường. Trên quảng trường cảnh tượng càng là thảm thiết. Không động, Hoa Sơn, Côn Luân ba phái đã trước một bước đánh vào, đang cùng còn sót lại Minh giáo cao thủ hỗn chiến. Tiếng la giết, binh khí tiếng ba đập, gầm thét cùng tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, chấn người màng nhị ông tác hưởng. Trên mặt đất nằm đầy song phương đệ tử thi thể, Thánh Hỏa đàn bên trong khiêu động hỏa diễm,
tựa hồ cũng bị nồng đậm mùi máu tanh xông đến chập chờn bất định, ánh lửa chiếu vào đám người nhuốm máu trên mặt, tăng thêm mấy phần dữ tợn. Trong sân rộng chiến đoàn trọng yếu nhất chỗ, mấy đạo thân ảnh bị các đại môn phái cao thủ bao bọc vây quanh, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Chu Chỉ Nhược ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhận ra bọn hắn, người mặc màu trắng nho sam Dương Tiêu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng lưu lại vết máu, thân hình lão đảo muốn ngã, lại vẫn dáng chống đỡ lấy vung lên song trường ngăn địch. Bên cạnh hắn, Chu Điên, Thuyết Bất Đắc hai vị tán nhân, cùng mấy vị ngũ hành kỳ trưởng cơ làm, từng cái trên thân mang thương, khí tức bệ bại, dựa lưng vào nhau nỗ lực chống đỡ lấy một cái không ngừng thu nhỏ vòng tròn, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Quả nhiên là viên chân hạ thủ. Chu Chỉ Nhược thầm nghĩ trong lòng. Nàng biết được cái bản, Dương Tiêu bọn người giờ phút này nhất định là bị Thành Côn lấy nguyên âm chỉ tập kích bất ngờ, thân chúng hàn độc nội thương, 10 thành võ công chỉ còn 3-4 thành. Chỉ là nguyên bản lục đại phái công tới lúc, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng thở dốc, bây giờ bởi vì Diệt Tuyệt Sư thái thúc đẩy quá nhanh, liền chữa thương khe hở đều không có, tình cảnh so nguyên tắc bên trong càng lộ vẻ nguy hiểm. Xem ra nàng đối thế giới ảnh hưởng không có thay đổi quá nhiều cái bản. Dương Tiêu nhận lấy cái chết. Không động phái tông duy hiệp nhìn chuẩn trống rỗng, hét lớn một tiếng, song quyền mang theo khai sơn phá thạch bình phong, trực đảo Dương Tiêu không môn mở rộng được bụng. Dương Tiêu nội lực tan rã, thân hình trì trệ, mắt thấy tránh cũng không thể tránh, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, Hugh, Frank. Chương 25, Bạch Mi Ương Vương 2, chương 25, Bạch Mi Ương Vương 2, một chi tên lệnh mang theo thê lương rít lên trực trùng bất tiêu, ở trên không ầm vang nổ vang, đỏ trắng giao nhau yên hà tản ra, như là một đạo cảnh cáo tín hiệu. Ngay sau đó, quảng trường một bên cung điện phía sau, đột nhiên tuôn ra mấy trăm tên người mặc áo trắng giao chúng, cầm trong tay loan đao cùng tên nỏ, trận hình chỉnh tề như tường sát. Một người cầm đầu tóc trắng mày trắng, dáng người khôi ngô như kình tùng, khuôn mặt uy mãnh, hai mắt như chim ưng sắc bén, chính là Thiên Ưng giáo giáo chủ, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính. Hắn hiển nhiên vừa đổi tới, thấy rộng trên trận Minh giáo cao tầng tràn ngập nguy hiểm, muốn rách cả mí mắt, tiếng giống giận dữ như hồng trùng, ai dám làm tổn thương ta Minh giáo huynh đệ. Tiếng gầm cuộn cuộn, lại vượt trên trong sân hỗn loạn kêu giết. Ân Thiên Chính thân hình như điện, trong nháy mắt lướt qua mấy chục trượng khoảng cách, người chưa đến, một cỗ cương mãnh cực kỳ trưởng phong đã cách không chụp về phía Tông Duy Hiệp. Tông Duy Hiệp chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đối diện đánh tới, trong lòng hoảng hốt, không lo được lại công Dương Tiêu, vội vàng về quyền đón đỡ. Bành! Song trưởng chạm vào nhau, trầm đục như sấm. Tông Duy Hiệp bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước, khí huyết cuồn cuộn, ngực khó chịu, sắc mặt tường hồng nhìn về phía Ân Thiên Chính, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ân Nhị Ca, Dương Tiêu, Chu Điên bọn người thấy Ân Thiên Chính đuổi tới, tuyệt sử phùng sinh, thanh âm bên trong mang theo khó nén ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động. Ân Thiên Chính ánh mắt đảo qua Dương Tiêu đám người thảm trạng, lại rơi vào đầy đất Minh giáo đệ tử trên thi thể, lửa giận bừng bừng trong mắt, tóc trắng không gió mà bay, nghiêm nghị nói, tốt một cái lục đại phái, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lấy nhiều khi ít, thật sự là thật không biết xấu hổ. Hôm nay ta Ân Thiên Chính ở đây, nhìn các ngươi ai có thể đụng đến ta Minh giáo huynh đệ một cọng tóc gáy. Thiên Ưng giáo giao trung cấp tốc kết trận, đem Dương Tiêu bọn người bảo hộ ở sau lưng, cùng lục đại phái hình thành giằng co. Trên quảng trường bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, chỉ còn lại đám người thô trọng tiếng hít thở cùng thánh hỏa đàn bên trong hỏa diễm đôn đốt âm thanh. Diệt Tuyệt Sư thái vượt qua đám người ra, ỷ thiên kiếm chỉ xéo mặt đất, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Ân Thiên Chính trên thân, cười lạnh nói, Ân Thiên Chính, ngươi tới được vừa vặn. Hôm nay liền đem các ngươi những này ma giáo dư nghiệt một mẹ hốt gọn, tránh khỏi ngày sau lại vì họa giang hồ. Ân Thiên Chính không chút gì yếu thế, như chim ưng ánh mắt nhìn thẳng Diệt Tuyệt, song trưởng có chút nâng lên, móng tay trong nháy mắt biến xanh đen sắc bén, như ưng chảo giống như hiện ra hàn quang. Diệt Tuyệt sư thái, nghe qua ngươi võ công tiến nhanh, lão phu hôm nay liền tới lĩnh giáo một chút. Nhìn là ngươi ỷ thiên kiếm lợi, vẫn là ta Ân Thiên Chính nhưng chảo công mạnh. Lời còn chưa dứt, hai người gần như đồng thời mà động. Diệt Tuyệt sư thái cổ tay hơi rung, ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như trường hồng có nhật, mang theo xé rách không khí sắc bén kiếm khí, đâm thẳng Ân Thiên Chính tim. Nàng biết rõ Ân Thiên Chính chính là kinh địch, vừa ra tay chính là toàn lực, kiếm chiêu bên trong dung nhập cửu âm chân kinh quỷ dị biến hóa, kiếm thế lơ lửng không cố định, khi thì đâm thẳng, khi thì vắt ngang, góc độ xảo trá làm cho người khác khó mà dự phán. Ân Thiên Chính tóc trắng bay lên, thân hình thoát một cái tránh đi mũi kiếm, song trưởng thành trảo, sử xuất ứng trảo cầm nã thủ tuyệt kỹ. Hắn trảo pháp nhanh như thiểm điện, nhưng lại vững như bàn thạch, chuyên công Diệt Tuyệt sư thái cầm kiếm cổ tay, khuỷu tay chờ điểm yếu, mỗi một chiêu đều cay độc đến cực điểm, đều là hắn suốt đời kinh nghiệm chiến đấu cô đọng, thường thường có thể ở cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi ỷ thiên kiếm phong mang, trở tay công tất nhiên cứu. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, lấy ngoan đấu hung ác. Kiếm quang cùng trảo ảnh tại trong sân rộng xen lẫn, kinh khí bốn phía, thổi đến mọi người trùng quanh tay áo tung bay, liền Tống Viết Hiểu, không chí đại sư cái loại này đỉnh tiêm cao thủ, cũng nhịn không được ngưng thần nín hơi, con mắt chăm chú khóa tại chiến đoàn bên trên. Diệt Tuyệt sư thái thắng ở nội lực bằng bạc, kiêm hữu ỷ thiên kiếm chi lợi, kiếm chiêu bên trong âm nhu ám kình khó lòng phòng bị. Ân Thiên Chính thì thắng ở công lực thâm hậu, tương trảo công đã đạt đến hóa cảnh, càng có mấy chục năm kinh nghiệm thực chiến, luôn có thể tại trong tuyệt cảnh tìm được sinh cơ. Chỉ thấy giữa sân bóng sáng cùng bóng trắng cao tốc giao thoa, kiếm rít cùng trưởng phong gào thét không dứt, ỷ thiên kiếm mấy lần mắt thấy muốn đâm xuyên Ân Thiên Chính lồng ngực, lại bị hắn lấy chỉ trong gang tấc tránh đi, hoặc là dùng chỉ lực tinh chuẩn đánh ra kiếm tích, nhường thân kiếm chệch hướng phương hướng. Mà Ân Thiên Chính nhưng chảo, cũng mấy lần suýt nữa chế trụ Diệt Tuyệt sư thái cổ tay, lại bị nàng kia ẩn chứa cửu âm kình lực trưởng pháp bức lui, trưởng phong chạm vào nhau lúc, cả mặt đất phiến đá cũng nứt ra giống mạng nhện đường vân. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ gần trăm chiêu, đúng là đấu lực lượng ngang nhau. Mọi người chung quanh thấy tâm trí hướng về, Tống Thanh Thư nắm chặt kiếm bính, trong mắt tràn đầy kính sợ. Chu Chỉ Nhược thì trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nàng thấy rõ ràng, sư phụ tuy có ỷ thiên kiếm tương trợ, nhưng ân thiên chính nội lực cùng kinh nghiệm thực sự quá mức thâm hậu, có thể cùng thực lực đại tiến sư phụ bất phân thắng bại. Đây mới là đương thời đỉnh tiêm cao thủ thực lực. Trong nội tâm nàng nghiêm nghị, nguyên bản bởi vì sư phụ hung hăng mà sinh ra một chút thư giãn, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Kịch đấu bên trong, ân thiên chính dò xét đến một sơ hở, đột nhiên một chảo chụp vào Diệt Tuyệt sư thái vai trái, chảo phong sắc bén, mang theo tiếng xé gió. Diệt Tuyệt sư thái hừ lạnh một tiếng, lại không tránh không né, ỷ thiên kiếm về gọn, thẳng chạm ân thiên chính cánh tay, đúng là muốn lấy lưỡng bại câu thương đấu pháp bức lui đối thủ. Ân thiên chính đương nhiên sẽ không cùng nàng liều mạng, chảo thế đột nhiên biến đổi, hóa bắt là đập, trong lòng bàn tay ngưng tụ lại 10 thành nội lực, cùng Diệt Tuyệt sư thái ẩn chứa cựu dương chân khí một trường liều mạng. Với anh, hai cỗ hùng hồn nội lực chạm vào nhau, khí lãng như sóng gợn khuyết tán ra đến, trung quanh đệ tử đều bị chấn động đến lui lại mấy bước. Ân thiên chính thân hình thoát một cái, hướng về sau phiêu thối năm thước, sắc mặt nổi lên ửng hồng, khí tức hơi loạn. Diệt Tuyệt sư thái cầm kiếm cánh tay cũng có chút run lên, mũi kiếm tại mặt đất vạch ra một đạo cảm ấn, sắc mặt càng thêm băng lãnh. Phen này giao thủ, đúng là cân sức ngang tài. Ân thiên chính hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, trầm giọng nói, Diệt Tuyệt sư thái, quả nhiên danh bất hư truyền. Ỷ thiên kiếm nơi tay, lão phu hôm nay cũng không làm gì ngươi được. Diệt Tuyệt sư thái hừ lạnh một tiếng, mũi kiếm có chút dương lên, chỉ hướng Ân thiên chính, Ân thiên chính, ngươi Thiên Đương giáo cũng muốn bồi Minh giáo cùng nhau hủy diệt sao? Song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, một vòng mới đại chiến dường như lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Chu Chỉ Nhược tim nhảy tới cổ rồi, nàng nắm chặt kiếm bính, ánh mắt tại quảng trường lối vào đảo qua, dựa theo kịch bản Trương Vô Kỵ cũng nên vào lúc này xuất hiện. Hắn chạy đi đâu rồi, lại không đến ông ngoại ngươi sẽ phải giữ không được. Chương 26, nhân vật chính đều ở thời khắc mấu chốt ra sân, 1, chương 26, nhân vật chính đều ở thời khắc mấu chốt ra sân, 1, Thiên Đang cùng Diệt Tuyệt sư thái kinh chiến, dùng bình thủ châm rước, trên quảng trường dương cung bạc kiếm bầu không khí nhưng lại chưa hòa hoãn, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Thiên Đương giáo giao chung kết trận bảo vệ trọng thương Dương Tiêu bọn người, cùng lục đại phái tạo thành ngắn ngủi giằng co. Song phương đệ tử đều đã mệt mỏi, trên mặt đất thi máu tươi nhuộm đỏ thánh hỏa quảng trường mỗi một khối phiến đá, trong không khí tràn ngập dày đặc đến tan không ra mùi máu tanh. Côn Luân phái trưởng môn Hà Thái Sung vượt qua đám người ra, hắn mặc dù kiêng kỵ ân tiên chính võ công, nhưng thấy Minh giáo cao tầng tất cả đều trọng thương, phe mình người đông thế mạnh, liền muốn lấy thế đè người, cất cao giọng nói, Bạch Mi Ưng Vương, ngươi Thiên Đương giáo cũng muốn cùng cái này ma giáo cùng tồn vong sao? Thức thời nhanh chóng tối lui, nếu không hôm nay liền ngươi Thiên Đương giáo cùng nhau diệt trừ. Ân Thiên Chính tóc trắng xóa, lại ngạo nghễ đứng thẳng, giọng nói như trung đồng, Hà Thái Sung, đừng muốn cùng luôn. Ta Ân Thiên Chính đã tới, không có ý định chỉ lo thân mình. Minh giáo cùng Thiên Đương giáo đồng khí liên tri, hôm nay hoặc là cùng tồn tại, hoặc là trung vong. Ánh mắt của hắn đảo qua lục đại phái đám người, cuối cùng rơi vào Thiếu Lâm Không Chí Thần Tăng trên thân, Không Chí đại sư, các ngươi Thiếu Lâm chính là Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, chuyện hôm nay, thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt, không lưu một tia Võ Lâm đạo nghĩa sao? Không Chí Thần Tăng chắp tay trước ngực, thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Ân thí chủ, Minh giáo làm hại giang hồ, việc ác từng đống, hôm nay các phái tề tụ, chính là Võ Lâm trừ hại. Như Ân thí chủ khăng khăng tương hộ, chỉ sợ ha ha ha. Ân Thiên Chính ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười mang theo bi thương cùng quyết tuyệt, tốt một cái là Võ Lâm trừ hại. Đơn giản là lấy mạnh nhất yếu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đã chư vị nhận định ta Minh giáo nên vong, ta Ân Thiên Chính cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mong muốn diệt ta Minh giáo, cần theo lão phu trên thi thể bước qua đi. Hắn dừng một chút, đảo mắt toàn trường, ánh mắt như điện, một cỗ thảm thiết khí thế thốt nhiên một phát, bất quá, như thế hỗn chiến chấm giết, tăng thêm thương vong, không phải anh hùng gây nên. Lão phu hôm nay lợi dụng cái này thân thể tàn phế, theo giang hồ quy củ, hướng lục đại phái cao nhân linh giáo. Như lão phu may mắn thắng được mấy trận, còn mời chư vị cho ta Minh giáo một con đường sống, tạm lui quang minh đỉnh. Như lão phu học nghệ không tinh, bại trận bỏ mình, đó cũng là thiên ý, ta Ân Thiên Chính không oán không hối. Không biết lục đại phái có dám tiếp ta lão thất phu này khiêu chiến. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ân Thiên Chính lại muốn lấy sức một mình, xa luân chiến khiêu chiến lục đại phái cao thủ. Đây là khí phách bực nào, như thế nào bị tráng. Ngay cả cùng hắn vừa mới kịch chiến qua Diệt Tuyệt sư thái, trong mắt cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc phức tạp. Không Chí Thần Tăng trầm ngâm một lát, cùng cái khác mấy vị trưởng môn trao đổi ánh mắt. Dưới mắt Minh giáo cao tầng trọng thương, chỉ còn lại Ân Thiên Chính một cái đỉnh tiêm chiến lực, nếu có thể lấy xa luân chiến đem nó mài chết hoặc đánh bại, quả thật có thể không đánh mà thắng cầm xuống quang minh đỉnh, giảm bớt phe mình thương vong, đồng thời cũng coi như toàn giang hồ quy củ thanh danh. A Di Đà Phật, Ân thí chủ đã có này hào hùng, chúng ta nếu là không nên, cũng có vẻ không phóng khoáng. Không Chí trầm giai nói, liền theo Ân thí chủ lời nói, chỉ là quyền cước không có mắt, đao kiếm vô tình, nếu có tổn thương, nghe theo mệnh trời. Tốt, thương quái. Ân Thiên Chính phóng khoáng cười một tiếng, nhanh chân đi tới trong sân rộng, cất cao giọng nói, vị kia tới trước chỉ giáo. Đầu tiên xuất chiến chính là Hoa Sơn phái trưởng môn Tiên Vũ Thông. Người này võ công tuy không phải tuyệt đỉnh, nhưng tâm tư giàu quyệt, thiện dùng kim tầm cô độc. Nhưng mà, tại Ân Thiên Chính cương mãnh cực kỳ, kinh nghiệm cay độc cương trảo công trước mặt, cái kia điểm quỷ kế hoàn toàn vô dụng. Bất quá hơn 10 chiêu, Tiên Vũ Thông liền bị Ân Thiên Chính một cái sắc bén lưng trảo chế trụ cổ tay, nội lực phun một cái, đánh gãy xương cổ tay, lập tức một cước đem nó đạp bay ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Ngay sau đó là Không Động phái Tông Duy Hiệp, Đường Văn Lượng mấy vị trưởng lão thay phiên ra sân. Ân Thiên Chính mặc dù liên chiến mấy trận, nội lực tiêu hao rất lớn, nhưng bằng mượn thâm hậu căn cơ cùng tinh diệu võ công, vẫn như cũ đem Không Động ngũ lao bên trong ba người từng cái đánh bại, tự thân cũng chịu Tông Duy Hiệp một quyền, khỏe miệng chảy ra tơ máu, hiển nhiên bị nội thương. Côn Luân phái Hà Thái Sung cùng Ban Thục Nhàn vợ chồng liên thủ mà lên, chính phản lưỡng nghi đao kiếm chi thuật tinh diệu phi phàm. Ân Tiên chính phấn khởi thần uy, ương trảo công sử ra được thần nhập hóa, lấy thân thể bị trọng thương, mạnh mẽ phá hai người hợp kích, đem Hà Thái Sung trường kiếm đánh bay, Ban Thục Nhàn cũng bị hắn một trường vỗ bên trong đầu bay, lảo đảo lùi lại, vợ chồng hai người sắc mặt trắng bệnh, lại không sức tái chiến. Liên tiếp bại số phái cao thủ, Ân Tiên chính đã là nọ mạnh hết đà, tóc trắng tán loạn, áo bào bị mồ hôi cùng máu tươi thấm đẫm, hô hấp thô trọng, thân hình có chút lay động, nhưng hắn cặp kia mắt ương vẫn như cũ sắc bén, ngạo nghễ đứng thẳng, như là bất khuất bản thạch. Minh giáo còn sót lại giáo chúng thấy nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên hô to, "Ưng Vương thần uy! Ưng Vương thần uy!" Thanh âm bi tráng, người nghe động dung. Chu Chỉ Nhược đứng tại Nga Mi phái trong đội ngũ, nhìn xem giữa sân cái kia đạo dục huyết phấn chiến, dường như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống nhưng thủy chung sừng sững thân ảnh, trong lòng cũng là rung động không thôi. Đối vị lão nhân này cũng không khỏi không bội phục, hắn có thể không đến, đã thoát ly Minh giáo chính mình sáng lập Thiên Ưng giáo cũng là một đời tông sư, có thể hắn tới. Cái này đã không phải chính tà chi tranh, mà là một loại siêu việt lập trường, đối tín niệm thủ bước cùng võ giả tôn trọng. Nàng vô ý thức nắm chặt nắm đấm, lại mơ hồ hy vọng bị lão nhân này có thể lại nhiều chống đỡ một hồi. Dựa theo ước định, kế tiếp giờ đến phiên Nga Mi phái xuất thủ. Diệt Tuyệt sư thái mặt không biểu tình, chậm rãi đi đến giữa sân, cùng Ân Tiên chính đứng đối mặt nhau. Nàng nhìn trước mắt cái này khí tức bề bại lại ánh mắt kiên định lão nhân, lạnh lùng nói: "Ân Tiên chính, ngươi đã liên chiến mấy trận, nội lực hao hết, bản thân bị trọng thương, tuyệt không phải lão ni đối thủ. Ta bội phục lòng can đảm của ngươi, nhưng là Minh giáo hôm nay tất nhiên vòng, ngươi như hiện tại nhận thua lui ra, có thể bảo toàn tính mệnh." Ân Tiên chính cười ha ha, tiếng cười khàn giọng lại phong quãng: "Diệt Tuyệt sư thái, làm gì nói nhảm. Lão phu đã đứng tại cái này, liền không nghĩ tới còn sống xuống dưới. Có thể chết ở Ỷ Thiên kiếm hạ, cũng không uổng công đời này. Ra tay đi." Diệt Tuyệt sư thái trong mắt hàn quang lóe lên, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng biết Ân Tiên chính đã là nọ mạnh hết đà, không cần lại dùng cái gì tinh diệu kiếm pháp. Nàng thân hình khẽ động, Ỷ Thiên kiếm hóa thành một đạo vô cùng nhanh chóng hàn quang, đâm thẳng Ân Tiên chính ngực. Một kiếm này, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa nàng tinh thuần cựu dương nội lực, tốc độ cùng lực lượng đều đạt đến cực hạn, chính là muốn dùng tuyệt đối thực lực, hoàn toàn đánh đối phương. Ân Tiên chính con ngươi co vào, nội lực của hắn cơ hồ hao hết, thân hình trì trệ, đối mặt cái này lôi đình một kiếm, đã không cách nào hoàn toàn tránh đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem còn sót lại tất cả nội lực ngưng tụ tại song trường, không lùi mà tiến tới, đúng là định dùng huyết nục chi khu đón đỡ Ỷ Thiên kiếm, đồng thời song chảo thẳng đến Diệt Tuyệt sư thái cổ họng, muốn cùng nàng đồng quy vu tận. "Sư phụ cẩn thận." Chu Chỉ Nhược nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Mắt thấy Ỷ Thiên kiếm liền phải đâm vào Ân Tiên chính lồng ngực, mà Ân Tiên chính nhưng chảo cũng muốn chạm đến Diệt Tuyệt sư thái cái cổ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thủ hạ Lưu Tỉnh, từng tiếng lãng lại dẫn lo lắng gào to, như là đất bằng kinh lôi, tự quảng trường lối vào nổ vang. Chương 26, nhân vật chính đều ở thời khắc mấu chốt ra sân, 2, chương 26, nhân vật chính đều ở thời khắc mấu chốt ra sân, 2, cùng lúc đó, một đạo bóng xanh nhanh như thiểm điện, lấy một loại siêu việt đám người lý giải tốc độ, trong nháy mắt cắm vào trong vòng chiến. Người tới tay trái ống tay áo vung lên, một cỗ nhu hòa lại tràn trề không gì chống đỡ nổi lực đạo phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn phất ở Ỷ Thiên kiếm kiếm tích phía trên. Ông Diệt Tuyệt sư thái chỉ cảm thấy thân kiếm truyền đến một cỗ kỳ dị đến cực điểm lực chấn động, kia lực đạo cũng không phải là cương mãnh, lại mang theo một loại liên miên bất tuyệt, xoay tròn như ý cảnh, lại để cho nàng cái này ẩn chứa toàn lực một kiếm không tự chủ được hướng bên cạnh nghiêng đi vài tấc, lao Ân Thiên chính dưới xương sườn đâm vào không khí. Mà Ân Thiên chính kia đồng vi vu tận song chảo, cũng bị người tới tay phải hời hợt một dẫn một vùng, hình lực toàn bộ thất bại. Biến cố bất thình lình, nhường toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người. Đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy người đến là một người mặc vải thô quần áo, khuôn mặt đen nhánh lại hình dáng cương nghị thiếu niên, không phải người khác, chính là trước đó truy vi nhất tiếu mà đi Tằng An Ưu. Hắn vậy mà tại cái này thời khắc quan trọng nhất chạy về. Hơn nữa, hắn vậy mà có thể như thế hời hợt đồng thời hóa giải Diệt Tuyệt sư thái tất sát một kiếm cùng Ân Tiên chính liều mạng một kích. Phần này võ công, quả thực nghe rợn cả người. Ân Tiên chính trở về từ coi chết, khí tức hỗn loạn, kinh nghi bất định nhìn xem ngăn khuất trước người mình lạ lâm thiếu niên, hắn cũng không nhận ra Trương Vô Kỵ, chỉ cảm thấy thiếu niên này nội lực chi sâu, thủ pháp chi diệu, quả thật cuộc đời ít thấy, trong lòng lại là cảm kích, lại là hoang mang. Trương Vô Kỵ ngăn khuất Ân Tiên chính trước người, đối với Diệt Tuyệt sư thái cúi người hành lễ. Giọng thành khẩn lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, sư thái, Ưng Vương tiền bối đã trọng thương, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Thượng tiên có đức hiếu sinh, còn mời sư thái thủ hạ lưu tình. Diệt Tuyệt sư thái vừa sợ vừa giận, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ, nghiêm nghị nói, Tằng An Ưu, ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao năm lần bảy lượt giữ gìn ma giáo yêu nhân? Người võ công cao như thế, tuyệt không phải hạ người tầm thường. Ngươi cũng là Minh giáo người. Trương Vô Kỵ trong lòng lo lắng, hắn đã muốn cứu hạ ông ngoại, lại không muốn bại lộ thân phận dẫn tới càng nhiều phiền toái, chỉ có thể kiên trì nói, vạn bối Tằng An Ưu chỉ là một giới sơn giã thôn phu, cũng không phải là cố ý cùng sư thái cùng chư vị tiền bối là địch, chỉ là không đành lòng thấy như thế thảm thiết chém giết, nhìn sư thái cùng các vị tiền bối lòng dạ từ bi, buông tha Minh giáo đám người. Từ bi, đối ma giáo yêu nhân giảng từ bi, chính là đối với thiên hạ thương sinh tàn nhẫn. Diệt Tuyệt sư thái lửa giận càng dực, Ỷ Thiên kiếm chấn động, mũi kiếm lần nữa chỉ hướng Trương Vô Kỵ, đã ngươi khăng khăng muốn thay ma giáo ra mặt, vậy thì đừng trách lao ni kiếm hạ vô tình. Nàng nhìn ra cái này Tằng An Ưu võ công cực cao, chính là kình địch, lập tức không còn bảo lưu, đem Nga Mi Cửu Dương cùng Cửu Âm Chân Kinh bên trong lĩnh ngộ võ học toàn bộ sử xuất, kiếm pháp đột nhiên biến quỷ dị sắc bén, kiếm quang lấp lóe, như là dệt thành một chương lưới tử vong, hướng Trương Vô Kỵ bao phủ tới. Trương Vô Kỵ không muốn cùng Diệt Tuyệt Sư Thái động thủ, chỉ là thi triển Càn Khôn Đại Na Di thần công, phối hợp theo bí cảnh Bạch Viên chỗ học được cổ quái thân pháp, tại kiếm vong bên trong xuyên thẳng qua né tránh, mỗi lần ở giữa không cho phát lúc tránh đi mũi kiếm, dáng vẻ nhìn như mạo hiểm, kỳ thực thành thạo điêu luyện. Hắn hoặc là lấy tinh diệu thủ pháp dẫn dắt kiếm thế, hoặc là lấy hùng hậu nội lực chấn lệnh mũi kiếm, luôn có thể nhường Diệt Tuyệt Sư Thái tình thế bắt buộc sát chiêu thất bại. Trên quảng trường, chỉ thấy bóng xám Diệt Tuyệt cùng Trương Vô Kỵ tung bay giao thoa, kiếm quang hắc hắc, nhưng thủy chung nghe không được binh khí tương giao thanh âm. Diệt Tuyệt Sư Thái càng đánh càng là kinh hãi, nàng phát hiện mình vô luận như thế nào biến chiêu, đối phương luôn có thể trước một bước nhìn rõ, cũng lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức hóa giải. Nội lực của nàng như là châu đất xuống biển, chiêu kiếm của nàng dường như lâm vào miên bên trong, loại này có lực không chỗ dùng cảm giác, nhường nàng biệt khuất đến cực điểm. Chu Chỉ Nhược ở một bên thấy tâm thần chập chờn. Nàng tự nhiên biết cái này Tằng A Ngưu chính là Trương Vô Kỵ, gặp hắn vì giữ gìn mình giáo đứng ra, cùng sư phụ kịch chiến, tâm tình phức tạp khó tả. Một phương diện, nàng thật không muốn nhìn thấy sư phụ lạc bại bị hao tổn. Một phương diện khác, nhìn xem Trương Vô Kỵ kia sâu không lường được võ công, cảm thấy nhân vật chính thứ này chính là đến đánh vỡ nhận biết, người tân tân khổ khổ mấy chục năm còn không bằng người ta mấy năm. Diệt Tuyệt hiện tại võ công so với nguyên tắc mạnh không ngừng một chút, trước kia cho dù là Ỷ Thiên Kiếm còn tại lúc cũng không phải Bạch Mi Ưng Vương đối thủ, chỉ có thể ỷ vào Ỷ Thiên Kiếm của nhau, hiện tại so với Bạch Mi Ưng Vương cũng liền kém một chút, tiếp qua chút thời gian là không thể so với Ưng Vương kém. Mà Chu Chỉ Nhược tư chất không kém, tăng thêm dịch cân đoán cốt tiên còn có nhất dương chỉ hiện tại cũng vừa nhị lưu. Có thể Trương Vô Kỵ đâu? Người ta hiện tại đã là tuyệt đỉnh, so với Diệt Tuyệt chỉ mạnh không yếu. Ngươi gọi người bình thường thế nào sống? Chu Chỉ Nhược là thiên tài, Tống Thanh Thư cũng là thiên tài, có thể thiên tài chỉ là gặp nhân vật chính Trương Vô Kỵ cánh cửa. Ngươi thiên tài đi nữa cũng không đổi kịp ông trời cho ăn cơm ăn á đấu tới ngoài trăm chiều. Diệt Tuyệt Sư Thái đánh lâu không xong, đột nhiên kêu to một tiếng, đem toàn thân công lực rót vào trong Ỷ Thiên Kiếm bên trong, sử xuất sát chiêu, kiếm quang tăng gọn, như là ngân hà chảy ngược, thẳng đến Trương Vô Kỵ quanh thân yếu hại. Trương Vô Kỵ mắt thấy không cách nào lại một mặt né tránh, trong lòng thầm than một tiếng, Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp toàn lực vận chuyển, hai tay trước người vạch ra nguyên một đám vòng tròn, một cỗ mềm dẻo vô cùng lực đạo chống rông sinh ra, càng đem kia sắc bén vô song kiếm quang toàn bộ giữ được, dẫn dắt, bị lệnh. Chỉ nghe suy suy tiếng vang, Diệt Tuyệt Sư Thái kia hội tụ toàn lực một kiếm, lại bị Trương Vô Kỵ dẫn tới khuynh hướng một bên, kiếm khí trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu, đá vụn kích sạc. Mà Trương Vô Kỵ bản nhân thì mượn nguồn sức mạnh này, nhẹ nhàng hướng về sau trượt ra mấy trượng, đứng yên định, khí tức vân dài, dường như vừa rồi kia kinh tâm động phách giao thủ cũng không hao phí hắn nhiều ít khí lực. Toàn trường lần nữa tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Trương Vô Kỵ cái này tài năng như thần võ công sợ ngây người. Tay không ứng đối nắm Ỷ Thiên Kiếm Diệt Tuyệt Sư Thái, không chỉ có không rơi vào thế hạ phòng, nhìn còn có dư lực. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Diệt Tuyệt Sư Thái cầm kiếm mà đứng, ngực có chút chập trùng, sắc mặt tái xanh. Nàng biết mình đã bại, hơn nữa bị bại không lời nào để nói. Đối phương võ công còn cao hơn mình bây giờ giữ lại hắn không được. Trương Vô Kỵ đảo mắt toàn trường lục đại phái cao thủ, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, cao giọng nói rằng: "Chư vị tiền bối, Minh giáo hôm nay thương vong thảm trọng, đã nguyên khí đại thương. Hoan hoan tương báo khi nào? Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Như chư vị nhất định phải diệt Minh giáo, vạn bối Tằng Ang Ưu nguyện lấy lực lượng một người, cũng hướng lục đại phái cao nhân linh giáo. Như vạn bối may mắn thắng được một hồi, liền mời chư vị đến đây dừng tay, rời khỏi Quang Minh đỉnh. Như vạn bối bại, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Hắn vậy mà cũng muốn bắt chước Ân Thiên Chính, lấy lực lượng một người, độc đấu lục đại phái. Trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người bị cái này không biết lai lịch thiếu niên cái này thạch phá thiên kinh đề nghị kinh hãi. Ân Thiên Chính nhìn xem cái này lạ lẫm thiếu niên bóng lưng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, đã có cảm kích, lại có lo lắng. Chu Chỉ Nhược thì biết, nên tới cuối cùng tới, nhân vật chính cao quang thời điểm, Trương Vô Kỵ vẫn là đi lên đầu này độc chiến lục phái con đường, chỉ là lần này, có ra cường phiên bản diệt tuyệt, không biết do hắn còn cản không ngăn được. Chương 27, Quang Minh đỉnh tên cảnh tượng, 1, chương 27, Quang Minh đỉnh tên cảnh tượng, 1, Trương Vô Kỵ đứng ra, lấy quỷ thần khó lường võ công hời hợt giống như hóa giải Diệt Tuyệt Sư Thái sắc bén thế công, càng đưa ra muốn độc đấu lục phái, lời vừa nói ra, toàn bộ thánh hỏa quảng trường đầu tiên là tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra to lớn xôn xao. Một cái bừa bãi vô danh thiếu niên, dám thả ra như thế của ngôn, quả thực là đối lục đại phái lớn lao xem thường. Cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Ma giáo yêu nhân, sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất của ngôn. Các phái đệ tử nhao nhao giận dữ mắng mỏ, còn tình xúc động phẫn nộ. Không động, Cô Luân, Hoa Sơn chờ phái trưởng môn càng là sắc mặt tái xanh, cảm thấy rất mất thể diện. Trương Vô Kỵ đối mặt ngàn người chỉ trỏ, vẻ mặt lại dị thường bình tĩnh, hắn vận khởi nội lực, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, đè xuống ồn ào, chư vị tiền bối chậm đã tức giận. Văn bối cũng không phải là cuồng vọng, thực là không muốn thấy võ lâm đồng đạo bởi vì gian nhân châm ngòi mà tự giết lẫn nhau, máu chảy thành sông. Chư vị có biết, hôm nay Minh giáo Dương Tả sứ, Vũ Tán nhân vì sao bản thân bị trọng thương, bất lực tái chiến? Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Thiếu Lâm phái Không Chí Thần Tăng trên thân, trầm giọng nói, đó là bởi vì bọn hắn trước đó đã bị một vị Thiếu Lâm cao tăng lấy Huyền Âm Chỉ tập kích bất ngờ, thân chúng hàn độc. Cái gì? Huyền Âm Chỉ? Thiếu Lâm cao tăng? Nói hiệu nói vượng. Lời vừa nói ra, càng là kích thích ngàn cơn sóng. Nhất là Thiếu Lâm phái chúng tăng, từng cái mặt lộ vẻ giận dữ. Không Chí Thần Tăng sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, A Di Đà Phật. Tiểu thí chủ, nói cẩn thận. Ta Thiếu Lâm tự làm sao có sẽ kia âm độc Huyền Âm Chỉ người? Ngươi như thế nói xấu ta Thiếu Lâm danh dự, đến tuột cùng ra sao giáp tâm? Trương Vô Kỵ không chút hoang mang, tiếp tục nói, đại sư bất giận. Văn Bối tuyệt không phải ăn nói lung tung. Vị kia tập kích bất ngờ Minh giáo chư vị cao tăng, pháp hiệu Viên Chân, mà hắn xuất ra trước đó thân phận, chính là Hôn Nguyên Phích Lịch thủ, Thành Côn.
Thành Côn?
Là kia tiếng xấu rõ ràng Thành Côn.
Hắn
đúng là Thiếu Lâm đệ tử. Lần này liền môn phái khác người cũng chấn kinh. Thành Côn trên giang hồ tiếng xấu truyền xa, cùng Minh giáo càng là có thâm cừu đại hận. Không chí thần tăng cao mày, hắn cũng không biết Viên Chân sư điệt lai lịch, nhưng việc này liên quan đến Thiếu Lâm danh dự, há có thể tùy ý một cái không rõ lai lịch thiếu niên chỉ trích. Hắn trầm giọng nói, "Tiểu thí chủ, ngươi luôn mồm nói Viên Chân sư điệt tập kích bất ngờ, nhưng có chứng cứ? Nếu không có chứng cứ, chính là vu khống. Ta Thiếu Lâm danh dự, há lại cho ngươi tùy ý làm bẩn?" Trương Vô Kỵ trong lòng lo lắng, hắn mặc dù theo Dương Tiêu bọn người trong miệng biết được là Viên Chân tập kích bất ngờ, cũng xác thực cảm giác được trong cơ thể của bọn họ lưu lại âm hàn chỉ lực cùng nguyên âm chỉ đặc thù tương xứng, nhưng vội vàng ở giữa, chỗ nào cầm được ra chứng cứ xác thực. Hắn khẩn thiết nói, "Không chí đại sư, Dương tả sứ bọn người thể nội hàn độc chưa thanh, chính là chứng cứ rõ ràng. Kia Thành Côn, kia Viên Chân đại sư, giờ phút này chắc hẳn liền giấu ở phụ cận, đại sư sao không triệu hắn đến đây đối chất?" Không chí hừ lạnh một tiếng, "Viên Chân sư điện sớm đã xuống núi làm việc, cũng không tại trong chùa. Ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, lại không có chứng cứ, chỉ dựa vào lời nói của một bên, liền muốn đem bước lên Võ Lâm Vân tranh chịu tội đẩy lên ta Thiếu Lâm trên đầu. Quả thực hoang đường." Hắn nhận định Trương Vô Kỵ là Minh giáo tìm đến tường viện, cố ý nói xấu Thiếu Lâm, lấy chuyển di ánh mắt. Hoa Sơn phái Tiên Vu thông giọng khe khẽ nói, "Không chí đại sư nói đúng. Tiểu tử này rõ ràng là ma giáo yêu nhân, ở đây hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn nghe nhìn. Đại gia không nên bị hắn lừa gạt." Hà Thái Sung cũng phụ hòa nói, "Không tệ. Ma giáo yêu nhân, quỷ kế đa đoan. Tiểu tử này võ công quái dị, nhất định là ma giáo bí mật bồi dưỡng cao thủ, hôm nay chính là muốn tới giảo cục." Trương Vô Kỵ thấy mọi người căn bản không tin, ngược lại cho là hắn là ma giáo đồng đảng, trong lòng lại là bất đắc dĩ lại là bi thương. Hắn biết, lại nhiều giải thích cũng là phí công. Nhìn xem Lục Đại phái đám người nhìn chằm chằm, vẫn như cũ muốn đem Minh giáo đuổi tận giết tuyệt, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt biến vô cùng kiên định. Đã chư vị tiền bối không tin Vạn Bối lời nói, khăng khăng muốn chiến, Trương Vô Kỵ cất cao giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một loại quyết tuyệt, "Vậy Vạn Bối tặng An Ưu, liền đành phải lần nữa khẩn cầu, lấy cái này không quan trọng kỹ năng, hướng Lục Đại phái cao nhân lĩnh giáo. Như Vạn Bối may mắn thắng được một hồi, liền mời chư vị hết lòng tuân thủ hứa hẹn, như vậy xuống núi. Như Vạn Bối bại, mặc cho xử trí." Hắn lần nữa phát ra khiêu chiến, mà lại là tại Bạch Trần Âm Ưu thất bại, càng bị coi là ma giáo đồng đảng về sau. Phần này khí phách cùng đảm đương, nhưng ở đây rất nhiều Minh giáo giáo chúng lệ nóng doanh trọng, ngay cả Dương Tiêu, Ân Thiên Chính bọn người, nhìn xem cái này lạ lâm thiếu niên bóng lưng, trong lòng cũng dâng lên một cố khó nói lên lời dòng nước cấm cùng kính nể. "Tốt, đã ngươi khăng khăng tìm chết, lão phu liền thành toàn ngươi." Không Động phái Tông Duy Hiệp thương thế hơi chậm, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xung ra, Không Động Ngũ Lao còn thừa mấy người cũng theo đó mà lên, thi triển tất thương quyền, quyền phong gào thét, kinh lực tầng tầng lớp lớp, thẳng đến Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ không còn né tránh, hắn biết do nếu không thể hiện ra thực lực tuyệt đối, căn bản là không có cách chấn nhiếp quần hùng. Cửu Dương thần công tại thể nội lao nhanh lưu chuyển, như là trường giang sông lớn, vô cùng vô tận. Hắn thi triển Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp, hai tay hoạch cùng, kia cương mãnh sắc bén thất thương quyền kình lại bị hắn dẫn dắt Na Di, Tông Duy Hiệp đám người nắm đấm dường như đánh vào một mảnh sâu không thấy đáy bùn, kình lực bị dẫn tới đụng vào lẫn nhau, hoặc là bị dẫn hướng không trùng, bất quá mấy chiêu ở giữa, mấy người liền đã thở hổn hển, quyền pháp tán loạn, bị Trương Vô Kỵ lấy tinh diệu thủ pháp từng cái phất trúng huyệt đạo, lảo đảo lùi lại, rốt cuộc bất lực tiến công. Ngay sau đó, Côn Luân phái Hà Thái Sung, Ban Thục Nhàn vợ chồng lần nữa liên thủ công bên trên, chính phản lưỡng nghi đao kiếm chi thuật thôi động đến cực hạn. Trương Vô Kỵ thân phụ Cửu Dương thần công, nội lực quần quần không dứt, Càn Khôn Đại Na Di càng là giỏi về ứng đối phức tạp chiêu thức. Hắn tại đao quang kiếm ảnh bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, mỗi lần ra tay, nhất định có thể tìm được hai người phối hợp ở giữa nhỏ bé sơ hở, hoặc chỉ hoặc trưởng, bất quá hơn 20 chiêu, liền đem hai người binh khí lần nữa đánh bay, vợ chồng hai người sát mặt trắng bệnh, thua trận. Hoa Sơn phái cao lão người, thấp lão giả thi triển phản lưỡng nghi đao pháp tiến lên, giống nhau bị Trương Vô Kỵ lấy càng thêm tinh diệu Càn Khôn Đại Na Di nhẹ nhõm phá vỡ, binh khí tua tay, chật vật không chịu nổi. Liên tiếp bại ba phái, Trương Vô Kỵ khí tức vẫn như cũ kéo dài, dường như cũng không hao phí nhiều ít khí lực. Phần này sâu không lường được công lực, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Chương 27, Quang Minh đỉnh tên cảnh tượng 2, chương 27, Quang Minh đỉnh tên cảnh tượng 2, Không Chí Thần Tăng sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết không thể lại để cho thiếu niên này tiếp tục thắng đi xuống, nếu không Thiếu Lâm hy vọng ở đâu. Hắn thấp tuyên một tiếng vật hiệu, chậm rãi mà ra, "Tiểu thí chủ võ công thông thần, lão nạp bội phục." Liền do lão nạp đến lĩnh giáo tiểu thí chủ cao chiêu. Thiếu Lâm phái rốt cục xuất thủ. Không Chí Thần Tăng chính là Thiếu Lâm tứ đại thần tăng một trong, tinh thông Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, nhất là một tay long trảo thủ, đã đạt đến hóa cảnh. Hắn ra tay chính là sắc bén vô cùng thượng châu thức, lao nguyệt thức, bổ phong thức. Chiêu chiêu không rời Trương Vô Kỵ quanh thân đại nguyệt, hình phong sắc bén, cho thấy cực kỳ thâm hậu nội lực tu vi. Trương Vô Kỵ không dám thất lễ, đem Càn Khôn Đại Na Di thi triển đến cực hạn, phối hợp Cửu Dương thần công hùng hồn nội lực, gặp chiêu phá chiêu. Hắn cũng không lấy cương mãnh lực đạo liều mạng, mà là lấy Na Di dẫn dắt phương pháp, đem Không Chí Thần Tăng sắc bén trảo lực từng cái hóa giải, bị lệnh. Không Chí Thần Tăng chỉ cảm thấy chính mình long trảo thủ dường như chộp vào xảo trá tàn nhẫn cá bơi phía trên, hoặc là lâm vào tầm tầng lớp lớp trong nước xoáy, mười thành lực đạo thường thường chỉ có thể sử xuất 3-4 thành, biệt khuất vô cùng. Đấu tới hơn 70 chiêu, Trương Vô Kỵ thấy được một sơ hở, lấy Càn Khôn Đại Na Di xảo diệu kình lực một vùng, Không Chí Thần Tăng hạ bản hơi trao đảo một cái, dù chưa té ngã, nhưng cũng biết chính mình đã thua nửa chiều, hắn thở dài một tiếng, thu tay lại lui lại, sắc mặt phức tạp nhìn xem Trương Vô Kỵ, không nói nữa. Liên Thiếu Lâm Thần Tăng cũng bại. Giờ phút này, chỉ còn lại cuối cùng một đường, Nga Mi phái. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệt Tuyệt Sư Thái trên thân. Diệt Tuyệt Sư Thái trải qua vừa rồi điều tức, nội lực đã khôi phục hơn phân nửa. Sắc mặt nàng băng lãnh như sương, chậm rãi đi đến giữa sân, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Bố Kỵ, "Tàng An Ưu, người vo công quả nhiên sâu không lường được. Liên tiếp bại năm phái, thật là uy phong, tốt sắc khí. Nhưng ngươi muốn cho ta Nga Mi đến đây dừng tay, lại là vọng tưởng. Trừ phi ngươi theo lão ni trên thi thể bước qua đi." Lời còn chưa dứt, ỷ Thiên kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, kiếm quang tăng gọn. Diệt Tuyệt Sư Thái đem suốt đời công lực, tính cả đối ma giáo khắc cốt cửu hận, toàn bộ rót vào trong một kiếm này bên trong. Diệt Tuyệt có hai chiêu ngọc đá cùng bỡ kiếm pháp liền gọi Diệt Kiếm Tuyệt Kiếm, chuyên môn là liều mạng dùng nàng trong lòng biết chỉ bằng vào kiếm pháp chỉ sợ khó mà thủ thắng, đúng là đem kia cửu âm chân kinh bên trong lĩnh ngộ được âm tàn độc các chi ý cũng dung nhập kiếm thế, kiếm quang thời gian lập lòe, lại mơ hồ mang theo một cô ăn mòn tâm mạch khí âm hàn, cùng nàng bản thân chí dương chí cương cửu dương nội lực hỗn hợp, hình thành một loại cực kỳ quỷ dị bá đạo kiếm thế, như là thiên la địa võng, hướng Trương Vô Kỵ bao phủ tới. Đây là nàng áp đáy hòm sát chiêu. Trương Vô Kỵ cảm nhận được cỗ này hỗn hợp chí dương cùng chí âm quỷ dị kiếm thế, cũng là trong lòng run lên. Hắn không dám kinh thường, cửu dương thần công bảo vệ toàn thân, càn khôn đại na di tâm pháp vận chuyển tới cực hạn, song trưởng tung bay, hoặc dẫn dắt, hoặc chấn động, hoặc tá lực, đem từng đạo sắc bén kiếm khí hóa giải thành vô hình. Hai người lần này giao thủ, so trước đó càng thêm kịch liệt hung hiểm. Kiếm quang trưởng ảnh xen lẫn, kinh khí bốn phía, làm cho mọi người chung quanh liên tiếp lui về phía sau. Diệt Tuyệt Sư Thái kiếm pháp tàn nhẫn, chiêu chiêu đoạt mệnh, càng thêm nội lực quỷ dị. Trương Vô Kỵ thì làm gì chắc đó, lấy vô thượng thần công ứng đối, nhìn như mạo hiểm, kỳ thực thận trọng từng bước. Đấu tới 200 chiêu khai bên ngoài, trong hai người lực tiêu hao đều là to lớn. Diệt Tuyệt Sư Thái Thái Dương thấy mồ hôi, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Trương Vô Kỵ cái chán cũng chảy ra tinh mịn mồ hôi, đầu vai trước đó bị kiếm khí gây thương tích miệng vết thương mơ hồ làm đau, ảnh hưởng tới thân pháp linh động. Diệt Tuyệt Sư Thái quyết tâm, đúng là không để ý tự thân an nguy, sử xuất cùng địch giai vong tuyệt kiếm đem tất cả còn sót lại nội lực được ăn cả ngã về không, thân hình cùng ỷ Thiên kiếm dường như hợp làm một thể, hóa thành một đạo xé rách trường không tử vong trùng sáng, đâm thẳng Trương Vô Kỵ tim. Một kiếm này, không chỉ có ngưng tụ nàng toàn bộ nội lực kiếm ý, càng tiêu đốt mấy phần bản mệnh nguyên khí, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, uy lực cũng mạnh đến cực hạn. Trương Vô Kỵ con người đột nhiên co lại, tránh cũng không thể tránh. Hắn hút mạnh một mạch, đem Cửu Dương thần công thúc cốc đến đỉnh phong, càng khôn đại na di tầng tâm pháp thứ 7 tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, song trưởng ở trước ngực vạch ra quỹ tích huyền ảo, ý đồ đem cái này ngưng tụ Diệt Tuyệt Sư Thái suốt đời công lực thậm chí sinh mệnh tinh hoa một kiếm dẫn ra, hóa giải. Oeng! Một tiếng lột ngạt như sấm tiếng vang ở trong sân nổ tung. Hai cỗ lực lượng kinh thiên động địa mãnh liệt va chạm. Ỷ Thiên kiếm mũi kiếm tại khoảng cách Trương Vô Kỵ tim không đủ 3 tấc địa phương, bị càn khôn đại na di quỷ dị lực đạo mạnh mẽ mang lệnh, lao xương sườn của hắn đã đâm. Nhưng mà, một kiếm này uy lực thực sự quá mạnh, tốc độ quá nhanh, ẩn chứa âm dương hỗn hợp nội lực càng là bá đạo quỷ dị. Mặc dù tránh đi trái tim yếu hại, nhưng này sắc bén vô song kiếm khí cùng bám vào quỷ dị âm hàn nội lực, như là giòi trong xương, trong nháy mắt phá vỡ Trương Vô Kỵ hộ thể cựu dương chân khí, mạnh mẽ thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Phúc. Trương Vô Kỵ buồn phúng ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn bên trái lồng ngực đến phần bụng bị kiếm khí mở ra một đạo thật dài, vết thương sâu tới xương, máu tươi như là chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ mảng lớn quần áo. Nghiêm trọng hơn chính là, kia cố âm hàn nội lực tại hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, cùng hắn bản thân cựu dương chân khí kịch liệt xung đột, nhường hắn ngũ tạng lục phủ như là rời sông lấp biển, trước mắt trận trận biến thành màu đen, thân hình lão đảo muốn ngã, toàn bộ nhờ một cô ý chí lực miễn cưỡng chống đỡ lấy không có ngã xuống. Mà Diệt Tuyệt Sư Thái giống nhau không dễ chịu. Nàng gái này liệu mình một kích bị Trương Vô Kỵ lấy vô thượng thần công dẫn lệnh, tuyệt đại bộ phận lực đạo thất bại, cường đại lực phản chấn hỗn hợp có Trương Vô Kỵ kia tinh thuần bàng bạc cựu dương nội lực, như là trọng truy giống như mạnh mẽ nện ở trên người nàng. Đang đang đang. Diệt Tuyệt Sư Thái liền lùi lại 7-8 bước, mỗi một bước đều tại bàn đá xanh bên trên lưu lại một cái dấu chân thật sâu, cổ họng ngọt ngọt, một cỗ nghịch huyết phun lên, lại bị nàng cưỡng ép nuốt xuống, nhưng khóe miệng vẫn như cũ rịn ra một sợi đỏ tươi. Nàng cầm kiếm tay phải nứt gan bàn tay, máu tươi theo kiếm bính chảy xuôi, ỷ Thiên kiếm ông ông tác hưởng, cơ hồ tụ tay. Nàng chỉ cảm thấy thể nội kinh mạch như là hỏa thiêu giống như phỏng, chân khí tăng dã, trong lúc nhất thời mà ngay cả đứng thẳng đều có chút bất ổn, hiển nhiên cũng bị nội thương không nhẹ. Chương 27, Quang Minh đỉnh tên cảnh tượng 3, chương 27, Quang Minh đỉnh tên cảnh tượng 3, lưỡng bại câu thương. Lại là cục diện lưỡng bại câu thương. Toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này thảm thiết kết cục rung động. Kia Trương Vô Kỵ trọng thương nôn ra máu, hiển nhiên đã mất sức tái chiến. Mà Diệt Tuyệt Sư Thái cũng nội tức hỗn loạn, thương thế không nhẹ. Trương Vô Kỵ cố nén toàn tâm kịch liệt đau nhức cùng thể nội khí huyết sôi trào, dùng tay run rẩy xóa đi vết máu ở khoe miệng, nhìn xem giống nhau khí tức bể bại Diệt Tuyệt Sư Thái, thanh âm khàn khàn nhưng như cũ kiên định, "Sư Thái, nhận đa tạ. Dựa theo ước định, mời." Xuống núi môi nói một chữ, đều tác động vết thương, mang đến một hồi ho kịch liệt. Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm trọng thương hấp hối nhưng như cũ đứng thẳng Trương Vô Kỵ, lại nhìn một chút phía sau hắn những cái kia giống nhau trọng thương minh giáo ma đầu, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn hận. Nhưng nàng thân làm một phái trưởng môn, hiện tại lại là võ công tiến nhanh đối mặt với thiên hạ anh hùng lập hạ ước định, lại không cách nào công nhiên đổi ý, nàng đột nhiên dậm chân một cái, đem vọt tới cổ họng máu tươi lần nữa nuốt xuống, nghiêm nghị nói, tốt, tốt một cái Tàng An Ưu. Cái nhục ngày hôm nay, ta Nga Mi nhớ kỹ, chúng ta đi. Nàng cho nên ngay cả lời xã giao đều chẳng muốn lại nói, quay người liền dẫn Nga Mi phái đệ tử, cũng không quay đầu lại rời đi, bóng lưng quyết tuyệt mà lảo đảo, hiển nhiên thương thế ảnh hưởng không nhỏ. Theo Nga Mi phái dẫn đầu rời đi, cái khác mấy phái cũng sĩ khí sa sút, bắt đầu sinh phái ý không chí thần tăng nhìn xem trọng thương Trương Vô Kỵ cùng Minh giáo đám người, muốn nói gì vừa dài thán một tiếng, chắp tay trước ngực, liền muốn hạ lệnh rút lui. Nhưng vào lúc này, không động, Hoa Sơn chờ trong phái một chút cấp tiếng người, thấy Trương Vô Kỵ trọng thương sắp chết, Minh giáo đám người vẫn như cũ không có sức chống cự, lại càng ngày càng bạo, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đột nhiên nổi lên, mấy tên cao thủ đồng thời ra tay, đao kiếm đồng thời, ám khí cùng bay, mục tiêu trực chỉ cơ hồ không cách nào động đậy Trương Vô Kỵ cùng phía sau hắn ân tiên chính, Dương Tiêu bọn người. Bọn hắn đúng là mong muốn bội ước, thừa cơ đem Minh giáo hạch tâm một lần hành động tiêu diệt. Vô sỉ, cẩn thận. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Trương Vô Kỵ mong muốn vận công ngăn cản, lại tác động thương thế, lại làm một ngụm máu tươi phun ra, mắt tối sầm lại, cơ hồ ngất. Ân Thiên Chính, Dương Tiêu bọn người muốn rách cả mí mắt, dãy rủa lấy mong muốn tiến lên, lại ngay cả đứng vững đều khó khăn. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp trước mắt, dừng tay. Một tiếng gầm thét như là kinh lôi. Võ đang phái trong trận doanh, Tống Viết Điểu, Du Liên Trù, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình bốn người đồng thời đoạn ra, bốn thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, như là bốn đạo du long, trong nháy mắt rời ra công hướng Trương Vô Kỵ binh khí ám khí. Võ đang bốn hiệp đồng thời ra tay, uy lực như thế nào kinh người, lập tức đem những cái kia người đánh lén bước lui. Tống Viễn Tiểu bảo hộ ở Trương Vô Kỵ trước người, ánh mắt như điện, liếc nhìn đám người, nghiêm nghị nói: "Chư vị, thắng bại đã phân, ước định trước đây, há có thể làm ra như thế bội bạc, làm cho người khinh thường sự tình. Ta Võ đang còn ở nơi này đâu, chẳng lẽ muốn ta Lục đại phái biến thành giang hồ trò cười sao?" Võ đang phái lần này áp trục ra sân, nhưng bọn hắn cùng Bạch Mi Ưng Vương quan hệ còn có Trương Ngũ hiệp chuyện năm đó, mấy năm này cùng nó mấy phái quan hệ cũng không quá tốt, dù là Nga Mi cũng bởi vì là kỷ hiệu phụ sự tình cũng rất không thoải mái. Cho nên còn lại năm phái cũng liền không có đóng bọn họ có phải hay không đang đánh xì dầu. Cũng sợ Võ đang chuyện xấu, cho nên cuối cùng ra sân. Đáng tiếc chỉ có Chu Chỉ Nhược biết kia là Trương Vô Kỵ, cùng Võ đang nhưng đánh không nổi. Hắn uy danh làm lấy, giờ phút này nén giận mà phát, càng là khí thế ép người. Những cái kia mong muốn đánh lén người, bị hắn vừa quát, lập tức khí vì đó đoạn, ấy ấy không dám nói nữa. Trương Vô Kỵ trở về từ coi chết, nhìn xem ngăn khuất trước người mình bốn vị sư thúc bá, trong lòng kích động và phần, lệ nóng doanh trọng. Hắn biết, không thể giấu giếm nữa. Hắn cưỡng đề một mạch, dùng hết cuối cùng khí lực, đối với Tống Viễn Điểu bọn người, thanh âm yếu ớt lại rõ ràng kêu lên: "Đại sư bá, nhị sư bá, tứ sư thúc, lục sư thúc, ta là Vô Kỵ a, ta là Trương Thúy Sơn hải tử, Trương Vô Kỵ a." Một tiếng này la lên, như là sấm sét giữa trời quang, lần nữa rung động toàn trường. Cái gì? Hắn là Trương Vô Kỵ? Trương Ngũ hiệp nhi tử? Hắn thật không chết? Võ đang phái đám người càng là toàn thân cực chấn. Tống Viễn Kiều đột nhiên quay người, khó có thể tin mà nhìn xem Trương Vô Kỵ kia trắng bệch lại lờ mờ có ngũ đệ hình dáng gương mặt, âm thanh run rẩy: ngươi thật sự là Vô Kỵ hải nhi?" Du Liên Chu, Trương Tùng Khê, Ấn Lê Đình cũng xuống tới, nhìn xem Trương Vô Kỵ trước ngực vết thương kinh khủng cùng kia kích động lại tan ra ánh mắt, rốt cục xác nhận, trước mắt cái này võ công thông thần, ngăn cơn sóng giữ lại trọng thương ngã gục thiếu niên, lại chính là bọn hắn đau khổ tìm kiếm, coi là sớm đã không tại nhân thế chất nhi, Trương Vô Kỵ. "Vô Kỵ, thật là ngươi?" Ấn Lê Đình tính tình kích động nhất, một thanh đỡ lấy lão đảo muốn ngã Trương Vô Kỵ, lệ rơi đầy mặt. Tống Viễn Kiều mấy người cũng là mắt đục đỏ ngầu, đội vàng lấy ra võ đang bí chế thuốc trị thương vì hắn cầm máu chữa thương. Trương Vô Kỵ thân phận bạch trần, võ đang phái thái độ rõ ràng giữ gìn, lại thêm hắn vừa rồi cho thấy võ công tuyệt thế, nhân hậu tâm địa cùng lực chiến lục phái tuân thủ ước định cử động, rốt cục hoàn toàn tới tắc không động. Hoa Sơn chờ phái trong lòng cuối cùng điểm này không cam lòng cùng tàn niệm. Không chí thần tăng nhìn xem trọng thương Trương Vô Kỵ cùng thái độ kiên quyết võ đang phái, thở dài một tiếng, lần nữa tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Đã Trương thiếu hiệp chính là võ đang Trương Ngũ hiệp hậu nhân, chuyện hôm nay liền dừng ở đây á chư vị, xuống núi. Dứt lời, không còn lưu lại, xuất linh thiếu lâm đệ tử quay người rời đi. Cô Luân, không động. Hoa Sơn chờ phái thấy đại thế đã mất, cũng đành phải hợp lực thu thập tàn cuộc, mang theo thương vong đệ tử, ủ rũ túi đầu lần lượt xuống núi. Đến tận đây, oanh oanh liệt liệt lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh chi chiến, lại lấy dạng này một loại ai cũng chưa từng dự liệu được phương thức hạ màn. Trên quảng trường, chỉ còn lại sống sót sau tai nạn, cơ hồ người người mang thương Minh giáo, Thiên Ưng giáo đám người, cùng làm trọng tổn thương chất nhi lo lắng vạn phần võ đang phái. Chu Chỉ Nhược theo Nga Mi phái đội ngũ đi tại hạ trên sân đạo, quay đầu nhìn một cái tiết như cũ đứng bước Quang Minh đỉnh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kịch bản cuối cùng vẫn là về tới nguyên điểm Minh giáo có thể bảo toàn, Trương Vô Kỵ nhận thân thành công, nhưng hắn trả ra đại giới xa so với trong tưởng tượng thảm trọng. Hiện tại phải đối mặt chính là như thế nào chạy ra một cái khác nhân vật chính thủ hạ. Chương 28, thoát đi Quang Minh đỉnh, 1, chương 28, thoát đi Quang Minh đỉnh, 1, Nga Mi phái một đoàn người dọc theo đường xuống núi kính trầm mặc đi vào. Không khí ngột ngạt đến như là mưa gió sắp đến, các đệ tử phần lớn cúi đầu, thần sắc bề bại. Quang Minh đỉnh một trận chiến, mặc dù chưa giống cái khác mấy phái như vậy thương vong thảm trọng, nhưng trưởng môn sư tôn cùng kia Trương Vô Kỵ liều đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng tức thì bị bách tuân thủ ước định xuống núi. Chuyện này đối với tâm cao khí ngạo lục đại phái đệ tử mà nói, không khác vô cùng nhục nhã. Đinh Mẫn Quân đám người trên mặt càng là trời ưu ám, thỉnh thoảng dùng ánh mắt toán độc liếc về phía trên núi. Các nàng không có thượng đế thị giác, cũng không biết kịch bản, chỉ biết là võ đang không hư hại chút nào, còn tăng lên một cái cao thủ tuyệt thế. Minh giáo kéo dài hơi tàn, Hạch tâm thành viên chỉ có Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu gãy mất cánh tay, những người khác thương mà không chết, qua không được bao lâu liền sẽ ngóc đầu trở lại. Còn không biết võ đang cùng Minh Giáo ở giữa có cái gì hoạt động. Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt tái nhợt, bộ pháp mặc dù trầm ổn như cũ, nhưng nhìn kỹ phía dưới, thân hình lại so ngày xưa thiếu đi mấy phần thẳng tắp, nhiều một chút không dễ dàng phát giác phù phiếm. Nàng cương ép đè xuống cùng Trương Vô Kỵ liều mạng đưa đến nội thương, nhưng này cô tuyệt kiếm lưu lại âm hàn quỷ dị kiếm khí cùng tự thân cựu dương chân khí xung đột tạo thành kinh mạch phòng, cùng cuối cùng cứng rắn nuốt xuống nghịch huyết mang tới tích tụ, đều để nàng giờ phút này trạng thái cực kỳ hỏng bét, nhu cầu cấp bách tìm kiếm địa phương tĩnh dưỡng chữa thương, nếu không sợ sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Chu Chỉ Nhược đi theo sư phụ bên cạnh thân, nhưng trong lòng thì suy nghĩ xoay nhanh. Nàng, hắn, biết rõ, dựa theo kịch bản giờ phút này dưới núi đang có đại đội nguyên binh cùng Nhữ Dương Vương phủ cao thủ, còn có độc dược thập hương nhuyễn kinh tán tại Triệu Mẫn chỉ huy hạ tấm lưới mà đối đãi, chuẩn bị đem vừa mới kinh nghiệm đại chiến, tinh bị lực tấn lục đại phái một mẹ hốt gọn. Nếu theo đường cũ xuống núi, Nga Mi phái tất nhiên khó mà may mắn thoát khỏi. Vậy bọn hắn liền sẽ đi đại đô uống trà, nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến kết cục này. Nàng cẩn thận quan sát lấy sư phụ sắc mặt cùng khí tức, biết sư phụ bị thương không nhẹ, cần thời gian khôi phục. Mà Minh Giáo qua chiến dịch này, cao thủ tất cả đều trọng thương, úp còn không mang nổi mình úp, căn bản bất lực truy kích, cái gọi là uy hiếp ngược lại nhỏ nhất. Một cái kế hoạch to gan trong lòng nàng dần dần thành hình, dưới đĩa đèn tỉ tối. Ngay tại Quang Minh đỉnh phụ cận tìm ẩn nấp chỗ trốn lên, chờ sư phụ khỏi bệnh, cũng chờ Triệu Mẫn bọn người đem còn lại năm phái bắt được, coi là Nga Mi phái đã đào thoát xuống núi đi xa, thậm chí đợi đến các nàng chuyển hướng Thiếu Lâm về sau, lại lặng yên rời đi. Các nàng thời gian cũng rất căng, không có khả năng một mực chờ tại Quang Minh đỉnh phụ cận. Hạ quyết tâm, Chu Chỉ Nhược đi mau mấy bước, đi vào Diệt Tuyệt Sư Thái bên cạnh thân, hạ giọng, ngựa khí mang theo vừa đúng lo lắng, sư phụ, vết thương của ngài thế dường như không nhẹ. Nơi đây khoảng cách Nga Mi đường xá xa xôi, như tùy tiện lặn lội đường xa, đệ tử lo lắng tại ngài thương thế bất lợi. Không bằng chúng ta tạm thời ở phụ cận đây tìm một chỗ bí ẩn chỗ, nhường ngài trước chữa thương mấy ngày, chờ thương thế ổn định chút lại cử động thân về núi. Diệt Tuyệt Sư Thái nghe vậy, bước chân có chút dừng lại, ghé mắt nhìn Chu Chỉ Nhược một cái. Nàng tự nhiên tin tưởng chính mình thương thế không thể lạc quan, chỉ là tính cách cương nghị, không muốn tại đệ tử trước mặt yếu thế. Giờ phút này nghe Chu Chỉ Nhược nhắc lên, trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ lên. Chu Chỉ Nhược thấy sư phụ ý động, tiếp tục rèn sắc khi còn nóng, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo một tia nhìn rõ tiên cơ ý vị, "Sư phụ, lần này lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, náo ra như thế đại động tĩnh, Nguyên đỉnh sao lại không biết? Bọn hắn luôn luôn xem ta Trung Nguyên Võ Lâm là tâm phúc hòa lớn." Đệ tử lo lắng, giờ phút này dưới núi chưa hẳn thái bình, sợ có thát tử mai phục, muốn ngư ông đắc lợi. "Chúng ta như trạng thái hoàn hảo tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ ngài có thương tích trong người, các vị sư tỷ cũng mỏi mệt không chịu nổi, như tùy tiện xuống núi, tao ngộ cương địch, sợ có không tiện." Lời nói này như là cảnh báo, đập vào Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng. Nàng cũng không phải là người ngu, chỉ là lúc trước bị đối Minh Giáo cừu hận cùng chiến bại phất phất làm choáng váng đầu óc, trải qua Chu Chỉ Nhược điểm này tỉnh, lập tức ý thức được tiềm ẩn nguy hiểm. Nguyên đình những quyền, nhất là Nhữ Dương Vương phủ, làm việc tàn nhẫn quỷ quyệt, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình tuyệt đối làm ra được. Nàng ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hàn quang lấp lóe, ngươi lời nói không phải không có lý. Chu Chỉ Nhược trong lòng vui mừng, biết sư phụ nghe lọt được, đội vàng nói, sư phụ minh dám. Đã như vậy, chúng ta không bằng phương pháp trái ngược. Minh Giáo bây giờ Úc còn không mang nổi mình Úc, tuyệt sẽ không nghĩ đến chúng ta dám lưu tại phụ cận. Chúng ta chỉ cần tìm một chỗ đầy đủ chỗ ẩn nút, chờ đợi sư phụ khỏi bệnh. Đến lúc đó, bất luận dưới núi phải chăng có mai phục, lấy sư phụ khôi phục sau công lực, thiên hạ đều có thể đi đến. Hơn nữa nàng dừng một chút, thanh âm mang theo một tia dẫn đạo, đệ tử nhớ kỹ, kia Chu Võ Liên Hoàn Trang đã hủy diệt, trong trang người chết đi đào vòng, trang viên chỗ vắng vẻ, quốc xá vẫn còn tồn tại, vừa vặn nhưng làm tạm thời cư trú chỗ, làm sơ tu chỉnh, lại đường vòng trở về Nga Mi, cũng có thể tránh đi khả năng tồn tại nhãn tuyến. Nàng tận lực nâng lên Chu Võ Liên Hoàn Trang, một là nơi đó xác thực phù hợp ẩn nấp cùng có thể chỉnh đốn điều kiện, hai là nơi đó khoảng cách xá thân nhai cùng chỗ kia bí cảnh cũng không tính quá xa, vì nàng kế hoạch sau này chôn xuống phục bút. Diệt Tuyệt Sư Thái trầm ngâm một lát, lưu tại địch nhân ngay dưới mắt tất nhiên mạo hiểm, nhưng bởi vì cái gọi là hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, cái này dưới đĩa đèn thì tối kế sách, xác thực vượt quá thường nhân dự kiến. Hơn nữa, Chu Võ Liên Hoàn Trang đã không, đúng là không tệ điểm dừng chân tạm thời. Càng quan trọng hơn là, nàng giờ phút này thương thế xác thực cần lập tức điều trị, cưỡng ép đi đường phong hiểm quá lớn. Ân. Diệt Tuyệt Sư Thái chậm rãi gật đầu, chọn ra quyết đoán, liền theo ngươi lời nói. Hôm nay việc này vậy thì do ngươi đi dẫn đầu đệ tử về núi. Tĩnh Hư, đệ tử tại. Tĩnh Hư sư tỷ liền đội vàng tiến lên, truyền lệnh xuống, cải biến phương hướng, không hạ sơn, chuyển hướng tây bắc, trước hướng quan ngoại thoát ly, nhìn phải chăng có triều đình ứng quyền theo dõi, nhất định phải tránh cho tiếp xúc, tất cả chờ thoát ly lại nói. Nếu như không có chúng ta lúc trước hướng đã vứt bỏ Chu Võ Liên Hoàn Trang tạm lánh, chờ đợi đến tiếp sau tin tức. Lần này từ Chu Chỉ Nhược dẫn đầu đệ tử, Tĩnh Hư hiệp trợ. Diệt Tuyệt Sư Thái thấp giọng dặn dò nói, là sư phụ. Tĩnh Hư tuy có chút nghi hoặc, nhưng đối mệnh lệnh của sư phụ chưa từng chất vấn, lập tức tiến đến an bài. Đinh Mẫn Quân ở một bên mơ hồ nghe được muốn đi Chu Võ Liên Hoàn Trang, nhịn không được mở miệng nói, sư phụ, kia Chu Võ Liên Hoàn Trang vừa bị Minh Giáo huyết tẩy, sát khí quá nặng, hơn nữa khoảng cách Ma Giáo tổng đàn gần như thế, phải trang im ngay. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng cắt ngang nàng, vi sư tự có chủ trương, chớ có nhiều lời. Nàng giờ phút này thương thế phát tác, tâm tình vốn là ác liệt, Đinh Mẫn Quân lời ấy càng là lộ ra hèn nhát lại chất vấn quyết định của nàng, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Đinh Mẫn Quân đụng phải một cái mũi xám, hậm hực lui ra, trong lòng đối Chu Chỉ Nhược oán hận lại sâu một tầng, nhận định là nàng tại sư phụ trước mặt tiến vào sàn ôn, bằng không dẫn đội là nàng mà không phải nàng.
Chương 28, thoát đi quang minh đỉnh 2, chương 28, thoát đi quang minh đỉnh 2, cải biến phương hướng sau, Nga Mi phái đội ngũ chuyên chọn sơn lâm đường mòn hành động, tận lực tránh đi khả năng bị người chú ý con đường. Quả nhiên, ở trên đường một chỗ cao điểm bên trên, các nàng mơ hồ trông thấy xuống núi chủ yếu thông đạo phụ cận, dường như có bụi mù dơ lên, mơ hồ có thể thấy được khôi giáp phản quang cùng nhân mã di động dấu hiệu, hiển nhiên thật có đại đội nhân mã mai phục. Chúng đệ tử thấy thế, đều nghĩ mà sợ, đối Chu Chỉ Nhược dự kiến trước âm thầm bội phục, liền Đinh Mẫn Quân cũng cứng miệng không trả lời được. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí rời đi, còn tốt mang tới đều là có võ công mang theo người. Chu Chỉ Nhược lại biết đối phương sẽ dùng độc dược, cho nên không đi đại lộ, chuyến chép tiểu đạo, toàn bộ dùng khinh công đi đường, uống nước đều là ban đêm đốt lên tại uống, ban ngày không cho nhóm lửa. Đều ăn lương khô, còn tốt nàng biết sau khi xuống núi có nguyên binh mai phục cho nên tại Quang Minh đỉnh liền thu nạp gần nửa tháng lương khô mang lên. Như vậy sự tình còn phải Đinh Mẫn Quân chế giễu, cũng chính là nàng sư phụ Diệt Tuyệt không biết rõ nguyên nhân gì một mực tại đằng sau duy trì nàng, những chuyện này mới làm xuống tới. Một đoàn người lặng yên đến đã thành phế tích Chu Võ Liên Hoàn Trang đã là 20 ngày sau đó. Trong trang quả nhiên không có một ai, chỉ để lại đại chiến sau bừa bộn và chưa hoàn toàn tán đi mùi máu tanh. Tĩnh Ngư dẫn người cấp tốc thanh lý ra mấy gian đối lập hoàn hảo phòng ốc, xem như sư phụ cùng chúng đệ tử nghỉ ngơi chỗ. Dàn xếp lại sau, Diệt Tuyệt sư thái lập tức tiến vào một gian tinh thất, vận công chữa thương. Nàng công lực thâm hậu, lại có cửu âm chân kinh bên trong liệu thương thiên pháp môn, khôi phục so với thường nhân mo hơn rất nhiều, nhưng lần này thương thế xen lẫn trương vô kỵ kia tinh thuần cửu dương chân khí cùng quỷ dị âm hàn kiếm ý, cực kỳ khó giải quyết, không phải một ngày chi công có thể khỏi hẳn. Chu Chỉ Nhược kiên nhẫn chờ đợi hai ngày. Hai ngày này bên trong, nàng ngoại trừ chăm sóc sư phụ, chính mình cũng yên lặng sửa sang lấy chuyến này vào được. Trong ngực cửu dương chân kinh hồ thanh lưu ý thì kinh vương nan cô độc kinh cùng trương vô kỵ tu luyện bút ký đều là vô giới chi bảo. Nàng nhất là cẩn thận nghiên cứu trương vô kỵ bút ký, kết hợp tự thân tu luyện nga mi cửu dương công cùng dịch cân đoán cốt tiên trải nghiệm, với nội lực vận chuyển, âm dương điều hòa có càng sâu lý giải, cảm giác trì trệ không tiến tầng thứ 5 bình cảnh dường như có chỗ buông lỏng. Thấy sư phụ trải qua hai ngày điều tức, sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, khí tức cũng vững vàng chút, Chu Chỉ Nhược cảm thấy thời cơ đã đến. Ngày hôm đó chạm vào tối, nàng bưng một bát tỉ mỉ chế biến thảo dược đi vào Diệt Tuyệt sư thái tĩnh tu trong phòng. Sư phụ, vết thương của ngài thế vừa vặn rất tốt chút ít. Chu Chỉ Nhược cầm chén thuốc nhẹ nhàng để ở một bên, lo lắng mà hỏi thăm. Diệt Tuyệt sư thái chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thần quang so hai ngày trước ngưng tụ chút, nhưng hai đầu lông mày vẫn như cũ mang theo một tia mỏi bệnh. Ân, đã không còn đáng ngại, lại điều trị mấy ngày liền có thể. Giọng nói của nàng vẫn như cũ bình thản, nhưng nhìn về phía Chu Chỉ Nhược ánh mắt nhu hòa một chút. Lần này nếu không phải cái này đệ tử cơ cảnh, Nga Mi phái chỉ sợ thật muốn cắm ngã nào. Chu Chỉ Nhược thuận thế tại sư phụ bên cạnh quỳ xuống, ngựa khí mang theo một tia hồi ức cùng trịnh trọng. Sư phụ, ngài còn nhớ rõ, xuống núi trước ngài từng bằng lòng đệ tử, chờ Quang Minh đỉnh sự tình chấm dứt, liền bồi đệ tử đi một nơi. Diệt Tuyệt sư thái hơi sững sờ, lập tức nghĩ tới. Lúc ấy Chu Chỉ Nhược dâng lên Cửu Dương chân kinh những vật này, cũng đề cập chỗ kia cất giấu kinh thư bí cảnh, mình quả thật đã đồng ý ngày sau cùng đi tìm đòi. Ân, thật có việc này. Ngươi chỉ là chỗ kia cất giấu Cửu Dương chân kinh bí cảnh, chính là nơi đó. Chu Chỉ Nhược gật đầu, trong mắt lóe ra chân thành quan mang. Sư phụ, chỗ kia bí cảnh cũng không phải là chỉ có bí tịch. Theo đệ tử quan sát, cùng theo. Theo kia trương vô kỵ còn sót lại bút ký bên trong phòng đoán, nơi đó linh khí dồi dào viễn siêu ngoại giới, càng có một ngụm hàn đàm, trong đó sinh trưởng một loại kỳ lạ ngân ngư, tựa hồ đối với tu luyện nội lực, tập bổ kinh mạch rất có ích lợi. Trương vô kỵ có thể ở ngắn ngủi trong vòng mấy năm đem cửu dương thần công luyện tới đại thành, ngoại trừ tự thân tư chất cùng bí tịch đầy đủ bên ngoài, chỉ sợ cùng kia bí cảnh bên trong hoàn cảnh cùng linh vật thoát không ra quan hệ. Nàng cẩn thận quan sát lấy sư phụ vẻ mặt, tiếp tục nói, bây giờ ngài thương thế chưa lành, đang cần cái loại này linh khí dư giả chi địa phụ trợ chữa thương, củng cố tu vi. Hơn nữa, kia cửu dương chân kinh bác đại tinh thâm, trong đó rất nhiều quan thiếu, nhất là cuối cùng đột phá phương pháp, cùng ngài sở tu nga mi cửu dương công nguồn gốc từ sâu. Nếu có thể tại phát hiện chi địa, mượn nhờ nơi đó đặc biệt hoàn cảnh tham tưởng xác minh, có lẽ có thể giúp ngài cố gắng tiến lên một bước, thậm chí thấy được một tia tiên thiên chi bí cũng chưa biết chừng. Tổng mạnh hơn tại cái này hoang phế trong trang viên, tiến triển chậm chạp. Lời nói này, có thể nói câu câu nói đến Diệt Tuyệt sư thái trong lòng đi. Nàng bây giờ đã là Nga Mi Cửu Dương tầng thứ 9, chính mình mới tình không bằng tổ sư, khó mà đến tổ sư năm đó độ cao, muốn tiến thêm một bước khó như lên trời. Kia Cửu Dương chân kinh nàng đã nhìn qua, sắc thực huyền ảo vô cùng, nhất là tổng cương cùng cuối cùng quan hải, đối nàng dẫn dắt cực lớn. Như đúng như Chu Chỉ Nhược nói tới, kia bí cảnh còn có phụ trợ tu luyện linh vật cùng hoàn cảnh. Đây quả thực là trời ban cơ duyên. Về phần nguy hiểm, Minh giáo đã tản, dưới núi có nguyên binh, kia bí cảnh ngược lại là chỗ an toàn nhất. Diệt Tuyệt sư thái động tâm rồi. Nàng nhìn xem Chu Chỉ Nhược, ánh mắt thâm thúy, ngươi xác định chỗ kia an toàn? Lại không người biết được. Chu Chỉ Nhược trịnh trọng nói, đệ tử lấy tính mệnh đảm bảo. Kia nhập khẩu cực kỳ bí ẩn, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, tuyệt khó phát hiện. Trương Vô Kỵ sau khi rời đi, nơi đây xác nhận vật vô chủ. Chúng ta chỉ cần cẩn thận tiến về, tuyệt sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, hơn nữa, theo đệ tử phỏng đoán, kia Nguyên Đỉnh quận chúa Triệu Mẫn, chí tại bắt được lục đại phái chủ lực lấy dùng thế lực bắt ép Trung Nguyên Võ Lâm, thấy chúng ta chậm chạp không hạ sơn, chắc chắn sẽ cho là chúng ta đã theo cái khác đường đi bỏ chạy, hoặc là sẽ đem mục tiêu chuyển hướng môn phái khác, thì như Thiếu Lâm. Chúng ta lúc này đi kia bí cảnh,
chính là thời cơ tốt nhất. Diệt Tuyệt Sư Thái trầm ngâm thật lâu, trong mắt tinh quang lóe lên, rốt cục hạ quyết tâm, tốt, liền theo ngươi chi ngôn. Đợi ta thương thế lại ổn định một hai ngày, ngươi liền dẫn đường, chúng ta bí mật tiến về chỗ kia bí cảnh. Việc này, trừ ngoài ta ngươi, không được lại để cho người thứ ba biết được. Tĩnh Hương, Mẫn Quân cũng không thể nói, chỉ nói chúng ta thay nơi bí ẩn chữa thương liền có thể. Đệ tử minh bạch. Chu Chỉ Nhược trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, cung kính đáp. Nàng rốt cục thành công thuyết phục sư phụ, không chỉ có tránh đi dưới núi nguyên binh mai phục, càng đem sư phụ dẫn hướng chỗ kia có thể gia tốc chữa thương, tăng lên công lực bí cảnh. Cứ như vậy, đã có thể trợ giúp sư phụ mau chóng khôi phục, thậm chí đột phá, tăng lên Nga Mi phái thực lực tổng hợp, cũng có thể nhường sư phụ tránh đi nguyên bản khả năng tồn tại tử kiếp. Nga Mi cũng sẽ không cần đi đại đô tiếp nhận Triệu Mẫn vũ nhục, Diệt Tuyệt sẽ không phải chết, kia nàng liền có thể càng nhiều đạt được Diệt Tuyệt dạy bảo, nàng thực lực sẽ tăng lên càng nhanh, cũng càng có thể làm cho mình có cơ hội tại loại này hoàn cảnh hạ tốt hơn tu luyện cùng lĩnh ngộ. Một công nhiều việc. Chương 29, lại vào chương vô kỵ chôn trải qua. Chương 29, lại vào chương vô kỵ chôn trải qua. Bóng đêm thâm trầm, Côn Luân Sơn loan ở dưới ánh trăng phát họa ra trầm mặc cắt hình. Hai thân ảnh, một sáng một thanh, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động rời đi, bước bỏ Chu Võ Liên hoàn trang, hướng về xá thân nhai phương hướng tiềm hành. Chính là Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Chu Chỉ Nhược. Vì tuyệt đối giữ bí mật, thậm chí liền Tĩnh Hư cũng không từng cáo chi cụ thể đi hướng, chỉ nói rõ thay nơi bí ẩn chữa thương, khiến cho ước thúc đệ tử cẩn thủ trang viên. Tại các nàng trở về trước đó không thể vận động. Mễ Lương Lân cận mua sắm, Chu Chỉ Nhược ba ngày một lần trở về tìm hiểu tình huống. Có Chu Chỉ Nhược dẫn đường, hai người rất nhanh lần nữa đi vào kia làm cho người nhìn mà phát khiếp xá thân nhai bên cạnh. Chu Chỉ Nhược thuần thục cố định lại dây thừng, cùng sư phụ tuần tự leo trèo mà xuống, xe nhẹ đường quen đẩy ra dây leo, tiến vào chỗ kia tĩnh mịch cửa hang. Lần nữa bước vào mảnh này ngăn cách bí cảnh, cảm thụ được kia so ngoại giới nồng đậm mấy lần, cơ hồ hóa thành thực chất thiên địa linh khí, bất luận là thương thế chưa lành Diệt Tuyệt Sư Thái, vẫn là lòng mang mong đợi Chu Chỉ Nhược, cũng không khỏi mừng rỡ, dường như toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, tham lam hô hấp lấy cái này tinh khiết mà tràn ngập sinh cơ khí tức. Trong động cảnh tượng cùng Chu Chỉ Nhược lần trước lúc rời đi cũng không quá đại biến hóa. Trung ương nước hồ vẫn như cũ thanh tịnh thấy đáy, tản ra nhàn nhạt hàn ý. Giữa hồ trên đảo nhỏ kia vài cọng cây đào vẫn như cũ đứng lặng, chỉ là phía trên trụi lủi, đừng nói bàn đảo, liền khối ra dáng lá cây cũng khó khăn thấy. Hiện nhiên linh khí đã bị Trường Vô Kỵ lúc tu luyện tiêu hao hầu như không còn, mong muốn một lần nữa kết quả, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Trên vách đá phát sáng cỏ xỉ rêu cung cấp lấy yếu ớt mà ổn định nguồn sáng, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến mông lung, tăng thêm mấy phần thần bí. Quả nhiên là có động tiên khác. Diệt Tuyệt Sư Thái hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy giữa ngực bụng kia bởi vì thương thế mà vướng bĩu chân khí đều dường như sinh động mấy phần, trong mắt không khỏi toát ra sợ hãi thán phục chi sắc. Nàng đi đến bên hồ, đưa tay thăm dò vào nước hồ, một cỗ tinh thuần hàn ý theo đầu ngón tay lan tràn, lại cũng không thấu xương, ngược lại mang theo một loại gột rửa kinh mạch thư sướng cảm giác. Hồ nước này dường như cũng ẩn chứa linh cơ. Chu Chỉ Nhược gật đầu, chỉ vào trong hồ ngẫu nhiên chợt lóe lên màu trắng bạc cái bóng. Sư phụ, ngài nhìn, cái kia chính là đệ tử nâng lên ngân ngư. Theo Trương Vô Kỵ bút ký ghi chép, này cá thu nạp nơi đây hàn đảm tinh hoa cùng linh khí mà sinh, chất tinh ngon, càng có thể tẩm bổ kinh mạch, phụ trợ nội lực tu hành, đối chữa thương cũng có hiệu quả. Diệt Tuyệt Sư Thái khẽ bước cảm. Không cần phải nhiều lời nữa, lúc này ở bên hồ một khối tương đối bằng phẳng khô ráo trên đá lớn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công chữa thương. Ở chỗ này, nàng không cần lại phân tâm áp chế thương thế hoặc cảnh giác ngoại địch, có thể quá chú tâm vùi đầu vào khôi phục bên trong. Tinh thuần thiên địa linh khí liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội, cùng nàng bản thân tinh thuần cựu dương nội lực cùng cựu âm chân kinh liệu thương thiên pháp môn hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả hơn xa tại ngoại giới gấp 10. Vừa mới nửa ngày công phu, nàng mặt tái nhợt bên trên liền khôi phục mấy phần hồng nhuận, khí tức cũng biến thành càng phát ra kéo dài trầm ổn. Thể nội kia bởi vì cùng Trương Vô Kỵ liều mạng mà kinh mạch bị tổn thương, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, tầm bổ, thậm chí liền trước đó một chút lúc tu luyện lưu lại nhỏ bé ám thương, đều tại linh khí này cọ rửa hạ dần dần trừ khử. Chu Chỉ Nhược cũng không có nhàn rỗi, nàng ở một bên thay một chỗ ngồi xuống, giống nhau vận chuyển Nga Mi Cựu Dương Công. Ở chỗ này tu luyện, nội lực tăng trưởng tốc độ viễn siêu bình thường, nguyên bản đụng chạm đến tầng thứ 5 bình cảnh, tại linh khí này không ngừng xung kích cùng tầm bổ hạ, vậy mà bắt đầu chậm rãi buông lỏng, nhường nàng nhìn thấy đột phá ánh dạng đông. Trong nội tâm nàng mừng thầm, biết lựa chọn tới đây quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Mấy ngày kế tiếp, sư đồ hai người đều đắm chìm trong cái này khó được tu luyện giai cảnh bên trong. Diệt Tuyệt Sư Thái thương thế khôi phục được cực nhanh, bất quá 3-4 ngày, liền đã tốt 7-8 phần, không chỉ có nội thương phục hồi, thậm chí trong cảm giác lực so thụ thương trước càng thêm tinh thuần ngưng luyện một phần. Nàng bắt đầu đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào đối Cựu Dương Chân Kinh trong thăng ngộ. Nàng cũng không chuyển tu Cựu Dương Chân Kinh kia chí dương chí cương đường lối cuối cùng cùng nữ tử thể chất có chỗ xung đột, gượng ép tu luyện hại lớn hơn lợi. Nhưng nàng sơn chi thạch, có thể công ngọc. Cựu Dương Chân Kinh tổng cương bên trong liên quan tới âm dương viện trợ cương nhu lưu chuyển chí lý, cùng trong đó ghi lại rất nhiều nội lực vận dụng, xung quan phá hải tinh diệu pháp môn, cùng nàng sở tu Nga Mi Cựu Dương công ấn chứng với nhau, nhường nàng rộng mở trong sáng, rất nhiều trước kia khổ tư không hiểu được quan thiếu, giờ phút này đều giải quyết dễ dàng. Nhất là cùng Trương Vô Kỵ kia kinh thiên một trận chiến, tự mình cảm thụ qua bản đầy đủ Cựu Dương thần công bàng bạc cùng càn khôn đại na di huyền diệu, càng là bị nàng mang đến áp lực trước đó chưa từng có cùng linh cảm. Chu Chỉ Nhược thì phụ trách bắt giữ kia trong hàn đảm ngân ngư. Cái này ngân ngư cực kỳ nhạy bén, tốc độ cực nhanh, nếu không phải nàng thân phụ loa tuyển cửu ảnh tuyệt đỉnh kinh công, thật đúng là khó mà bắt giữ. Ngân ngư chất thịt non mịn, vào miệng tan đi, một cỗ ôn hòa mà tinh thuần linh khí tùy theo tản vào toàn thân, không chỉ có cực đại tầm bổ kinh mạch, gia tốc nội lực tích lũy, càng làm cho nàng cảm giác tinh thần sung mãn, tư duy đều nhạy cảm rất nhiều. Sư đồ hai người dùng ăn về sau, tu luyện hiệu quả càng là làm ít công to. Một ngày này, Diệt Tuyệt sư thái theo thâm trầm trong nhập định tỉnh lại, hai mắt trong lúc triển khai, tinh quang nội bẩn, khí tức hòa hợp, hiển nhiên trạng thái đã điều chỉnh đến đỉnh phong, thậm chí so thụ thương trước càng hơn một bậc. Nàng nhìn xem ngay tại bên hồ diễn luyện kiếm pháp Chu Chỉ Nhược, thân ảnh tung bay, kiếm quang lưu chuyển, đã rất được Nga Mi kiếm pháp nhẹ nhàng mau lẹ chi diệu, càng mơ hồ có thanh xuất Vu Lam chi thế, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia vui mừng. Nàng ngoắc đem Chu Chỉ Nhược gọi đến trước người. "Chỉ Nhược, ngươi mấy lần lập xuống đại công, không chỉ có bảo toàn sư môn, càng thêm vi sư tìm được như thế bảo địa, giúp ta chữa thương nội đạo." Diệt Tuyệt sư thái ngữ khí ôn hòa, nhìn xem Chu Chỉ Nhược trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, tư chất của ngươi, tâm tính, cơ duyên, đều là nhân tuyển tốt nhất, càng khó hơn chính là đối sư môn trung tâm không hai. "Vi sư rất vui mừng." Chu Chỉ Nhược liền vội vàng con người, đệ tử không dám nhận, có thể sư phụ cha cùng sư môn tận sức mọn, là đệ tử bản phận. Diệt Tuyệt sư thái khẽ bước cằm, từ trong ngực lấy ra một cái du bố ba quả, chính là trước đó Chu Chỉ Nhược giao cho nàng cái kia. Nàng mở ra ba quả, lướt qua Cửu Dương chân kinh cùng Y kinh độc kinh, lấy ra quyển kia trống không, thật là Cửu Âm chân kinh quyển hạ sổ. Cái này Cửu Âm chân kinh quyển hạ, tuy không tổng cương điều hòa, trong đó ghi lại các loại võ công, nhưng cũng có thể xưng võ lâm tuyệt học, uy lực vô cùng lớn. Diệt Tuyệt sư thái chậm rãi nói, trong đó Cửu Âm Bạch Cốt Trảo Bạch Mãng Tiên Pháp Di Hồn Đại Pháp trở, mặc dù hơi có vẻ âm tàn, nhưng dùng đang thì đang. Người đã tu tập trong đó Dịch Cân Đoán Cốt Thiên cùng Loa Tuyển Cửu Ảnh căn cơ đã cố, kinh công đã thành. Cái này còn lại võ công, vi sư hôm nay liền truyền thụ cho ngươi. Nàng đem sổ đưa cho Chu Chỉ Nhược, thần sắc nghiêm túc nhắc nhở nói, nhưng ngươi cần ghi nhớ, những này võ công cuối cùng thiên về âm nhu kỳ dị, không thể làm chủ tu, càng không thể trầm mê trong đó, đọa tà đạo. Lúc này lấy ta Nga Mi Tâm Pháp Chính Tông làm căn cơ, những này võ công chỉ có thể xem như khắc địch chế thắng phụ trợ thủ đoạn, hoặc là tham khảo trong đó võ học đạo lý, dung hội quan thông, tăng cường tự thân. Nhất là không thể tùy tiện ở trước mặt người ngoài thi triển, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết cùng chỉ trích, hiểu chưa? Chu Chỉ Nhược hai tay tiếp nhận cái này chịu nặng trải qua sách, trong lòng kích động, nàng biết, đây là sư phụ đối nàng cực lớn tín nhiệm cùng muốn trọng. Đệ tử minh bạch, ổn thỏa thời điểm ghi nhớ sư phụ dạy bảo, lấy đang ngự kỳ, tuyệt không dám quên gốc. Diệt Tuyệt sư thái thỏa mãn gật gật đầu, lập tức lại giống là nhớ tới cái gì, nói bổ sung, về phần kia dáng long thập bát trưởng, chính là cái bang trấn bang tuyệt học, cương mãnh cực kỳ, ý nghĩa tượng trưng trọng đại, không phải cái bang bang chủ không truyền. Này công bá đạo vô cùng, cũng cùng nữ tử thể chất không lắm tương hợp, càng liên quan đến cái bang mặt mũi, chúng ta người ngoài tuyệt đối không thể ngấp nghé tu tập, nếu không ngắt gặp cái bang thậm chí toàn bộ võ lâm vì nổ, hậu hoạn vô tận. Điểm này, ngươi cần nhớ kỹ trong lòng, tuyệt đối không thể động niệm. Ngữ khí của nàng dị thường nghiêm khắc. Chu Chỉ Nhược trong lòng run lên, biết đây là sư phụ tại phân rõ giới hạn, cũng là bảo hộ nàng, vội vàng đáp, đệ tử ghi nhớ, tuyệt không dám có ý nghĩ xấu. Nàng hiện tại thân thể này không có cách nào đối kia chí cương chí mạnh trưởng pháp có ý tưởng, nếu như có thể trở về hoặc là hắn là thân nam nhi, hứng thú kia liền lớn, Cửu Dương thần công tăng thêm dáng long thập bát trưởng ngươi liền nói uy lực lớn không lớn, ngược lại đều là hắn, học thuộc không luyện cũng có thể đem, nếu như có thể mà nói, cũng là muốn cho Tống Thanh Thư nhìn một cái, ha ha, không muốn làm cái gì liền muốn cho nhân vật chính thêm điểm ý, nàng còn muốn thu Tống Thanh Thư làm tiểu đệ đâu, ai bảo hắn là liếm cầu đâu. Không có tâm bệnh, cùng lắm thì về sau cho thêm hắn giới thiệu mấy cái Nga Mi muội tử, nếu không cho đi đoạt hoàng sang nữ, cũng không biết có đánh hay không qua. Thôi được rồi, nếu không phải Đinh Mẫn Quân lớn tuổi, dùng nhiếp hồn đại pháp thôi miên đưa cho hắn, cũng là Cửu Âm chân kinh quyển hạ những này quỷ dị sắc bén võ công, càng hợp hắn khẩu vị, đặc biệt là nhiếp hồn đại pháp quả thực là cảm giác tu tiên có hay không. Thấy Chu Chỉ Nhược thái độ kính cẩn, Diệt Tuyệt sư thái vẻ mặt hơi chậm, ngữ khí cũng biến thành thầm trầm lên, "Chỉ Nhược, trải qua lần này chữa thương cùng lĩnh hội, vi sư đối Nga Mi Cửu Dương công lý giải càng sâu một tầng. Cùng kia Trương Vô Kỵ một trận chiến, tuy bại nhưng vinh, nhường vi sư thấy được chỗ càng cao hơn phong cảnh. Đợi một thời gian, chờ vi sư đem lần này đoạt được hoàn toàn tiêu hóa dung hợp, tu vi nhất định có thể tiến thêm một bước." Trong mắt nàng lóe ra tự tin cùng dã tâm quan mang, đến lúc đó, cái này Nga Mi phái gánh nặng, vi sư liền dự định phó thác với ngươi. Chu Chỉ Nhược nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, "Sư phụ." Ngài Diệt Tuyệt sư thái đưa tay đã ngừng lại nàng, tiếp tục nói, "Ngươi không cần chối từ. Ngươi chi tài có thể, đủ để đảm đương nhiệm vụ này. Chỉ là trước đó, còn có một chuyện, vi sư phải đi chấm dứt." Trong mắt nàng hàn quang lóe lên, sắc ý nghiêm nghị, "Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu, kẻ này nhục ta sư mình, chính là ta Nga Mi thủ truyền kiếp. Lần này nếu không phải kia Trương Vô Kỵ chặn ngang một tay, hắn đã là ta vong hồn rời kiếm. Chờ vi sư công lực phục hồi, tất nhiên tự mình tiến về, lấy tính mệnh, lấy cảm thấy an ủi sư minh trên trời có linh thiêng, cũng khá lại cái này cái cọ cân đoán, miễn cho tương lai trở thành ngươi ràng buộc." Ngữ khí của nàng chém đinh chặt sắt, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt, dường như đây là nàng nhất định phải hoàn thành sứ mệnh, cũng là nàng chuẩn bị trước đó, vì chính mình, là Nga Mi làm một chuyện cuối cùng. Chu Chỉ Nhược thấy sư phụ kia kiên định lại ngoan lệ thần sắc bên mặt, trong lòng phức tạp khó tả. Nàng biết đây là sư phụ Diệt Tuyệt Tâm Ma cùng chấp niệm, khuyên là không quên nổi. "Ngươi muốn à, người ta lúc đầu thật tốt anh em, Dương Tiêu ngươi không phải để người ta sư minh làm mất ức, chết, ngươi đây để cho người ta cô nương già sống thế nào? Cho nên theo thanh xuân mỹ thiếu nữ biến thành Diệt Tuyệt. Tốt hiện tại Chu Chỉ Nhược chỉ có thể mau chóng tăng thực lực lên, bảo trụ Nga Mi, có thể ở Nga Mi Sơn cầu ở phát dục. Bằng không, có sư phụ Diệt Tuyệt ngăn khuất phía trước, nàng liền có thể sóng bay lên, không cần thật sớm xuất đầu lộ diện. đem Nga Mi giao cho ngươi, vi sư yên tâm. Diệt Tuyệt sư thái cuối cùng nhìn Chu Chỉ Nhược một cái, trong ánh mắt tràn đầy phó thác chi ý, lập tức lần nữa hai mắt nhắm lại, chìm vào cấp độ càng sâu trong tu luyện, nàng phải nắm chặt mỗi một phần thời gian, xung kích kia cảnh giới càng cao hơn. Chu Chỉ Nhược nắm tay bên trong Cửu Âm Chân Kinh quyền hạn, thấy sư phụ nhập định thân ảnh, cảm thụ được cái này bí cảnh bên trong mênh mông linh khí, biết hiện tại chính mình trên vai trách nhiệm nặng hơn, Diệt Tuyệt là một chút thời gian nhàn rỗi cũng không cho, a nàng không nghĩ nhiều nữa, cũng tìm chỗ địa phương ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu kinh thư bên trong võ công, đồng thời vận chuyển Nga Mi Cửu Dương công, mượn nhờ nơi đây được trời ưu ái hoàn cảnh, hướng về tầng cảnh. Giới thứ 5, phát khởi xung kích. Chương 30, trong núi Tuyết Nguyệt, 1, chương 30, trong núi Tuyết Nguyệt, 1, Chu Chỉ Nhược quanh chân ngồi bên Hàn Đàm Duyên một khối bị dòng nước cọ rửa đến bóng loáng như ngọc màu đen nham thạch bên trên. Bên cạnh thân đặt vào mấy đầu nàng vừa mới lấy loa tuyển cửu ảnh thân pháp phối hợp tinh diệu thủ pháp bắt được ngân ngư, con cá bất quá thức dài, toàn thân ngân bạch sáng long lanh, lân phiến tại cỏ xỉ rêu ánh sáng nhạt hạ phản xạ ra điểm điểm tinh huy, cho dù ly thủy, vẫn như cũ có chút mặt mẹo, tản mát ra tinh khiết mát mẻ linh khí. Nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài tại mí mắt hạ bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, thanh lệ khuôn mặt giờ phút này vô cùng yên tĩnh, tất cả tâm thần đều đã chìm vào thể nội kia phiến lao nhanh nội lực hải dương. Đây đã là các nàng ở chỗ này tháng thứ 6. Nàng mỗi 3 ngày ra ngoài một lần hiểu rõ tình huống bên ngoài, một mực cùng Diệt Tuyệt đợi ở chỗ này, đằng sau đem Tính Hư cũng kêu tới chuyên môn truyền lại tin tức. Bên này tin tức bế tắc, biết đến cũng không biết đã qua nhiều ít, tháng trước vừa biết Trương Vô Kỵ bên trên võ đàng, thời gian là 4 tháng trước. Chu Chỉ Nhược biết hiện tại đoán chừng Trương Vô Kỵ đã đến Đại Đô cứu người đi, Nga Mi một kiếp này hẳn là qua đi. Chu Chỉ Nhược Nga Mi Cửu Dương công 5 tầng tại tháng thứ 3 đã đột phá, tại Diệt Tuyệt điển áp thức, nồi cho vịt ăn, cẩn thận dạy bảo loại kém 6 tầng tâm pháp khẩu quyết, như là tia nước nhỏ, rõ ràng mà có thứ tự trong đầu chảy xuôi, tiếng vọng. Tầng kia trở ngại nàng tiến thêm một bước bình cảnh, tại trải qua mấy ngày liên tiếp bí cảnh linh khí mỗi giờ mỗi khắc cọ rửa tẩy lễ, ngân ngư máu thịt bên trong tinh thuần linh cơ tầm bổ đối, cùng lĩnh hội Cửu Âm Chân Kinh quyển hạ những cái kia quỷ dị võ công lúc mang tới, với nội lực âm nhu biến ảo một mặt toàn bộ mới lý giải sau, đã biến mỏng như cánh ve, dường như chỉ kém cuối cùng lâm môn một ước. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến thể nội kia đã như là như suối chảy lao nhanh nội lực, dọc theo càng thêm rộng lớn cứng cỏi kinh mạch, lần lượt tụ lực như thủy triều, trầm ổn mà kiên định đánh thẳng vào tầng kia vô hình hàng rào. Mỗi một lần xung kích đều nương theo lấy kinh mạch có chút huyết trương mang tới hế ẩm sưng cảm giác cùng tinh thần cao độ tập trung mang tới mọi mệnh, nhưng tùy theo mà đến là hàng rào rõ ràng vung lỏng mang tới phân chấn, cùng nội lực đang trùng kích quá trình bên trong bị lặp đi lặp lại rèn luyện, biến càng thêm tinh thuần nóng rực rõ ràng cảm giác. Bí cảnh bên trong ở khắp mọi nơi linh khí nồng nặc, như là trung thành nhất hậu viện, liên tục không ngừng xuyên thấu qua quanh thân lỗ chân lông tràn vào, cấp tốc bổ sung nàng tiêu hao, vuốt lên kinh mạch nhỏ bé khó chịu, nhường nàng có thể tâm vô bằng ngụ, không có chút nào nỗi lo về sau tiến hành cái này mấu chốt nhất, cũng hung hiểm nhất bắn gọn. Thời gian phảng phất tại giờ phút này biến sền sệt mà chậm chạp. Không biết trôi qua bao lâu, ngày đó đêm giao thế cái thứ mấy luân hồi, làm tinh thần của nàng, nội lực, ý chí đều điều chỉnh tới đỉnh phong nhất hoàn mỹ trạng thái lúc, Chu Chỉ Nhược trong lòng trong sáng rộng rãi, đột nhiên đem toàn thân tất cả nội lực, tính cả những ngày qua tích xúc linh khí cùng cảm ngộ, toàn bộ ngưng tụ ở đan điền một chút, hóa thành một thanh vô hình lại vô kiên bất tồi lợi truy, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, mạnh mẽ đánh tới kia sau cùng, cũng là kiên cố nhất quan hải. Oeng! Một tiếng chỉ có chính nàng linh hồn có thể nghe thấy, dường như khai thiên tích địa giống như tiếng vang tại ý thức chỗ sâu nổ tung. Tầng kia gông cùng xiềng xích nàng thật lâu kiên cố bình chướng, ứng thanh mà phá, vỡ vụn thành từng mảnh. Trong chốc lát, trời cao biển rộng. Nàng chỉ cảm thấy quanh thân nguyên bản đã đả thông kinh mạch, trong nháy mắt đống nhiên quán thông, dường như theo chật hẹp đường sông tụ hợp vào vô biên bát ngát đại dương mênh mông. Nguyên bản lao nhanh trong khe nước lực, đống nhiên tăng gọn, hóa thành càng thêm sôi trào mãnh liệt giang hà, vận hành tốc độ đột nhiên tăng tốc, ở trong kinh mạch chạy xiết gào thét, nội lực tính chất cũng biến thành càng thêm tinh thuần, nóng rực, mơ hồ mang theo một tia màu vàng kim nhạt quang trạch. Một loại trước nay chưa từng có, dường như có thể trưởng khống tất cả lực lượng cường đại cảm giác tràn ngập toàn thân đều chuyển đến thay ra đổi thịt giống như cực hạn thư sướng, hai thính mắt tinh, ngũ giác nhạy cảm độ tăng lên đầu chỉ một bậc. Thậm chí liền trong không khí những cái kia vô hình linh khí nhỏ bé lưu động vi tích, nàng đều có thể mơ hồ bắt giữ cảm giác. Nga Mi Cửu Dương công tầng thứ 7, nàng rốt cục đột phá, chính thức bước vào Nga Mi Cửu Dương công chân chính cảnh giới cao thâm. Dùng cái này hùng hồn tinh thuần nội lực tu vi làm căn cơ, dựa vào xuất thần nhập hóa loa tuyển cửu ảnh khinh công cùng vừa tìm thấy đường cửu âm chân kinh quyền hạ võ công, thực lực của nàng đã vững vàng siêu việt Tĩnh Hư, Linh Mẫn Quân trở tất cả đồng môn, trở thành Nga Mi đệ tử bên trong hoàn toàn xứng đáng, không ai bằng đệ nhất nhân. Cho dù đặt ở bây giờ cao thủ tàn lụi trên giang hồ, cũng đủ để đưa thân nhất lưu cao thủ liệt kê, làm Nga Mi trưởng môn đủ. Có thể suy nghĩ lại một chút Trương Vô Kỵ, tính toán không thể so sánh. Chu Chỉ Nhược chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt nguyên bản trong trẻo ánh mắt, giờ phút này càng là tình quang nội luận, như là đầm sâu hàn tinh, lóe lên một cái rồi biến mất sau, hồi phục tại không hề bận tâm trầm tĩnh, nhưng này phần từ trong ra ngoài tản ra, bắt nguồn từ thực lực tuyệt đối tự tin cùng thông dong khí độ, lại so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm rõ ràng, càng thêm vững chắc. Nàng thật dài, thư giãn phun ra một ngụm trọc khí, khí tức kia lại như cùng cỡ nhỏ gió lốc, mang theo nóng dực khí tức, đem trước mặt nham thạch bên trên một điểm bụi bặm đều thổi hất ra đi, rõ ràng cho thấy nàng nội công tu vi kinh người tiến cảnh. Tốt. Một tiếng mang theo không che giấu chút nào khen ngợi cùng vui mừng thanh hát ở một bên vang lên. Diệt Tuyệt sư thái chẳng biết lúc nào đã theo thâm trầm trong nhập định tỉnh lại, chính phụ tay đứng ở mấy bước bên ngoài, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng. Lấy Diệt Tuyệt sư thái bây giờ đã đạt đến hóa cảnh nhãn lực cùng cảm giác, tự nhiên tại Chu Chỉ Nhược đột phá trong nháy mắt, liền rõ ràng bắt được trong cơ thể nàng kia cố đống nhiên tăng gọn, chất biến thăng hoa khí tức chấn động. Sư phụ xuất quan, chúc mừng sư phụ công hành viên mãn, nâng cao một bước. Chu Chỉ Nhược liền vội vàng đứng lên, phủi nhẹ tay áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, cung kính làm một đại lễ. Nàng ngẩng đầu ở giữa, cũng bén nhạy phát giác được, Diệt Tuyệt sư thái khí tức quanh người càng thêm yên thâm khó dò, ánh mắt đang mở hí thần quang trầm tĩnh, như bảo châu nội liễm, hiển nhiên không chỉ có vết thương cũng phục hồi, tu vi tại bí cảnh linh khí cùng Cửu Dương chân kinh dẫn rất hạng, cũng càng tiến một bước, dù chưa đột phá thứ Nga Mi Cửu Dương đại viên mãn quan hải, nhưng khoảng cách kia huyền chi lại huyền tiên tiên chi cảnh, không nghi ngờ gì lại bước ra một bước, khí tức so với mới vào bí cảnh lúc, càng thêm hòa hợp khó lường. Diệt Tuyệt sư thái khẽ bước cằm, lâu dài băng phong nghiêm túc khuôn mặt bên trên, khó được lộ ra một tia nhạt nhẽo lại chân thực hài lòng ý cười, khóe mắt tế văn đều dường như giãn ra. Ngươi có thể ở nơi đây đột phá tới tầng thứ 7, mặc dù có chút gấp rút, căn cơ có chút phù phiếm nhưng cũng đủ thấy tư chất của ngươi, nội tính cùng cố gắng đều thuộc thượng thừa. Rất tốt, phi thường tốt. Ta Nga Mi phái có người kế tục, tổ sư cơ nghiệp đến truyền, ta lòng rất an ủi. Chu Chỉ Nhược nhanh chóng tiến bộ cùng vững chắc căn cơ, không nghi ngờ gì ấn chứng nàng ánh mắt độc đáo cùng lựa chọn tính chính xác, cũng làm cho nàng đối Nga Mi tương lai truyền thừa cùng phát triển, càng thêm tràn ngập lòng tin cùng chờ mong. Cảm thụ được thực lực bản thân vượt qua thức bay bọn, cùng chỗ này bí cảnh mang tới gần như nghịch thiên tu luyện hiệu quả, Chu Chỉ Nhược lại muốn làm chút chuyện đi ra. Sư phụ, đệ tử ở nơi này tu luyện nhiều ngày, trong lòng có ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Nhưng giảng không sao. Diệt Tuyệt sư thái tâm tình không tồi, ra hiệu nàng nói tiếp. Sư phụ, này bí cảnh linh khí độ dày đặc tinh thuần, quả thật đệ tử cuộc đời ít thấy, chưa từng nghe thấy. Càng có cái này hàn đàm ngân ngư, chính là thiên địa linh túy, tại tẩm bổ kinh mạch, tăng thêm nội lực có không thể tưởng tượng nổi chi thần hiệu. Chu Chỉ Nhược ánh mắt đảo qua mảnh này tĩnh mịch mà không gian thần kỳ, thanh âm rõ ràng mà trầm ổn, nhưng mà như thế động tiên phúc địa, phương viên bên trong, trước mắt chỉ có ta Nga Mi biết được chỗ. Như vẹn vẹn từ sư phụ cùng đệ tử hai người sử dụng, mặc dù có thể khiến cho ta hai người tình tiến thần tốc, tại cá nhân mà nói tất nhiên là cơ duyên lớn, nhưng khắp cả Nga Mi phái mà nói, khó tránh khỏi có chút phung phí của trời, chưa thể thi triển hết dùng, đáng tiếc ngày này ban thưởng chi bảo. Chương 30, trong núi Tuyết Nguyệt 2, chương 30, trong núi Tuyết Nguyệt 2, nàng một bên nói, một bên cẩn thận quan sát lấy sư phụ vẻ mặt, thấy cũng không lộ ra không vui, ngược lại như có điều suy nghĩ, liền tiếp theo em hài nói, đem ý nghĩ tiến một bước thay đổi nhỏ, đệ tử Ngũ Kiến, nếu có thể từ sư phụ ngài tự mình giữ cửa ải, chọn lựa trong phái bộ phận trung tâm đáng tin, căn cơ vững chắc, tư chất thượng giai đệ tử tinh anh, chế định nghiêm mật điều lệ, thay phiên bí mật tới đây tu luyện một thời gian. Bằng vào nơi đây linh khí cùng ngân ngư trợ giúp, nhất định có thể cực lớn rút ngắn nội lực của các nàng tích lũy thời gian, đột phá bình cảnh, thậm chí bồi dưỡng được mấy vị đủ để một mình đảm đương một phía cao thủ. Cứ thế mãi, ta Nga Mi phái thực lực tổng hợp chắc chắn nên đón một lần bay bọn. Đến lúc đó, xem thỏa thích giang hồ, sao lại cần lại ngửa hắn thiếu lâm, gọi đàng chi hơi thở. Chính là kia Nguyên Đình Thát Tử cùng nó dưới trướng ngưỡng quyền, cũng tuyệt không dám lại tùy tiện khinh thường ta Nga Mi chi phong mang. Chu Chỉ Nhược thấy thế, biết cần lại thêm một mũi lửa, đồng thời cũng là hiện ra chính mình lòng dạ cùng ngự hạ chi năng cơ hội. Giọng nói của nàng trầm dần, mang theo một loại siêu việt ân oán cá nhân cách cục, nói bổ sung, cho dù là như Linh Mẫn quân sư tỷ như vậy, tính tình có lẽ vội vàng sao động bướng bình chút đệ tử, một thân đối sư môn chi trung thành, giữ gìn chi tâm, lại là không thể nghi ngờ, võ công nội tình cũng là không kém. Nếu có thể tới đây chịu cái này tinh khiết linh khí lâu dài hơn lúc, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, ma luyện tâm tính, trầm tĩnh táo bạo, đồng thời mượn nhờ nơi đây tài nguyên, giúp đỡ tăng tiến công lực, đền bù nhược điểm, tương lai dốc lòng dẫn đạo, không hẳn không thể trở thành ta Nga Mi một viên hán tướng, tại bên ngoài có thể chấn nhiếp đạo trích, vào trong có thể phụ tá trưởng môn, là môn phái xuất lực. Dù sao đồng môn ở giữa, dù có một chút khập khiễng ma sát, nhưng đối ngoại thời điểm, chung quy là đồng khí liên chi, vinh nhục cùng hưởng, nhiều bồi dưỡng được một phần đáng tin lực lượng, tại ta Nga Mi mà nói, luôn luôn có trăm lợi mà không có một hại. Nàng tận lực nâng lên Đinh Mẫn Quân, tại nàng hán xem ra, Đinh Mẫn Quân người này, mặc dù lòng dạ hẹp hòi hay đen tị, làm việc có khi quá cực đoan, nhưng đối Nga Mi phái mạnh mẽ lòng cảm mến cùng giữ gìn chi tâm, thậm chí so rất nhiều đệ tử đều mãnh liệt hơn, võ công nội tình cùng tàn nhẫn sức mạnh, nếu dùng tại chính sử, cũng là một thanh lưới dao. Nếu có thể đem nó thực lực chân chính tăng lên đi lên, đặt ở vị trí thích hợp bên trên, chưa hẳn không thể trở thành một cái dùng tốt quân cờ. Huống chi, Chu Chỉ Nhược trong lòng tỉnh táo tính toán, nàng hiện tại thực lực bản thân hoàn toàn nghiền ép, Đinh Mẫn Quân điểm này không ra gì tiểu tâm tư cùng thủ đoạn, tại nàng tuyệt đối lực lượng trước mặt, căn bản là không nổi bất kỳ bọn nước. Thực lực mới là vĩnh hằng vương đạo. Làm song phương chênh lệch lớn đến làm người tuyệt vọng, như là khác nhau một trời một vực lúc, những cái kia vô vị ghen ghét, tự nhiên sẽ dần dần chuyển hóa làm thật sâu kính sợ, thậm chí tuyệt đối phục tùng. Đương nhiên, như thật có kia minh ngoan bất linh, không triển vọng, thậm chí khả năng nguy hại môn phái chi đồ. Trong óc nàng cực nhanh hiện lên Cửu Âm Chân Kinh trong quyển hạ liên quan tới Di Hồn Đại Pháp có lẽ cũng là dùng rất tốt. Diệt Tuyệt sư thái nghe Chu Chỉ Nhược trật tự rõ ràng, suy nghĩ chu toàn trình bày, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc cùng càng sâu tán thưởng. Nàng không nghĩ tới, sở hữu cái này tuổi còn trẻ đệ tử, lại có như thế khoáng đạt lòng dạ, không chỉ có cân nhắc tới môn phái chỉnh thể lợi ích cùng phát triển lâu dài, thậm chí còn có thể siêu việt người yêu ghét, ý đồ cải tạo giống Đinh Mẫn Quân rõ ràng như vậy cùng nàng có dạng nước đệ tử, phần này lấy đại cục làm trọng khí độ cùng cổ tay, đã đơn giản trưởng môn phong phạm, viễn siêu người đồng lứa, thậm chí nhường rất nhiều người đời trước đều tự thẹn không bằng. Cái này khiến nàng càng thêm vững tin, chính mình không có chọn sai người thừa kế, Nga Mi phái tại Chu Chỉ Nhược trong tay, có lẽ thật có thể đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ân Diệt Tuyệt Sư Thái trầm ngâm thật lâu, đầu ngón tay đỉnh chỉ vuốt ve vào kiếm, chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy quyết đoán, ngươi lời nói, nhu tính sâu xa, không phải không có lý. Như thế bảo địa, xác thực không nên mai một, làm dùng cho lớn mạnh sư môn. Chỉ là, việc này quan hệ trọng đại, nhân tuyển cần cực kỳ thận trọng, hẳn là tâm tính kiên nghị, đối với môn phái tuyệt đối trung thành, lại ý tứ cực nghiêm hàng người. Cụ thể như thế nào thay phiên, mỗi lần mấy người, dừng lại bao lâu, như thế nào bảo đảm tuyệt đối giữ bí mật, chờ sau khi về núi, người ta lại tinh tế thương nghị, định ra chu đáo điều lệ, phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nàng nhìn xem Chu Chỉ Nhược, trong ánh mắt tràn đầy hoàn toàn yên tâm cùng nặng nề phó thác, Chỉ Nhược, ngươi có thể có như thế là môn phái trăm năm cơ nghiệp suy tính chi tâm, suy nghĩ như thế chu toàn, vi sư trong lòng rất an ủi, cũng cảm giác tự hào. Xem ra, đem Nga Mi chi tương lai giao cho tay ngươi, là vi sư đời này sáng suốt nhất chi quyết đoán. Chờ trở lại Nga Mi liền đem chức trưởng môn truyền cho ngươi. Chờ vi sư tiến về Côn Luân, giết Dương Tiêu kia ác tặc, hoàn toàn lại ngày xưa ân oán, liền có thể yên tâm tu dưỡng, cũng không tiếp tục hỏi đến giang hồ sự tình. Đến lúc đó, ngươi làm có thể buông ra tay chân, ý theo ngươi ý nghĩ cùng quy hoạch, quyết đoán, trấn hưng Nga Mi, làm vinh dự sư môn. Diệt Tuyệt Sư Thái dường như đã thấy Nga Mi phái tại Chu Chỉ Nhược dẫn dắt hạng, anh tài xuất hiện lớp lớp, uy trấn giang hồ bao la hùng vĩ tương lai, trong lòng hào khí tỏa ra, ngay tiếp theo đối tiến về Côn Luân tìm Dương Tiêu chấm dứt nhân quả sự tình, cũng biến thành càng thêm kiên định cùng bức thiết, cái này dường như thành nàng chuẩn bị trước nhất định phải hoàn thành, sau cùng nghi thức. Chu Chỉ Nhược trong lòng nhất định, biết sư phụ đã hoàn toàn tiếp thu đều xem trọng xem đề nghị của mình. Cái này không chỉ có là tăng lên Nga Mi thực lực tổng hợp, càng là nàng tương lai thuận lợi chấp trưởng Nga Mi, sớm bố cục, thành lập hy vọng cùng bồi dưỡng hoạch tâm thành viên tổ chức trọng yếu bắt đầu. Nàng thật sâu không người, ngữ khí kiên định mà bình tĩnh, đệ tử định không phụ sư phụ hôm nay dạy kỳ vọng cùng trọng thác, tất nhiên cuối cùng suốt đời tâm lực, tận hết chức vụ, làm vinh dự sư môn. Sư đồ hai người tại bí cảnh bên trong lại dừng lại mấy ngày, một phương diện củng cố vừa mới đột phá tu vi, quen thuộc tăng vọt lực lượng. Một phương diện khác, Chu Chỉ Nhược cũng thi triển thân pháp, tận khả năng nhiều bắt giữ Hàn Đàm Ngân Ngư, lấy bí pháp làm sơ xử lý, chuẩn bị mang về sân môn, hoặc dùng cho ban thưởng có công đệ tử, hoặc trợ sư phụ tu luyện. Chu Chỉ Nhược càng là nắm chặt cái này cơ hội khó được, tại củng cố Nga Mi Cửu Dương công tầng cảnh giới thứ 7 sau khi, bắt đầu sơ bộ tu tập Cửu Âm Chân Kinh trong quyển hạ ghi lại Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cùng Nhiếp Hồn Đại Pháp. Nàng ghi nhớ sư phụ dạy bảo, tâm tính bảy cực chính, cũng không trầm mê, chỉ là đem nó xem như phong phú tự thân đối địch thủ đoạn, ứng đối phức tạp tình huống bổ sung, lấy trả lại tự thân Nga Mi chính thống võ học. Nàng tinh lực chủ yếu vẫn như cũ đặt ở đem Nga Mi Cửu Dương công tầng cảnh giới thứ 7 rèn luyện được hòa hợp không tì vết phía trên. Mấy ngày sau, xem chừng dưới núi Nguyên binh mai phục hẳn là sớm đã bởi vì chờ trực không có kết quả mà rút lui, hoặc là như Chu Chỉ Nhược sở liệu, chuyển hướng Thiếu Lâm các cái khác mục tiêu. Giờ phút này Diệt Tuyệt Sư Thái khỏi hẳn thương thế, công lực càng có tinh tiến, Chu Chỉ Nhược cũng thành công đột phá, thực lực tăng nhiều, mục đích chuyến đi này đã vượt mức hoàn thành. Hai người không còn lưu lại, cẩn thận đưa các nàng dừng lại qua tất cả vết tích, bao quát dấu chân, xương cá, thậm chí khí tức, đều cẩn thận thanh lý xóa đi, bảo đảm không lưu lại bất kỳ manh mối. Sau đó, như cùng đi lúc đồng dạng, lặng yên rời đi chỗ này hoàn toàn thay đổi các nàng thực lực cùng vận mệnh vĩ tích bí cảnh, dọc theo càng thêm bí ẩn khó đi trong núi đường mòn, trở về Chu Võ Liên Hoàn Trang cùng Tĩnh Hư trở lưu thủ đệ tử tụ hợp, chuẩn bị trở về Nga Mi làm trưởng môn. Chương 31, gặp lại Tống Thanh Thư, 1, chương 31, gặp lại Tống Thanh Thư, 1, Chu Võ Liên Hoàn Trang bên ngoài bí ẩn trong sân cốc, bóng người đông đảo. Lấy Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Chu Chỉ Nhược cầm đầu Nga Mi phái đám người đã tập kết hoàn tất. Mấy tháng lần nuốt, các đệ tử trên mặt thiếu một chút ban đầu bị biến đổi lớn lúc lo sợ nghi hoặc, nhiều hơn mấy phần trầm tĩnh cùng kiên nghị. Ánh mắt đảo qua từng trương khuôn mặt quen thuộc, Diệt Tuyệt Sư Thái trong lòng cảm khái, lần này nếu không phải Chu Chỉ Nhược đoạn cốt ý còn có chỗ kia bí cảnh, Nga Mi tinh nhuệ chỉ sợ thật muốn hao tổn hơn phân nửa. Tĩnh Hư, Diệt Tuyệt Sư Thái thanh âm thanh lãnh, gọi qua bên cạnh đắc lực đệ tử. Sư phụ. Tĩnh Hư không người đáp. Ngươi nuôi lớn đội nhân mã, theo lộ tuyến định trước đi đầu trở về Nga Mi. Một đường cẩn thận, không tất yếu không cùng môn phái khác tiếp xúc, mau chóng về núi. Là, sư phụ. Tĩnh Hư lĩnh mệnh, lập tức có chút chần chờ. Cái kia sư phụ ngài cùng Chỉ Nhược sư muội ta cùng Chỉ Nhược đi trước làm việc, sau một ngày gặp phải các ngươi, âm thầm theo dõi các ngươi. Diệt Tuyệt Sư Thái ngữ khí không thể nghi ngờ, ánh mắt lại cùng bên cạnh Chu Chỉ Nhược ngắn ngủi giao hội, lẫn nhau ngầm hiểu ý. Tĩnh Hư không dám hỏi nhiều, lúc này chỉ huy đa số đệ tử ngay ngắn trật tự lên đường, rất nhanh liền biến mất ở đường núi cuối cùng. Nguyên địa chỉ còn lại Diệt Tuyệt Sư Thái, Chu Chỉ Nhược cùng bị cố ý lưu lại 10 tên đệ tử. 10 người này đều là Nga Mi một đời mới bên trong nhân tài kiệt xuất, căn cơ vững chắc, ngày bình thường biểu hiện trung thành đáng tin, trong đó thình lình bao gồm Đinh Mẫn Quân. Đinh Mẫn Quân đứng ở trong đám người, thấp thỏm trong lòng cùng kích động xen lẫn, nàng cũng bị lưu lại 10 phần thấp thỏm, nhất là lại nhìn thấy Chu Chỉ Nhược tâm kia càng thêm thanh lệ xuất trần mặt, một cố khó nói lên lời ghen tuông cùng ghen ghét liền không tự chủ được đi lên bốc lên, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Hiện tại sư phụ 10 phần tín nhiệm Chu Chỉ Nhược, đem nàng cái này nhỏ áo đông đều quên, mấy tháng này Chu Chỉ Nhược từ trước đến nay sư phụ cùng một chỗ, còn không biết mở nhiều ít tiểu táo, làm tức chết. Diệt Tuyệt Sư Thái ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua cái này 10 tên đệ tử tinh anh, trầm giọng nói, các ngươi đều là ta Nga Mi tỉ mỉ bồi dưỡng lương đống, môn phái tương lai, hệ tại ngươi thân. Mọi người vẻ mặt run lên, đồng nói, nguyện vì môn phái quên mình phục vụ. Diệt Tuyệt Sư Thái khẽ bước cằm, tiếp tục nói, lần này ta lục đại phái gặp nạn, chúng ta mặc dù tạm thời đạt được thở dốc, không sai hiện tại giang hồ hiểm ác, Nguyên Đình lại nhìn chằm chằm, Thiếu Lâm nội tình vẫn còn, võ đang trường tam phong còn tại. ta Nga Mi muốn làm vinh dự môn hộ, đứng ở thế bất bại, cần có phi thường pháp, tích xúc phi thường lực. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, Chỉ Nhược, người dẫn đường. Là, sư phụ. Chu Chỉ Nhược vượt qua đám người ra, đi lại nhẹ nhàng, thân hình phiêu hốt, dẫn dắt đám người hướng về cùng đại đội nhân mã hoàn toàn khác biệt phương hướng bước đi. Nàng cũng không thi triển tốc độ cao nhất, nhưng này phần cử trọng nhược khinh thân pháp đã để bao quát Đinh Mẫn Quân ở bên trong chúng đệ tử âm thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy vị sư muội này, sư tỷ, mấy tháng không thấy, tu vi càng thêm sâu không lường được. Một đoàn người đều là hảo thủ, cước trình cực nhanh, tại gặp đỉnh đường núi bên trong ghé qua ước chừng một canh giờ, đi vào kia hàn đàm bí cảnh, càng khó hơn chính là địa thế hiểm trở, nhập khẩu ẩn nấp, bên trong có thanh tuyển chảy qua, yên lặng vô cùng. Các vị sư tỷ, chính là chỗ này. Chu Chỉ Nhược dừng bước lại, đối diện tuyển sư thái nói. Nàng chuyển hướng kia 10 tên nghi ngờ đệ tử, nghiêm nghị nói, không cần nghi hoặc. Nơi đây linh khí dồi dào, vừa tại bế quan. Kể từ hôm nay, các ngươi liền ở đây dốc lòng tu luyện, không lệnh không được ra ngoài, cũng không được đem nơi đây tiết lộ nửa phần. Chúng đệ tử mặc dù vẫn có không hiểu, nhưng sư mệnh như núi, cùng theo lên đồng ý diệt tuyệt sư thái ánh mắt trầm ngưng, tiếp tục nói, chỉ có bảo địa còn chưa đủ. Cái này mấy tháng, ta tại chữa thương tính tu sau khi, xem bản phái võ học, tham chiếu. Tham chiếu ngày xưa Quách tổ sư còn sót lại một chút tâm đắc, đem một môn nguồn gốc từ thượng cổ đạo gia trúc cơ pháp môn dịch cân đoán cốt thiên chi tinh yếu, cùng bản phái nội công dung hợp, tổng kết ra một bộ giản lược pháp môn. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử đều lộ kinh sợ. Dịch cân đoán cốt thiên, chỉ là nghe danh tự này, liền biết không thể coi thường. Liên Chu Chỉ Nhược cũng đúng lúc đó toát ra vừa đúng kinh ngạc nhưng trong lòng sáng như gương, cái này tự nhiên là sư phụ căn cứ Cửu Dương chân kinh bên trong rèn luyện căn cơ pháp môn, kết hợp tự thân kiến thức, hóa dụng mà đến. Chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái thân hình khẽ nhúc nhích, bàn tay ở giữa kình lực phun ra nuốt vào, bắt đầu diễn luyện cũng giảng giải kia phiên bản đơn giản hóa dịch cân đoán cốt thiên tinh yếu. Động tác nhìn như cổ pháp đơn giản, lại nội ẩn huyền cơ, liên quan đến hô hấp, ý niệm cùng đặc biệt kinh mạch yếu ớt kích thích, chỉ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải thiện tư chất, mở rộng kinh mạch, nền vững chắc căn cơ, với nội lực tăng trưởng cùng thuần hóa rất có ích lợi. Nhớ lấy, phương pháp này trọng tại kiên trì bền bỉ, nước chảy đá mòn, không thể tham công liều lĩnh, nếu không tại căn cơ có hại vô ích. Diệt Tuyệt sư thái biểu thị hoàn tất, nghiêm khắc khuyên bảo. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. 10 người kích động không thôi, nhao nhao theo lời nếm thử, rất nhanh liền cảm nhận được kia nhỏ bé lại chân thực tồn tại hiệu quả, đối Diệt Tuyệt sư thái càng là cảm động đến rơi nước mắt. Đinh Mẫn Quân lẫn trong đám người, dựa theo pháp môn vận chuyển nội lực, chỉ cảm thấy nguyên bản một chút vướng víu chỗ lại có dấu hiệu buông lỏng, trong lòng vui mừng như điên khó tự kiềm chế. Nàng bụng trộm dương mắt, nhìn về phía đứng chắc tay, khuôn mặt lạnh lùng sư phụ, lại liếc qua đứng yên một bên, thần sắc bình tĩnh Chu Chỉ Nhược, một dòng nước nóng sông lên đầu, sư phụ đem như thế thần công truyền thụ cho ta, nhất định là còn chưa hoàn toàn từ bỏ ta. Chu Chỉ Nhược, ngươi bất quá là đi đầu một bước, đợi ta ở đây khổ tu, lại có thần công tương trợ, chưa hẳn không thể cái sau vượt cái trước. Trước trưởng môn, cuối cùng chưa chắc là ngươi. Nàng dường như lại thấy được hy vọng, cảm thấy mình lại đi mấy ngày liên tiếp kiềm chế cùng ghen ghét, giờ phút này đều hóa thành nang dương đấu trí. Hiện tại nàng cảm thấy Diệt Tuyệt vẫn là nghĩ đến nàng, nàng vẫn là sư phụ chi kỷ nhỏ áo đông. Chu Chỉ Nhược đem Đinh Mẫn Quân trong mắt kia xóa lóe lên một cái rồi biến mất nóng bỏng cùng dã tâm thấy được rõ ràng, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Nhưng nàng lưu lại, vốn là chủ ý của nàng, nàng cũng không nghĩ một chút tại sao là nàng dẫn bọn hắn tới. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệt Tuyệt sư thái lưu lại đầy đủ lương khô cùng thanh thủy, lại dặn dò vài câu, liền cùng Chu Chỉ Nhược lặng yên rời đi, đem kia 10 tên gánh chịu lấy Nga Mi bộ phận tương lai đệ tử tinh anh, lưu tại chỗ kia bí ẩn trường vô kỵ chôn trải qua. Về núi đường xá thông thuận rất nhiều. Nguyên binh đại quy mô lục soát núi hành động dường như đã đình chỉ, chỉ có lẻ tẻ cửa ải kiểm tra. Diệt Tuyệt cùng Chu Chỉ Nhược tu vi cao thâm, tránh đi thai mắt cũng không phải là việc khó. Ven đường, liên quan tới ngoại giới thế cục càng nhiều tin tức, như là vụ mặt ghép hình, dần dần tụ lại, nghe được hai người tâm tình chập trùng. Chương 31, gặp lại Tống Thanh Thư, 2, chương 31, gặp lại Tống Thanh Thư, 2, làm người ta khiếp sợ nhất, không ai qua được Thiếu Lâm phái tin giữ. Ngàn năm cổ tháp lại bị Nguyên Đình lấy lôi đỉnh thủ đoạn công phá, trong chùa cao thủ hoặc chết hoặc cầm, truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt. Không văn, không chí chờ thần tăng tung tích không rõ, giữ nhiều lành ít. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, nhường Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt âm trầm như nước, môi nhếch, cờ bị thiên kiếm tay càng dùng sức mấy phần. Liên Thiếu Lâm đều bị này đại kiếp, nếu không phải chỗ kia bí cảnh, Nga Mi kết cục có thể nghĩ. Ngay sau đó, là Võ Đang Sơn tin tức. Nghe nói Nguyên Đình cao thủ đã từng lên núi khiêu khích, một đời tông sư Trương Tam Phong Trường Chân Nhân lại bị cao thủ tập kích bất ngờ thụ thương. Mặc dù Võ Đang Sơn cuối cùng giữ vững, nhưng Trương Chân Nhân thụ thương tin tức, vẫn đại trên giang hồ đưa tới to lớn chấn động, giống như kình thiên chi trụ xuất hiện vết rách. Mà gần nhất, cũng là náo động nhất tin tức, thì lại đến từ Đại Đô. Ngũ đại phái cao thủ, thế mà Võ Đang cũng ở bên trong, không biết rõ bọn hắn thế nào hạ quang minh đỉnh. Còn bao gồm Thiếu Lâm còn lại bị bắt tinh anh, Cô Luân, Hoa Sơn, Không Động Chư phái trưởng môn trưởng lão, quả nhiên đều bị kia Nhữ Dương Vương phụ thiệu Mẫn quận chúa bắt đến Đại Đô vạn án tự. Mọi người ở đây coi là ngũ đại phái tinh anh sắp hết số hao tổn nơi này lúc, Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ, xuất lĩnh Minh giáo một đám cao thủ, liên hợp bộ phận giang hồ nghĩa sĩ, xông vào đầm rồng hang hổ, tại vạn án tự một trận đại chiến, càng đem ngũ đại phái tù binh toàn bộ cứu ra. Trương Vô Kỵ Diệt Tuyệt sư thái nghe được cái tên này, hừ lạnh một tiếng, ngựa khí phức tạp. Nàng hận ma giáo, càng đúng Trương Vô Kỵ cùng ma giáo câu kết làm bậy hận thấu xương. Nhưng đối với hắn cứu người tiến hành, cũng không thể không nói Trương Vô Kỵ gan to bằng trời. Nhất là nghĩ đến Trương Vô Kỵ phụ mẫu là bọn hắn lục đại phái bất tử, phụ mẫu mối thù cũng có thể buông xuống, càng thấy người này gian trá âm tàn, không phải người tốt. Về phần Trương Vô Kỵ tiếp nhận Minh giáo giáo chủ, cũng tại Quang Minh đỉnh khuất đục lục phái cao thủ sự tình, sớm đã truyền khắp giang hồ, các nàng tại bí cảnh bên trong liền đã biết. Chỉ Nhược, ngươi như thế nào nhìn? Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên hỏi. Chu Chỉ Nhược trầm ngâm một lát, nói khẽ, Trương giáo chủ nhân tâm hiệp cốt, cứu năm phái tại nguy nan, nhưng không liên quan gì đến chúng ta. Không sai, Minh giáo trung quy là Minh giáo, trong đó vàng thau lẫn lộn, làm việc cực đoan, cùng ta danh môn chính đạo cũng không phải là một đường. Trương Vô Kỵ đệ tử nhìn không rõ, hắn cùng Ngũ đại phái có thể nói là phụ mẫu mối thù, không đội trời chung. Thật là hắn lại cứu Ngũ đại phái, nói hắn hiệp nghĩa à, cũng có thể, nhưng là loại người này có thể kết giao nhưng không thể cộng sự. Nhưng ta Nga Mi chính là chính đạo, hắn chính là ma đạo, môn phái lập trường, không thể lẫn lộn. Nàng lời nói này đến giọt nước không lọt, đã khẳng định Trương Vô Kỵ nghĩa cử, lại phân rõ giới hạn, sâu hợp Diệt Tuyệt sư thái chi tâm. Ân, ngươi nói không sai. Diệt Tuyệt sư thái gật đầu, ân tình phải trả, nhưng chính đạo ma giáo, hàng giáo rõ ràng, không thể vượt qua. Hai người một đường đi nhanh, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng trong lòng riêng phần mình suy nghĩ. Giang hồ cách cục trải qua này biến đổi, đã khác biệt. Thiếu Lâm gặp nạn, võ đang bị thương, Minh giáo bởi vì Trương Vô Kỵ cùng cứu người tiến hành danh vọng phóng đại, Nguyên Đình mặc dù mục nát nhưng thế lực vẫn còn. Đằng sau canh sáng hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Một ngày này, hai người đã gần đến xuyên trung nội địa, khoảng cách thành đô phủ không xa. Đang muốn tìm thành trấn tìm hiểu càng nhiều tin tức, cũng làm sơ chỉnh đốn, lại tại quan đạo cái khác một chỗ quán trà bên ngoài, gặp được một cái không tưởng tượng được thân ảnh. Nga Mi phái, là Diệt Tuyệt sư thái. Tuần, Chu Cô Đương. Thanh niên thanh âm mang theo kích động cùng khàn giọng, vọt tới phụ cận, đối với Diệt Tuyệt sư thái thật sâu bái chào, ánh mắt lại không tự chủ được dính tại một bên thanh lệ tuyệt tục Chu Chỉ Nhược trên thân, rốt cuộc rời không ra nửa phần. Chu Chỉ Nhược lông mày nhỏ không thể thấy nhân lại, nhận ra người tới. Người này không phải người khác, chính là võ đang thất hiệp đứng đầu Tống Viễn tiểu chi tử, nàng muốn thu làm tiểu đệ người, số một liễu cầu. Tống thiếu hiệp. Chu Chỉ Nhược ngữ khí bình thản, mang theo một tia vừa đúng nghi hoặc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bộ dáng như thế. Diệt Tuyệt sư thái cũng nhận ra Tống Thanh Thư, thấy hắn như thế chật vật, cùng ngày xưa kia phiên phiên giai công tử hình tượng một trời một vực, không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, Tống sư điệt, ngươi không tại võ đang phụng dưỡng ngươi thái sư phụ cùng phụ thân, lưu lạc ở đây làm gì? Tống Thanh Thư nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ cùng thống khổ, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, đối với Diệt Tuyệt sư thái lại là thi lễ, ngữ khí khẩn thiết nói, sư thái minh giám, van bối. Van bối là tự mình xuống núi, chuyên tới để tìm sư thái cùng Chu cô nương. Tìm chúng ta? Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt sắc bén như kiếm, cần làm chuyện gì? Tống Thanh Thư nhìn trộm nhìn một chút Chu Chỉ Nhược, gặp nàng thần sắc bình tĩnh, cũng không phiền chán chi sắc, lá gan hơi trắng, vội nói, văn bối biết được Nga Mi phái tự Quang Minh đỉnh sau tao ngộ nguyên binh phục kích, trong lòng vạn phần lo lắng tuần. Lo lắng Nga Mi chư vị an nguy. Lại nghe nói giang hồ phong ba hiểm ác, sợ sư thái cùng Chu cô nương trên đường có sai lầm, cho nên cùng phụ thân tách ra. Cho nên mạo muội xuống núi, một đường nghe ngóng, chỉ muốn cố gắng hết sức mọn, hộ tống đoạn đường. Hắn lời nói này đến gặp đèn, dưới tình thế cấp bách, ý đồ kia cơ hồ rõ rành rành. Chu Chỉ Nhược trong lòng hiểu rõ, cái này Tống Thanh Thư rõ ràng là võ đang bị thương, Trương Vô Kỵ danh vọng như mặt trời ban trưa, chính hắn lại bị Trương Vô Kỵ cứu trong lòng buồn khổ, lại đối nàng nhớ mãi không quên, lúc này mới tìm lý do chạy đến, muốn mượn hộ Tống Chi danh tiếp cận chính mình. Nàng còn muốn hiện tại như thế nào hợp tình hợp lý cùng Tống Thanh Thư tiếp xúc đâu, không nghĩ tới Lao Thiên gia đem hắn đưa tới. Diệt Tuyệt sư thái nhân bật bực nào, sao lại nhìn không ra Tống Thanh Thư điểm này tiểu nhi nữ tâm tư? Nàng hư lạnh một tiếng, ta Nga Mi sự tình, không nhọc Tống thiếu hiệp hao tâm tổn trí. Trương chân nhân thụ thương, võ đang chính vào thời buổi rối loạn, ngươi thân là Tống đại hiệp con trai độc nhất, càng ứng lưu tại trên núi ổn định lòng người, há có thể tùy hứng làm vậy, tự mình xuống núi. Như gặp nguy hiểm, bảo chúng ta như thế nào hướng phụ thân ngươi bàn giao? Tống Thanh Thư bị nói đến mặt đỏ tới mang tai, lại vẫn không cam tâm, vội la lên, sư thái, vãn bối một mảnh chân thành. Võ đang có chư vị sư thúc tại, tạm thời chưa có trở ngại. Nhưng vãn bối đối Chu cô nương, đối Nga Mi phái an nguy thực sự không yên lòng. Khẩn cầu sư thái cho phép vãn bối tùy hành, dù chỉ là xung làm một gã đời tớ, Thanh Thư cũng không một câu oán hận. Hắn luôn từ khẩn thiết, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, tràn đầy chờ đợi. Chu Chỉ Nhược đang muốn mở miệng, lại nghe Diệt Tuyệt sư thái đông nhiên nói, "Mà thôi, đã ngươi đã đến này, liền theo chúng ta cùng nhau đi tới phía trước thành trấn nghỉ chân á về phần đi ở, sau đó bàn lại." Chu Chỉ Nhược có chút ngoài ý muốn nhìn sư phụ một cái, chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Trong bụng nàng khẽ nhúc nhích, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tống Thanh Thư lại là vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói, "Đa tạ sư thái, đa tạ sư thái." Thế là, đường về Nga Mi trong đội ngũ, liền nhiều một vị tâm sự nặng nề. Khi thì nhìn trộm Chu Chỉ Nhược võ đang Tống thiếu hiệp, trước phương không xa chính là Kiếm Nam đạo thủ phủ, Thành đô phủ.